Chương 332, Nguyên Thiên Cương sức mạnh, 1, chương 332, Nguyên Thiên Cương sức mạnh, 1, vạn chúng nhìn chừng chừng bên dưới, đứng đầu bảng đội chỗ, như thân kiến thần dấu vết, phương viên ngàn mét bên trong, vây xem mọi người không khỏi hoảng sợ thất sắc. Toàn trường lặng ngắt như tờ, ánh mắt đờ đẫn nhìn qua giờ cao đứng đầu bảng cái kia chưa hề tưởng tượng lát nữa phát sinh biến hóa vị trí. Như thế nào như vậy, như thế nào như vậy? Trong miệng Triệu Cửu ca thì thầm, cả người ngốc như tượng bùn, hai mắt tràn ngập to lớn rung động. Chuẩn bị đắng chắc cùng xấu hổ cấp tốc bổ sung. Hy vọng ngươi xếp hạng có thể không chịu thua kém chút, chớ có để cho ta cảm thấy áp lực. Hồi tưởng lại chính mình vừa rồi lời nói, hắn chỉ cảm thấy mặt mình thật giống như bị Hàn Vũ hung hăng giẫm tại trên mặt đất ma sát một lần lại một lần, đau rát. Cứ việc Chu Vi xem người không một người đem ánh mắt rơi vào trên người hắn, có thể hắn chính là cảm thấy toàn thân không dễ chịu. Thực sự là mang cho ta áp lực lớn lao a. Triệu Cửu ca tự giễu cười khổ, ngước mắt nhìn về phía đạo kia bình thường không có gì lạ thân ảnh, chợt cảm thấy bóng ánh như vậy. Từ ngực, đứng đầu bảng. Một Thừa Phong khó khăn nuốt nước miếng, chớ không biết bao nhiêu lần con mắt, thủy chung vẫn là không cách nào vững tin trước mắt một màn là có hay không thực. Không phải, hắn vừa mới đến, Hàn Vũ liền cho hắn lớn như vậy niềm vui bất ngờ sao? Võ Bia đứng đầu bảng, thật sự là Hàn Vũ. Đáng sợ. Trong đám người, Mặc Cửu kinh ngạc nhìn chằm chằm Hàn Vũ thứ tự, thần sắc phức tạp tới cực điểm. Nếu nói lúc trước còn đối với Hàn Vũ trong lòng còn có ghen ghét, giờ phút này nhìn thấy song phương như vậy lệch trời chênh lệch, chỉ còn lại kính sợ. Tông môn đến cùng trêu chọc cái gì tồn tại? Hắn không thể nào hiểu được, bực này gần như chân long cấp anh tài, tông môn không những không mời chào, ngược lại kết xuống thù hận. Vậy mà thật sự đổi chỗ. Rõ ràng tận mắt nhìn thấy, Bùi Tứ Hải có chút không dám tin tưởng, cái này so với Hàn Vũ vượt qua hắn còn muốn khó lấy tiếp thu. Dù sao hai người thử vô số lần, đều không thể vượt qua Nguyên Thiên Cương, Hàn Vũ một lần liền thành. Tốc độ này, Hàn Vũ, người này đến cùng là ai? Vệ Hành Phong đồng dạng thất thố, hai tay cầm chặt bảo vệ cán, bàn tay đều bị nắm trắng bệnh, thân thể của hắn nghiêng về phía trước, nhìn không chuyển mắt, một lần nữa dò xét Hàn Vũ danh tự. Trong lòng kinh nghi không chắc. Kinh hãi là Hàn Vũ võ hình lợi hại như thế, liền Nguyên Thiên Cương bực này nhân vật đều không bằng hắn. Nghi chính là giống như Hàn Vũ bực này anh tài, vì sao phía trước chưa hề nghe thấy? Nhân vật như vậy, cho dù đặt mình vào hướng dã, tia sáng cũng khó mà che lấp, như thế nào xuất thân từ Lạc Sơn quận, càng không có tiếng tăm gì, tựa như chưa hề lộ ra tên. Lúc này giờ đến phiên Nguyên Thiên Cương gấp, tâm thần thất thủ một lát, Bùi Tứ Hải lại không cách nào tiếp thu cũng không thể không nhận rõ hiện thực, trùng điệp cảm khái câu. Liên bọn hắn tại đổi chỗ trong nháy mắt đều không tự giác toát ra đợi chút nữa tìm ra chàng tự ý nghĩ, không nói đến thân là đứng đầu bảng Nguyên Thiên Cương. Đoán chừng đối phương ngay lập tức biết được tin tức này sau liền sẽ chạy đến lại lần nữa kiểm tra. Hắn đối với Nguyên Thiên Cương khảo nghiệm kết quả không quá quan tâm, ngược lại là hiếu kỳ đối phương biết được bị chen chúc xuống đứng đầu bảng lúc phấn khích sắc mặt. Chưa hẳn. Vệ Hành Phong xem thường lắc đầu, Nguyên Thiên Cương thực lực không phải là người ta có khả năng tưởng tượng, cái này giới chư quận hội võ, hắn bèn bèn xuất thủ một lần, nhưng là lần này liền chiếm lấy đứng đầu bảng đến nay, đủ thấy hắn ẩn giấu đi không ít thực lực, khi biết chính mình đứng đầu bảng bị đoạn, hắn khẳng định sẽ nghĩ biện pháp đoạt lại. Có thể Hàn Vũ liền không có ẩn tàng sao? Bùi Tứ Hải là sẽ nói chuyện trời đất, một câu liền để cho Vệ Hành Phong cùng mình trầm mặt xuống. Hai người không khỏi nhớ tới Hàn Vũ xuất thủ, là như vậy hời hợt, không những liền võ hình đều chưa từng thấy, liền võ thế đều chưa từng cảm giác được. Tình huống như vậy, hoặc là Hàn Vũ đối tự thân võ hình cùng võ thế khống chế đến khiến người giận sôi trình độ, hoặc là chênh lệch của song phương quá lớn, lớn đến liền hai người đều không thể cảm giác được. Nhưng vô luận là loại nào, đều mang ý nghĩa Hàn Vũ không thể khinh thường. Vốn cho rằng chư quận hội võ tiến hành đến hiện tại đã kết thúc hơn phân nửa, chưa từng nghĩ tiếp xuống mới thật sự là bắt đầu. Hai người đều có thể dự liệu được, tại còn sót lại trong khoảng thời gian này, Hàn Vũ cùng Nguyên Thiên Cương nhất định lại là một tràng long tranh hổ đấu. Đã xảy ra chuyện gì? Phi nhanh như gió, thân như kinh hồng, đã không mà đi phục mình không phi tốc hướng về võ bia tiến đến. Đi tới nửa đường, hắn đột nhiên nghe được phía trước truyền đến một trận như núi kêu biển gầm âm thanh, theo âm thanh ngước mắt nhìn lại, bước chân bất ngờ dừng lại. Đây là đập vào phục mình không tầm mắt chính là hai phe võ hình giao chiến chi tượng, trong đó một phương là bảy ngọn núi lớn, một phương khác tứ bất tượng. Bảy ngọn núi lớn chi hình hắn nhận ra, không ngoài dự đoán hẳn là Nguyên Thiên Cương võ hình, có thể cái kia tứ bất tượng hắn thật là không quen biết. Song phương giao chiến tốc độ cực nhanh, chỉ là cái đối mặt liền quyết ra thắng bại. Hắn cũng không có để ý, giống như tình huống như vậy thì có phát sinh, sớm đã nhìn lắm thành quen, đang muốn thu tầm mắt lại, đột nhiên ngơ ngẩn. Cái kia tứ bất tượng thắng. Chiến cuộc ngoài dự liệu, cũng không phải là hắn suy nghĩ bảy ngọn núi lớn thắng được, mà là cái kia tứ bất tượng. Cái này khiến Phục Minh không thần sắc đột biến, bảy ngọn núi lớn bại, đây chẳng phải là nói Nguyên Thiên Cương bại? Người nào? Phục Minh không đại não rời sông lấp biển, qua trong giây lát hiện lên vô số suy nghĩ, Hàn Vũ. Hắn không hiểu nghĩ đến thông báo cho bọn hắn đi khảo nghiệm Hàn Vũ, lại rất nhanh lắc đầu, không phải không tin, mà là không dám nghĩ. Chư quận hội võ phía trước, hắn có lẽ còn có chút vọng tưởng, có thể chư quận hội võ lúc, hắn liền từ bỏ ý tưởng như vậy, chỉ còn lại trèo lên tên. Bây giờ càng là liền trèo lên tên đều bị đả kích thương tích đầy mình, nào dám hy vọng xa vời đoạt được đứng đầu bảng. Lắc đầu, Phục Minh không hướng võ bia tìm kiếm ánh mắt, hắn thật là hiếu kỳ đến tột cùng là cái nào quận viện anh tài dung chuyển Nguyên Thiên Cương thứ tự. Chịu bụi mù ảnh hưởng, phía trước ánh mắt bị ngăn trở, hắn cũng không thấy rõ võ bia thứ tự biến hóa, hắn không có gấp, mà là ngừng chân ngắm nhìn. Đứng đầu bảng là Hàn Vũ. Đông Dương, bên cạnh Phí Viễn Phàm kinh hô âm thanh, nói ra Hàn Vũ danh tự, khiến Phục Minh không cùng trung trưởng canh đều là trong lòng run lên. Hai người thân hình lóe lên, thay đổi vị trí, điều chỉnh góc độ, dõi mắt trông về phía xa, quả nhiên nhìn thấy mịt mờ trong sương trắng, võ bia chỗ cao nhất, cái kia tên quen thuộc chiếu sáng rạng rỡ. Cái này kinh hỉ tới quá mức đột nhiên, thế cho nên Phục Minh không đại não trong lúc nhất thời còn không có phản ứng lại. Chờ phản ứng lại về sau, hắn khó nén vui mừng, suýt nữa từ giữa không trung rơi xuống. Viện chủ, Phục Minh không ổn định lại thân hình, khoát tay một cái nói, ta không có việc gì. Chúc mừng viện chủ. Phí Viễn Phàm nghe vậy ngược lại chắp tay nói chúc, không quản Hàn Vũ đoạt được đứng đầu bảng là nhất thời vẫn là lâu dài, đều để Lạc Sơn quận thanh danh truyền xa, quét qua lúc trước bù mịt. Cho dù đến tiếp sau Hàn Vũ thứ tự bị đoạt về, nghĩ đến lúc này, thứ tự của hắn cũng không đến mức ngã ra trước mười. Chuyện tốt bực này, từ nên ăn mừng. Chúc mừng viện chủ. Trầm mặc hồi lâu, trung trường canh thu hồi ánh mắt, trong mắt lướt qua một vẻ che lấp, rất nhanh điều chỉnh cảm xúc, đồng dạng hướng Phục Minh không chúc mừng. Phục Minh không sang sảng mà cười, đối với sau đó phát sinh sự tình tạm không dành để ý, chỉ muốn hưởng thụ một lát huy hoàng. Kính Đình Hiên, Cầm tỷ. Nguyên Thiên Cương đi vào nhã gian, nhìn thấy Thái Cầm ba nữ, liền vội vàng tiến lên chào hỏi, "Cầm tỷ, lúc trước có người nói nhìn thấy ngươi, ta còn buồn bực đâu, không nghĩ tới ngươi thật tới quận viện." Thái Cầm đứng dậy khẽ cười nói, "Ta tới đây làm một cái chuyện." Chương 332, Nguyên Thiên Cương sức mạnh 2, chương 332, Nguyên Thiên Cương sức mạnh 2, "Cầm tỷ ngươi cũng vậy, tới quận viện cũng không cùng đệ đệ ta lên tiếng chào hỏi." Nguyên Thiên Cương cùng Thái Cầm có chút quen thuộc, sớm biết ngươi tại quận viện, ta liền trước thời hạn chạy đến, cũng tốt thuận tiện chiêu đãi ngươi, nếu để cho ca ta biết lãnh đạm ngươi, hắn không được. Ngươi muốn tham gia chư quận hội võ, ta làm sao dám bởi vậy chỉ hoãn ngươi." Thái Cầm đội vàng đánh gãy, nói sang chuyện khác. Nguyên Thiên Cương xem thường, chư quận hội võ tả hữu bất quá là đi cái đi ngang qua sân khấu, nào có cầm tỷ ngươi trọng yếu, dù sao. Đây cũng là, cho ngươi mà nói, chư quận hội võ xác thực không đáng chú ý, vậy ta liền trước thời hạn chúc mừng ngươi đoạt được đứng đầu bảng. Gặp Nguyên Thiên Cương lại muốn đề cập Nguyên Vô Cực, Thái Cầm như gió xuân hữu hữu tiếp nhận việc này. Liên tiếp bị đánh gãy, Nguyên Thiên Cương cảm thấy thoáng bất đắc dĩ, trên mặt khiêm tốn nói, "Cầm tỷ đừng trêu ghẹo ta, chư quận hội võ đứng đầu bảng mới tính cái kia đến đâu? Bất quá tiểu đả tiểu nháo mà thôi, cùng ngươi cùng ca ta bọn hắn so với kém rất xa." Thái Cầm mím môi một cái, "Thiên Cương, ngươi cũng chớ có tự coi nhẹ mình, ngươi căn cơ cũng không so với ca ca ngươi yếu, thiếu chính là thời gian, lần này có thể đoạt được khôi thủ, đủ để chứng minh ngươi tiềm lực, ngày sau vừa rồi, nói không chừng ở qua mấy năm, liền ca ca ngươi cũng không bằng ngươi, thậm chí cái này giới phụ thí, ngươi chưa chắc không có tham gia cơ hội." Cầm thì coi trong ta, phụ thí cũng không phải trừ quận hội võ có khả năng đánh đồng, ta cũng là vận khí tốt mới có thể đoạt được khôi thủ, như tham gia phụ thí, chỉ sợ liên nhập vây tư cách đều không có. Nguyên Thiên Cương khẽ lắc đầu, lập tức lời nói xoay chuyển, vui mừng nói, "Bất quá có thể đoạt được chư quận hội võ khôi thủ, cuối cùng là không có phụ lòng ca ta kỳ vọng, bằng không." Thái Cầm lông mày ngẩng lớn, "Bằng không như thế nào? Bằng không ca ta liền cho ta quả ngon để ăn, ngươi cũng biết hắn bạo tính tình." Nguyên Thiên Cương thở dài một tiếng, "Trước khi đến, hắn nhưng là cho ta hạ tử mệnh lệnh, để cho ta nhất định phải đoạt được khôi thủ, đem phủ thí địa điểm định tại phủ thành." Hắn nói ngược lại là nhẹ nhàng linh hoạt, "Ta thực hiện áp lực đừng đề cập có bao nhiêu, trước đó vài ngày càng là ăn không ngon ngủ không được, may mà không phụ kỳ vọng, miễn cưỡng đoạt được khôi thủ." Thái Cầm gặp hắn một bộ áp lực rất lớn bộ dáng, không khỏi yên lặng. Người khác không biết sự lợi hại của hắn, nàng thế nhưng là rất rõ ràng, chư quận hội võ khôi thủ đối nó mà nói cơ hội là dễ như trở bàn tay. Những ngày này võ bia xếp hạng biến hóa cũng xác minh được này. Từ nay tiểu tử xuất thủ về sau, khác vô luận là gì quận viện đệ tử đều khó mà dung chuyển vị trí. Nàng cũng không có điểm phá, lời tuy như vậy, ngươi thật sự giúp chúng ta đại ân. Xem như cái này giới muốn tham gia phụ thí đệ tử, đừng nói là nàng, bên trong phủ viện, vô luận người nào, phàm là tham gia phụ thí người đều không hy vọng địa điểm an bài đến khác quận viện. Nguyên Thiên Cương đoạt được khôi thủ, thật là thuận tiện bọn hắn. Cầm tỷ quá khen rồi, việc này còn không có nắp hòm kết luận đây. Nói là nói như vậy, Nguyên Thiên Cương không chút nào không lo lắng, nụ cười trên mặt hiển thị do năm chắc thắng lợi trong tay chi sắc. Khoảng cách chư quận hội võ chỉ còn một ngày không đến lúc đó ở giữa, hết hạn giờ phút này, còn có gì người có thể cùng hắn tranh phong? Chư quận hội võ đứng đầu bảng vị trí, trừ hắn bên ngoài, còn có gì người có thể đảm nhiệm? Bất quá là vấn đề thời gian mà thôi. Thái Cầm lắc đầu bật cười. Nguyên Thiên Cương từ chối cho ý kiến, ánh mắt chuyển hướng bên cạnh Nhiếp Nguyên Anh cùng Thái Giai. Cái trước hắn nhận biết, cái sau có chút lạ lẫm, đang muốn hỏi thăm, chợt nghe ngoài cửa sổ bay tới một đạo cao âm thanh, đứng đầu bảng đổi chỗ. Âm thanh to như trùng vàng, trong khoảnh khắc tại mấy người trong thai nổ vàng, Nguyên Thiên Cương ánh mắt đột nhiên ngừng, cái gì? Thanh Sơn, biệt tổng là dùng quái dị như vậy ánh mắt dò xét người sư thúc, ta cùng ngươi là đồng loại. Treo lên tên kết thúc, Hàn Vũ gặp đứng hàng đứng đầu bảng liền thừa dịp mọi người còn chưa hoàn hồn, lặng yên rời đi. Trên đường gặp phải Diêm Thanh Sơn, đối phương hiển nhiên cũng biết xếp hạng, đi theo bên cạnh hắn, dò xét hắn đến bây giờ, nhìn hắn toàn thân cũng không được tự nhiên. Diêm Thanh Sơn nghe vậy đắng chát, sư thúc, ngươi bây giờ có bao nhiêu loại võ hình? Chẳng lẽ đạt tới bản loại? Được biết Hàn Vũ trèo lên tên đứng đầu bảng, hắn nhận đến xung kích không thua kém một chút nào những cái kia tận mắt nhìn thấy người. Trước kia hắn cho rằng Hàn Vũ có thể đứng hàng thứ 10, đã là đem hết toàn lực, kết quả vẫn có ẩn tàng, lúc này thế mà trực tiếp liền đứng hàng đứng đầu bảng. Không thể không cảm khái, luận ẩn giấu thực lực phương diện, Hàn Vũ cao thâm khó dò, liền hắn bực này thường xuyên tới ở chung người đều khó mà phát giác. Nhưng cùng lúc, đáy lòng của hắn sinh ra mãnh liệt lòng hiếu kỳ Hàn Vũ đến tuột cùng có bao nhiêu loại võ hình? Không kém bao nhiêu đâu. Hàn Vũ cho ra cái mơ hồ đáp án, chính hắn cũng không rõ ràng chính mình có bao nhiêu loại võ hình. Diêm Thanh Sơn lộ ra một bộ quả là thế thân sắc, chợt cảm khái nói, sư thúc mỗi lần xuất thủ, đáng kinh ngạc xinh đẹp đến không ít người. Ai có thể nghĩ tới, chư quận hội võ khôi thủ cuối cùng hoa rơi Hàn Vũ đâu. Hàn Vũ lại cảm thấy không thể bình thường hơn được, từ hắn đem Cửu Thiên Thập Địa vay mượn đến cực hạn, tại võ hình phương diện tạo nghệ bên trên hắn liền không kém bất luận cái gì cùng cảnh võ giả. Chính là liền những cái kia tìm hiểu võ thế võ giả đều không bằng hắn. Dạng này cũng tốt, sư thúc đoạt được đứng đầu bảng, sư điệt ta được lợi. Diêm Thanh Sơn tiếp thu rất nhanh, đón Hàn Vũ nghi ngờ thần sắc giải thích nói, sư thúc bây giờ là đứng đầu bảng, chỉ cần duy trì đến chư quận hội võ kết thúc, cái kia phủ thí địa điểm liền định tại Lạc Sơn quận, đến lúc đó ta liền không cần đi phụ thành, lưu tại quận viện liền có thể tham gia phụ thí. Bất quá.
Bất quá cái gì?
Bất quá ta lo lắng Nguyên Thiên Cương sẽ phản công. Diêm Thanh Sơn mặt lộ lo lắng, hắn thời lượng quan tâm võ bia xếp hạng, mặc dù không rõ ràng Nguyên Thiên Cương thực lực, nhưng có thể suy đoán ra nhất định có chỗ che giấu. Hàn Vũ không có đáp lời, nhìn về phía trước cảnh tượng đội vàng đi tới Thái Cầm Bá nữ. Thanh Sơn, Hàn sư đệ. Thái Giai cũng nhìn thấy hai người, hướng hai người lên tiếng chào hỏi, hai người đáp lại, Diêm Thanh Sơn hiếu kỳ hỏi thăm, các ngươi đây là?
Chúng ta đi nhìn võ bia.
Thái Giai liếc nhìn Hàn Vũ, do dự một lát sau mở miệng, Hàn sư đệ ngươi thật đoạt được đứng đầu bảng. Nghe vậy, Thái Cầm cùng Nhiếp Nguyên Anh không hẹn mà cùng quăng tới tìm kiếm ánh mắt. Diêm Thanh Sơn nhẹ nhàng gật đầu, thay Hàn Vũ hồi đáp, các ngươi nhanh như vậy liền nhận được tin tức, sư thúc hắn vừa rồi xác thực trèo lên tên đứng đầu bảng.
Sư thúc lợi hại.
Thái Giai từ đáy lòng tán thưởng, kết quả tuy nói ngoài dự liệu, nhưng xuất phát từ nội tâm cao hứng. Nhiếp Nguyên Anh ánh mắt chớp lên, đôi mắt đẹp dừng lại ở trên người Hàn Vũ, không biết đang suy nghĩ cái gì. Thái Cầm thì một bộ đầy mặt vẻ phức tạp nhìn qua Hàn Vũ. Cứ việc lai lịch bên trên đã nghe vô số lần liên quan tin tức, nhưng mãi đến Diêm Thanh Sơn chính miệng thừa nhận, nàng đấy lòng mới không thể không tiếp thu sự thật này.
Nguyên lai, đây chính là người sức mạnh.
Thái Cầm ánh mắt thâm thúy, nàng bạn không có dự liệu được, Hàn Vũ có thể thắng được Nguyên Thiên Cương. Hàn Vũ chú ý tới Thái Cầm thần sắc biến hóa, cũng không ngôn ngữ. Một đoàn người đơn giản trò chuyện liền lẫn nhau cáo từ.
Cầm tỷ.
Lúc này, Nguyên Thiên Cương mới từ võ bia chỗ trở về, gặp được Thái Cầm, đối diện đi tới, thật không có ngờ tới, Lạc Sơn quận quận viện lại có nhân vật bậc này, cũng không biết cái này Hàn Vũ đến tột cùng là ai, thật muốn gặp mặt người này.
Ngươi muốn gặp Hàn Vũ?
Nhất Nguyên Anh chỉ cách đó không xa đạo kia thon dài thân ảnh, giới thiệu nói, hắn là được.
Chương 333, Chân Nguyên Cực Hạn, 1, chương 333, Chân Nguyên Cực Hạn, 1, thì ra là hắn.
Nguyên Thiên Cương nhìn chăm chú lên đạo thân ảnh kia, mặc dù không thấy chính diện, lại không hiểu cảm thấy to lớn cao ngạo, như hắn đồng dạng.
Các ngươi nhận biết?
Hắn đến tìm Thái Cầm ba người phía trước chú ý tới song phương trò chuyện qua, không khỏi hiếu kỳ. Thái Cầm có chút không quan tâm gật đầu. Nguyên Thiên Cương thấy thế cho rằng nàng là nhớ Nhung phủ thí địa điểm sự tình, khẽ cười nói, Cầm tỷ, chư quận hội võ còn không có kết thúc, hết thảy đều còn chưa nắp hòm kết luận.
Ân.
Thái Cầm về trì hoan tới, nghi hoặc nhìn về phía Nguyên Thiên Cương. Nguyên Thiên Cương lại là cười thần bí, các ngươi lập tức liền biết. Sau đó không lâu, một tin tức truyền đến, đứng đầu bảng lại lần nữa đổi chỗ, quay về trên thân Nguyên Thiên Cương. Hàn Vũ biến thành thứ hai, tùy ý Bùi Tứ Hải cùng Vệ Hành Phong như thế nào trong bóng tối kiểm tra, đều không thể lay động kỳ danh lần.
Đối với cái này, Hàn Vũ tạm không được biết.
Mới vừa trở lại chỗ ở hắn, đầy mặt nghi ngờ nhìn qua trong gian phòng nhiều ra một cái dương.
Người nào?
Còn chưa mở ra dương, hắn liền phát giác được một cỗ dị thường ba động, toàn thân chân khí cùng võ hình lập tức trở nên cảnh giác lên, vận sức chờ phát động. Nhưng rất nhanh liền bởi vì xuất hiện người mà yên tĩnh mấy phần.
Không sai, rất cảnh giác.
Một Thừa Phong phiêu nhiên đi ra, trên mặt biểu lộ khiến người như một xuân phong, rất có vài phần tiên phong đạo cốt ý vị. Hàn Vũ kinh nghi bất định hỏi, viện chủ, những thứ này dương.
Mở ra nhìn xem.
Một Thừa Phong khẽ cười nói. Hàn Vũ làm theo, tiện tay vén lên dương, nhất thời, một vệt ánh vàng rực rỡ chi sắc bắn ngược tầm mắt, đặc biệt chói mắt.
Hoàng kim.
Hàn Vũ hơi biến sắc mặt, chợt không hiểu nhìn hướng Một Thừa Phong, cái sau lạnh nhạt nói, đây là 3 vạn lượng hoàng kim, xem như là ngươi lần này đoạt được đứng đầu bảng khen thưởng. Dựa theo hắn cùng Hàn Vũ ước định, đoạt được đứng đầu bảng thứ tự nên cho khen thưởng nên là 10 vạn lượng bạch ngân. Hối đoái thành hoàng kim, bất quá là 1 vạn lượng hoàng kim. Nhưng đó là không cân nhắc Hàn Vũ đoạt được trước 3 thậm chí đứng đầu bảng dưới tình huống, dù sao lúc kia, hắn nằm mơ đều không nghĩ tới đối phương có thể đoạt được đứng đầu bảng. Cho nên khi biết Hàn Vũ thu hoạch được đứng đầu bảng về sau, hắn lập tức vận dụng quyền hạn, cố gắng hơn khẩn cấp từ Trấn Vũ Ti nơi đó đổi một nhóm hoàng kim. Nếu không phải Trấn Vũ Ti hiện nay dự trữ vàng chỉ những thứ này, hắn cho sẽ chỉ càng nhiều.
Chư quận hội võ đứng đầu bảng a.
Cái này hắn đảm nhiệm viện chủ đến nay chưa hề được hưởng qua vinh dự, bây giờ đã tới tay, hắn há có thể hẹp hỏi.
Càng quan trọng hơn là, cái này giới chư quận hội võ thế nhưng là quan hệ đến phủ thí địa điểm an bài, nếu không xảy ra ngoài ý muốn, phủ thí đến lúc đó liền sẽ an bài đến Lạc Sơn quận.
Hàn Vũ là Lạc Sơn quận đoạt được thành tích như vậy, cho lại nhiều hoàng kim đều không chê nhiều.
Hàn Vũ, hoàng kim sự tình tạm thời không đề cập tới, ta hỏi ngươi, ngươi có chắc chắn hay không ổn định xếp hạng?
Cùng lần trước hỏi thăm khác biệt, lần này liền Hàn Vũ đều nghe ra Phục Minh không lời nói bên dưới ẩn tàng thần trương.
Xác thực như vậy, ổn định đứng đầu bảng cùng ổn định thứ 10 độ khó không thể so sánh nổi, lại Phục Minh không cũng quan tâm qua Nguyên Thiên Cương, biết đối phương chắc chắn phản công.
Hàn Vũ trầm mặc bên dưới.
Như vậy trầm mặc trực tiếp khiến Phục Minh không nội tâm một lộ bộ, hắn vội vàng hỏi thăm, có nhu cầu gì?
Hoàng kim, đan dược, bí tịch.
Thực không dám giấu giếm viện chủ, những thứ này ta đều rất thiếu.
Hàn Vũ khỏe miệng nhấc lên một vệt mỉm cười.
Hắn biết, lại đến chính mình quen thuộc đàm phán phân đoạn.
Phục Minh không hiển nhiên đã sớm chuẩn bị, nếu là ngươi có thể ổn định xếp hạng, hoàng kim phương diện, ta tự mình làm ra lại cho ngươi 3 vạn lượng. Về mặt đan dược, Cấu Nguyên đan, Thanh Nguyên đan, Bạo Khí đan, Tiểu Hồi chân đan.
Ngươi muốn loại đan dược nào cứ việc nói, còn bí tịch, trung thừa phía dưới chân vũ cùng chân công ngươi có thể tùy ý đi tàng thư lâu là xem, trung thừa chân vũ cùng chân công ngươi có thể miễn phí hối đoái 3 bản, như thế nào? viện chủ, về mặt đan dược không có vấn đề, nhưng trung thừa võ học phương diện có thể nhiều cho chút. Phục Minh không do dự một lát sau trả lời, năm bản, đây là ta có khả năng cho lớn nhất quyền hạn. Tàng thư lâu bên trong võ học cũng không phải là toàn bộ đều thuộc về quận viện, bộ phận trung thừa thậm chí càng cao võ học đều cần từ trấn vũ ti hối đoái. Cái số này mặc dù để cho Hàn Vũ có chút thất vọng, nhưng hắn cũng biết đây là Phục Minh không làm ra lớn nhất nội bộ. Tiếp lấy chuyển qua chủ đề, cái kia hoàng kim đâu? Có thể nhiều cho chút, ngài cũng biết, học sinh nghèo phải không còn gì. Bốn bạn. Đối mặt Hàn Vũ tố khổ, Phục Minh không khỏe miệng có chút co rúm, biết mình tối nay hà tiện là không thể nào, liền mà đánh gãy. Hắn không dám hỏi Hàn Vũ cần bao nhiêu, tùy ý tiểu tử này mở miệng, không chừng lại là báo ra 10 vạn lượng giá trên trời. Hàn Vũ mặt lộ do dự, vẫn có chút. Năm bạn. Phục Minh không cố nén muốn hành hung Hàn Vũ xúc động, cắn răng nghiến lợi phun ra số lượng chữ. Cho ra bực này số lượng hoàng kim, chính là hắn đều có chút đau lòng, dù sao đây đều là hắn tư nhân đồng ý giúp đỡ, không thể nghi ngờ là hung hăng từ trên người hắn tạo thịt. Vậy liền đa tạ viện chủ. Hàn Vũ nghe ra Phục Minh không thì đau, không có lại được tiến thêm thước. Năm vạn lượng hoàng kim cái này vốn là niềm vui ngoài ý muốn, không nói đến còn có đan dược và bí tịch. Tiếp lấy hắn lại cùng Phục Minh không chuyện trò thật lâu, yêu cầu rất nhiều đan dược cùng với những chỗ tốt khác, lúc này mới hướng Phục Minh không cam đoan xếp hạng, sau đó đưa rời đi. Trong gian phòng, niềm vui ngoài ý muốn a. Hàn Vũ nhìn qua một cái dương hoàng kim, mặt lộ nụ cười. Khi thật Phục Minh không không đến, hắn cũng chuẩn bị ổn định xếp hạng, dù sao hắn đã hưởng thụ cao xếp hạng mang tới vận đạo. Như không có thực lực thì cũng thôi đi, bây giờ cựu thiên thập địa toàn bộ cực hạng, hắn không có lý do từ bỏ. Hiện tại Phục Minh không đưa tới hoàng kim, ngược lại là tiện nghi hắn. Dựa theo hắn nguyên bản định, là chuẩn bị đợi ngày mai vận đạo đổi mới thời điểm lại để thăng cảnh giới. Đến lúc đó dựa vào vận đạo, không nói có 100% tự tin, ít nhất 8 thành có thể đột phá đến chân nguyên cảnh cực hạng, đền bù trước mắt hắn chân khí không đủ nhược điểm. Trong đó cho dù có khả năng lại bởi vì Nguyên Thiên Cương xuất thủ mà rất xuống xếp hạng cũng không có nghiêm trọng lớn, đợi đến hắn đột phá sau liền có thể đoạt lại. Lại chưa từng ngờ tới, vận đạo không có tăng lên bao nhiêu, ngược lại là được không ít hoàng kim. 3 vạn lượng hoàng kim, có lẽ đầy đủ ta để thăng một ít cảnh giới, vận khí tốt nói không chừng còn có thể trực tiếp vay mượn đến chân nguyên cực hạn, nếu là không đủ, đến lúc đó lại dùng vận đạo bổ sung. Hoàng kim tại tay, Hàn Vũ không định tiếp tục chờ xuống, mà là lập tức cầu thông hệ thống. Hệ thống dây đáp lại, trải qua kiểm tra, tự tình vô lượng công, chân nguyên quyển sách đã nhập môn, có thể trước dùng sau trả, có hay không vay? Là đem cự tình vô lượng công, chân nguyên quyển sách nhập môn để thăng đến tiểu thành, cần 770 điểm vận đạo, tiền đặt cọc 385 điểm liền có thể bay ra, xin xác nhận. Xác định. Vay ra thành công, cự tình vô lượng công, chân nguyên quyển sách để thăng đến tiểu thành, mời tại trong vòng 2 năm trả lại thiếu bay, quá hạn đem thu hồi. Xem xét. Mời tại một nén hương bên trong lựa chọn trả lại phương thức, 1, thanh toán 1.420 điểm vận đạo. 2, hữu hiệu luyện công 14.2 vạn lần. 3, thanh toán 5.1002 vàng. Tuyển chọn loại thứ 3. Đã trả hết. Lại bay. Đem cự tình vô lượng công, chân nguyên quyển sách, nhập môn để thăng đến tiểu thành, cần 830 điểm vận đạo, tiền đặt cọc 415 điểm liền có thể bay ra, xin xác nhận. Tiền đặt cọc vận đạo 415 điểm, trả lại 6.300 lượng hoàng kim, chân nguyên cảnh đại thành. Tiền đặt cọc vận đạo 445 điểm, trả lại 6.900 lượng hoàng kim, chân nguyên cảnh viên mãn. Chương 333, chân nguyên cực hạn 2, chương 333, chân nguyên cực hạn 2, tiền đặt cọc vận đạo 475 điểm, trả lại 7.500 lượng hoàng kim, chân nguyên cảnh cực hạn. Vâng. Trước sau tiêu hao không đến 10 cái hô hấp, Hàn Vũ cảnh giới tăng vọt, chân khí trong cơ thể nên đón tính bùng nổ tăng lên. Khí mạch bên trong ngưng tụ thành thể lỏng chân nguyên, tựa như nhận đến lực lượng vô hình ảnh hưởng, lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được tiến hành cấp độ càng sâu rèn luyện. Loại này rèn luyện là mới vào chân nguyên cảnh mấy lần thậm chí mấy chục lần. Tại cái này rèn luyện bên dưới, Hàn Vũ chân khí trở nên càng ngưng thực, cũng càng thêm nặng nề. Không cần một lát liền đặc dính đạt tới một loại bất khả tư nghị cấp độ, nghiêm nhiên có mấy phần trạng thái cố định bộ dạng, triệt để chiếm cứ 75 đầu khí mạch. Ngay tại Hàn Vũ cho rằng phải kết thúc lúc, một cỗ huyễn hoặc khó hiểu cảm giác tự thân thể truyền ra, thoáng qua liền qua, nhưng vẫn là bị hắn cho bắt được. Đó là, Hàn Vũ trong lòng run lên, lập tức mừng như điên, bởi vì cô ba động này cực kỳ giống lúc trước mở khí mạch lúc ba động. Là vì ta chân khí tăng lên, rèn luyện khí mạch đồng thời lại rèn luyện thể phách, làm cho ta nguyên bản liền đạt tới hóa chân cấp thể phách tiến thêm một bước, cho nên kích phát cô ba động này. Và bởi vì ta liên phá mấy cái cảnh giới, cho nên mới có thể bắt được thể nó. Hàn Vũ như có điều suy nghĩ, phân tích tổng kết. Nếu nói lúc trước chỉ là suy đoán hắn sau này có thể mở ra mới khí mạch, cái kia giờ phút này hắn có 90 chắc chắn. Cố ba động này mặc dù ngắn ngủi, nhưng hắn tự nghĩ sẽ không cảm giác sai, đến hắn cảnh giới cỡ này, cảm giác hoàn toàn có thể thay thế ngũ giác, thậm chí tinh chuẩn hơn. Nhất là toàn bộ quá trình còn phát sinh ở trong cơ thể hắn, phát sinh ở hắn đột phá lúc. Lúc này, với lúc là hắn cảm giác độ cao tăng lên thời khắc, cho dù không có đạt tới ngưng đan cảnh ôm cầm nội thị như vậy rõ ràng, cũng kém không đến đi đâu. Bởi vì hắn lúc trước đột phá Long Hổ Kình Thiên công lúc, cũng là bằng cái này phát hiện mình có thể lại mở khí mạch. Ông đang cân nhắc, trong cơ thể dị biến tái sinh. Nguyên bản chiếm cứ ở thể nội chân khí lại không hẹn mà cùng thoát ly khí mạch, như trăm sông hợp thành biển hướng về phần bụng cuồn rút tới. Hàn Vũ đầu tiên là giật mình, theo bản năng muốn tiến hành khống chế, lại rất nhanh phát hiện những thứ này tràn vào phần bụng chân khí chỉ là nhìn như cuồng bạo, kỳ thực đặc biệt ôn hòa. Bọn họ tiến vào phần bụng sau không ngừng tập hợp, lập tức lấy một loại hắn không thể nào hiểu được quy luật vận chuyển. Chu thiên tuần hoàn, đây là muốn mở khí hải. Quan sát một lát, Hàn Vũ không khỏi khẽ giật mình. Theo hắn biết, nếu muốn đạt tới khí hải cảnh võ giả muốn bước qua hai cái cửa hạm. Một cái là chân khí tại phần bụng tự thành chu thiên, tuần hoàn qua lại, chân khí sơ bộ có tự chủ năng lực khôi phục. Một cái là tạo thành khí hải vòng xoáy, mở ra khí hải, ngày thường có thể chứa đựng chân khí, lấy đạt tới chân khí sinh sôi không ngừng. Đến đây cảnh giới, võ giả đối với chân khí vận dụng sẽ nâng cao một bước, rất nhiều chiêu thức đem bộc phát ra càng mạnh càng lớn uy năng. Nếu nói chân nguyên cảnh chỉ là chân khí chênh lệch số lượng thể hiện, như vậy đến khí hải cảnh chính là số lượng, chất lượng, bền bỉ tính các loại phương diện kéo ra. Trước mắt hắn cảnh giới không hề nghi ngờ là chân nguyên cảnh cực hạn, trong cơ thể biến hóa lại đạt tới hạ cái cảnh giới mới có đặc thù, nhưng vấn đề là hắn còn không có bắt tay vào làm tu luyện khí hải cảnh tương quan võ học. Đang lúc Hàn Vũ lo lắng không có liên quan phương pháp vận chuyển những thứ này chân khí, bọn họ lại bởi vậy mất khống chế lúc, phần bụng biến hóa dần dần hướng tới bình tĩnh. Cái này khiến hắn nhẹ nhàng thở ra đồng thời không khỏi có chút thất vọng, hắn còn tưởng rằng sẽ trực tiếp mở khí hải đây. Bất quá rất nhanh liền thoải mái, có thể đạt tới chu thiên tuần hoàn bước này, đã tương đối khá, xem như là sơ bộ thể nghiệm được khí hải cảnh võ giả chỗ tốt. Chân khí tại phần bụng tạo thành tiểu chu thiên tuần hoàn, mà phần bụng cùng khí mạch lại tạo thành đại chu thiên tuần hoàn, tuy vô pháp chứa đựng chân khí, nhưng ở như vậy tuần hoàn bên dưới, thân thể ta có khả năng tiếp nhận chân khí hàm lượng nhưng thật ra là tăng lên. Hàn Vũ tinh tế trải nghiệm một phen về sau, trên tổng thể rất hài lòng như vậy biến hóa. Chợt hắn vận chuyển bên dưới chân khí, muốn thử một chút điều khiển có hay không tùy tâm, kết quả như dự đoán một dạng, cảnh giới đạt tới cực hạn, bất luận chân khí trong cơ thể có bao nhiêu, hắn đối với chân khí khống chế từ đầu đến cuối đều tinh diệu vô cùng, không cần hao phí đại lượng thời gian quen thuộc vận dụng chân khí bản thân. Thử xem cựu thiên thập địa đi. Lúc này, Hàn Vũ trực tiếp lựa chọn trong phòng kiểm tra, cảnh giới đạt tới cực hạn về sau, cũng dẫn đến hắn đối với võ hình khống chế đều vượt qua ngày trước, lại không nhất định lo lắng xuất hiện sụp đổ sơn động dấu hiệu. Tâm niệm vừa động ở giữa, cựu thiên thập địa cấp tốc thành hình, đầu kia tứ bất tượng xuất hiện lần nữa. Nó hình thể không lớn, có được rất nhiều hình thú cái bóng, cường điệu thể hiện tại dáng dấp bên trên, như râu rồng, mắt hổ, kỳ lân thân, huyền quy giáp, chu tước lâm vũ. Đồng dạng ẩn chứa rất nhiều binh hình, cường điệu thể hiện tại làn da đường vân bên trên, không tỉ mỉ nhìn kỹ thật đúng là không cách nào phát hiện. Theo hình tượng dần dần rõ ràng, trước kia còn cảm giác quái dị cựu thiên thập địa chi hình, lại vô hình lộ ra mấy phần đáng yêu. Ít nhất Hàn Vũ là như thế cảm thấy. Đương nhiên, đây đều là bên ngoài, nhìn như đây là một đầu người vật vô hại võ hình, kỳ thực ẩn chứa trong đó năng lượng tương đối dọa người. Hơn nữa đây cũng không phải là nó cuối cùng hình tượng, tại Hàn Vũ điều khiển bên dưới, nó có thể tùy ý biến hóa ra các loại võ hình, thích ứng các loại chiến đấu. Luận ý lực, Hàn Vũ đoan trưởng, cho dù là đối đầu võ thế đều không sợ hãi. Bất quá, cố kia không hài hòa cảm giác càng ngày càng mãnh liệt. Hàn Vũ khẽ nhíu lông mày, lúc trước cựu thiên thập địa viên mãn lúc, hắn liền có cái này cảm giác, lúc ấy còn như ẩn như hiện, trước mắt lại chân thành cảm nhận được. Chỉ là cụ thể vì sao không hài hòa, còn lưu lại chờ kiểm tra, hiện nay hắn tạm không rõ ràng. May mà như vậy không hài hòa không ảnh hưởng thực lực bản thân. Không có quá để ý, âm thầm để ý, Hàn Vũ thu hồi võ hình, nhìn qua ngoài cửa sổ đèn nhánh, do dự nửa sát sau ra khỏi phòng. Nào đó gian phòng, ánh đến huy hoàng, theo phủ viện viện thủ Vương Tín bước vào mà dáng dấp hiểu điệu. Vương viện thủ, muộn như vậy, ngài có chuyện gì? Đang tu luyện Nguyên Thiên Cương đoán được nhân khí hơi thở, chậm rãi mở mắt ra. Vương Tín yên lặng đóng cửa lại, nhìn về phía Nguyên Thiên Cương, dừng một chút, nói khẽ: "Thiên Cương, ta tới tìm ngươi, là muốn hỏi một chút Chư Quận hội võ một chuyện." Hàn Vũ chiếm cứ đứng đầu bảng đánh tất cả mọi người một cái trở tay không kịp. Hắn mặc dù đối với Nguyên Thiên Cương có lòng tin, Nguyên Thiên Cương cũng đoạt lại thứ tự, nhưng cái này tóm lại là không tốt dấu hiệu, để cho hắn nhiều hơn mấy phần lo lắng. Ngươi cũng biết, cái này giới Chư Quận hội võ đứng đầu bảng cực kỳ trọng yếu, không thể sai sót. Vì ngăn ngừa hiểu lầm, Vương Tín phút cuối cùng giải thích câu: "Vương viện thủ yên tâm đi, cái này giới Chư Quận hội võ kết quả sẽ không có bất luận cái gì biến số." Nguyên Thiên Cương xem thường, lộ ra lòng tin 10 phần, hắn biết đối phương sầu lo, lại bổ sung câu: "Hết hạn hiện nay, ta còn chưa đem hết toàn lực." Lần thứ nhất kiểm tra, hắn chỉ dùng 6 thành võ hình, 3 thành võ thế, vững vàng đứng đầu bảng 6 ngày. Lần thứ hai kiểm tra, hắn ngược lại là dùng 8 thành võ hình, 5 thành võ thế, đã đoạt lại thứ tự. Không cần toàn lực ứng phó, riêng là hiện nay cấp độ, hắn liền không cho rằng còn có ai có thể ngăn cản. "Có ngươi câu nói này ta liền yên tâm." Vương Tín nghe vậy như chút được gánh nặng, cũng không rời đi, mà là ho nhẹ một tiếng: "Đúng rồi, ngay tại vừa rồi ta đi vào phía trước, Hàn Vũ lại lần nữa đăng lâm đứng đầu bảng, ngươi nhìn, khi nào lại đi đoạt lại?" Chương 334, kém chút làm ta sợ muốn chết, 1, chương 334, kém chút làm ta sợ muốn chết, 1, hôm sau. Thiên thanh khí sáng, gió mát hơi say rượu, là cái hiếm hoi thời tiết tốt. Quận trong nội viện bên ngoài, trời còn chưa sáng liền dòng người như nước thủy triều, đều hiếu kỳ Chư Quận hội võ cuối cùng nửa ngày biến hóa cùng kết quả. Ngày hôm qua Hàn Vũ lực lượng mới xuất hiện, làm cho nguyên bản bị nhận định nắp hòm kết luận Chư Quận hội võ nhấc lên sóng to gió lớn. Sau đó Nguyên Thiên Cương trọng đoạt đứng đầu bảng, lại như tinh thạch nhập vào mọi người tâm hải, kích thích ngàn cơn sóng, dẫn ra tất cả mọi người chờ mong. Nguyên lai tưởng rằng cái này giới Chư Quận hội võ sớm đã kết thúc, chưa từng nghĩ lại bởi vì Hàn Vũ sinh ra gợn sóng. Tục chuyên lần này từng là thi châu khôi thủ, sau lại tham gia võ cử nhân khảo hạch, đồng dạng đoạt được khôi thủ, tiến tới gia nhập Lạc Sơn quận của viện. Lạc Sơn quận thật là gặp may chó ngáp phải rồi, giống như Hàn Vũ bực này anh tại thiên tiêu, đặt ở cái nào phủ viện không bị tranh đoạt. Các ngươi nói, Hàn Vũ cùng Nguyên Thiên Cương người nào có thể đoạt được cái này giới Chư Quận hội võ khôi thủ? Dứt bỏ ta Lạc Sơn quận học viên thân phận, riêng cho rằng Hàn sư minh như phát sáng vàng, bóng ánh chói mắt, thực lực cứng hãn, cho nên ta đứng Nguyên Thiên Cương. Người tên phản đồ. Luận sự mà thôi, Hàn Sư Minh mặc dù một tiếng hót lên làm kinh người, chung quy là phụ dung sớm nở tối tàn, Nguyên Thiên Cương thì lại khác, tổng cộng xuất thủ 2 lần, đều đặt vững đứng đầu bảng vị trí, lại ra tay cũng không ngoại lệ. Từ Võ Bia đứng đầu bảng đổi chỗ về sau, Hàn Vũ cái tên này tựa như gió bão càn quét của thành. Liên quan tới hắn trước đây kinh lịch chỉ dùng ngắn ngủi chưa tới nửa ngày liền bị đào ra, cũng chính là vào lúc này lợi, mọi người mới phát giác Lạc Sơn quận quận viện ẩn giấu đi bực này anh tài. Nhìn chung Hàn Vũ từ châu viện đến quận viện, trước sau tổng cộng không đến 1 năm rưỡi, thực lực lại nên đón biến hóa nghiêng trời lệch đất. Mặc dù có thể giải thích Hàn Vũ đoạt được đứng đầu bảng nguyên nhân, nhưng như vậy kinh tài tuyệt diễm biểu hiện, thật là để người sợ hai thán phục liên tục. Chính là liền khác quận viện đệ tử đều không thể không thừa nhận Hàn Vũ là xuất từ nước cạn chân lòng, ngày nghỉ 10 ngày, nhất định có thể hiện lộ tài năng. Có thể trừ lại một số nhỏ người bên ngoài, tuyệt đại đa số võ giả đều không cho rằng Hàn Vũ có thể đoạt được khôi thủ. Không khác, Nguyên Thiên Cương thanh danh quá mức hiển hách. Phủ viện anh tài, Nguyên Thị Thiên Tiêu, cái thứ hai Nguyên Vô Cực, chết Long phủ khí hải cảnh phía dưới người thứ nhất. Cái nào không thể so Hàn Vũ vang dội, cái nào không thể so Hàn Vũ lợi hại. Tuy nói hiện nay đứng đầu bảng vị trí vẫn thuộc về Hàn Vũ, nhưng ai cũng biết, tại còn sót lại nửa ngày thời gian bên trong, Nguyên Thiên Cương chắc chắn xuất thủ, đoạt lại thứ tự. Mà trên thực tế phủ viện bên kia cũng ban tiếng, khẳng định cái thuyết pháp này, điều này cũng làm cho rất nhiều người cho rằng Hàn Vũ sợ là vị trí không bảo vệ. Bất quá bọn hắn đấy lòng cũng rõ ràng, dù cho Hàn Vũ bị chen rơi thứ tự, cũng là cái này giới chư quận hội võ bên trong lớn nhất hắc mã. Nào đó gian phòng, theo một trận tiếng bước chân vang lên, Du Thượng Thủy đi vào gian phòng, nhìn thấy tại trong phòng chờ đợi Ngô Nhạc. Như thế nào? Ngô Nhạc văng tới ánh mắt, không kịp chờ đợi hỏi. Ta mới vừa đi phủ viện. Du Thượng Thủy trên mặt lộ ra tin tức, lộ ra tâm tình cũng không tệ lắm, lo lắng của chúng ta là dư thừa, Vương viện thủ báo cho, Nguyên Thiên Cương trước đây kiểm tra chưa hề đem hết toàn lực. Như vậy liền tốt. Ngô Nhạc nghe xong căng cứng sắc mặt hòa hoãn mấy phần, lập tức nhìn về phía võ bia chỗ cao nhất cái tên kia, cảm thấy không còn như lúc trước như vậy chói mắt. Trên Long phủ ngũ đại quận viện, Lạc Sơn quận cùng Phượng Minh quận lẫn nhau tranh phong đối lập. Vốn cho là bọn họ có thể nhờ lần này chư quận hội võ hái diện, ai có thể nghĩ Lạc Sơn quận càng là trực tiếp tới sóng lớn, một lần hành động đánh vỡ bọn hắn kiêu ngạo. Tại Triệu Cửu Ca còn tại trước 10 cuối cùng ngồi hồi lúc, đột nhiên toát ra cái Hàn Vũ, không những vượt qua, càng trực tiếp đăng lâm đứng đầu bảng. Cái này mang cho bọn hắn xung kích không thể bảo là không lớn. Dù sao sớm tại chư quận hội võ phía trước liền đối với Lạc Sơn quận điều tra thấu triệt, chưa hề nghe thấy đối phương có bực này đệ tử. Có thể cho dù đấy lòng lại không nguyện tin tưởng, xếp hạng không giả được. Bây giờ nghe phủ viện bên kia tin tức truyền đến, hắn nhấc lên tâm thoáng thả xuống, Nguyên Thiên Cương chưa đem hết toàn lực liền đoạt được đứng đầu bảng, cái kia nếu là toàn lực ứng phó đâu? Hàn Vũ có thể đỡ nổi. Viện chủ đang cân nhắc, Du Thượng Thủy hét lên một câu, muốn nói lại thôi. Nô Nhạc nghi hoặc nhìn hướng đối phương, làm sao vậy? Kỳ thật, Lạc Sơn quận đoạt được đứng đầu bảng đối chúng ta mà nói, vẫn có thể xem là một chuyện tốt. Du Thượng Thủy châm trước nói, đón Nô Nhạc nghi ngờ khuôn mặt, tùy theo giải thích, như Hàn Vũ đoạt được đứng đầu bảng, phụ thí liền ở Lạc Sơn quận tổ chức, chúng ta cùng phụ thành cách nhau rất xa, cùng Lạc Sơn quận lại không xa, đồng dạng thuận tiện chúng ta, hơn nữa trọng yếu nhất chính là. Nô Nhạc hỏi, là cái gì? Là bị đứng đầu bảng vượt qua cùng bị thứ hai vượt qua, đối chúng ta Phượng Minh quận kỳ thật không khác nhau nhiều lắm. Lời này để cho Ngô Nhạc trầm mặc một lát, lắc đầu nói, đạo lý ta tự nhiên hiểu, chỉ là không cam tâm mà thôi. Những năm qua tổng bị Lạc Sơn quận ép một đầu, bây giờ thật vất vả nhìn thấy hy vọng, kết quả không những thất bại, đối phương ngược lại là lên như diều gặp gió. Ngươi nói xác thực có đạo lý. Ngô Nhạc trong lòng thở dài âm thanh, tùy theo lắc đầu, bất quá Hàn Vũ có thể hay không ổn định xếp hạng còn khác nói. Du Thượng Thủy mím môi một cái, không cần phải nhiều lời nữa. Một bên khác, biết được phủ viện bên kia truyền đến tin tức Phục Minh không đám người đồng dạng mặt lộ sầu lo. Tuy nói Hàn Vũ cho ra cam đoan, nhưng chư quận hội võ không có kết thúc phía trước, hắn cũng vô pháp xác định đứng đầu bảng sẽ hoa rơi vào nhà nào. Nguyên bản định để người báo cho Hàn Vũ, để cho chuẩn bị một phen, có thể lại lo lắng sẽ hoàn toàn ngược lại, liền đành phải từ bỏ. Ai? Phục Minh không khẽ thở dài âm thanh, ngày trước chư quận hội võ nào có hiện tại như vậy phiền muộn, dù sao khi đó cao nhất cũng khó khăn lắm tiến vào trước 10. Nào giống hiện tại, là thật sự rõ ràng nhìn thấy đứng đầu bảng cơ hội. Hàn Vũ, hy vọng ngươi đừng để ta thất vọng a. Phục Minh không đứng dậy nhìn về phía võ bia phía dưới, nơi đó vẫn có người kiểm tra, nhưng thủy chung không có xuất hiện Nguyên Thiên Cương thân ảnh. Hắn cũng không để ý, nên tới không sớm thì muộn sẽ đến. Viễn Phàm, sao hôm còn chưa tới sao? Thu hồi ánh mắt, chú ý tới trung trường canh chậm chạp không tới, Phục Minh không nhìn hướng Phí Viễn Phàm hỏi một câu. Phí Viễn Phàm đang muốn mở miệng, lại nghe ngoài cửa truyền đến tiếng bước chân, ngay sau đó trung trường canh thân ảnh xuất hiện. Viện chủ. Trung trường canh đi vào phòng, gặp hai người ánh mắt nhỏ bé không thể nhận ra lập loè bên dưới. Tiếp lấy hướng về Phục Minh không lên tiếng chào hỏi, lại hướng bên cạnh Phí Viễn Phàm nhẹ gật đầu, giải thích nói, trên đường có việc chậm trễ bên dưới. Không sao. Phục Minh không tâm tư không tại trung trường canh trên thân, tiếp tục chờ lấy. Nào đó cao úc. Nhất Nguyên Anh như hiếu kỳ bảo hỏi thăm không ít liên quan tới Hàn Vũ vấn đề, nghe Thái Giai nhịn không được cười lên, Nguyên Anh, ngươi liền kém đem Hàn Vũ tổ tông 18 đời truy vấn ngọn nguồn. Ta cũng là hiếu kỳ sao, không nghĩ tới Hàn Vũ võ hình lợi hại như thế. Nhất Nguyên Anh cười, tiếp lấy nhìn hướng Thái Cẩm, hiếu kỳ hỏi, Cẩm tỷ, ngươi nói Nguyên Thiên Cương có thể đoạt được đứng đầu bảng sao? Thái Cẩm trầm mặc sau một lúc lâu lắc đầu, ánh mắt phức tạp. Đổi lại phía trước, đáp án không hề nghi ngờ, bây giờ nàng cũng không dám xác định. Nguyên Thiên Cương có thể không có đem hết toàn lực, cái kia Hàn Vũ đâu? Đừng hỏi ta cũng không rõ ràng. Thái Giai gặp Nhất Nguyên Anh đem ánh mắt chuyển hướng nàng, liền vội vàng lắc đầu, trong lòng chính nàng cũng đầy bụng nghi hoặc, đối với Hàn Vũ nhận biết không ngừng đổi mới. Chương 334, kém chút làm ta sợ muốn chết, 2, chương 334, kém chút làm ta sợ muốn chết, 2, tốt à. Nhiếp Nguyên Anh nháy máy mắt, có chút thất vọng, đột nhiên phấn khởi đứng lên, đối với hai nữ nói, Nguyên Thiên Cương đến rồi. Nguyên Thiên Cương đến rồi. Tin tức vừa ra, quấy rầy vô số người, bọn hắn đều phấn chấn mà động, từng tia ánh mắt như chùm sáng rơi vào nơi xa đạo thân ảnh kia bên trên. Nguyên bản coi như bình tĩnh tràng diện trong nháy mắt trở nên loạn xị bát náo. Vương Tín, Nô Nhạc, Phục Minh Không, Thái Cẩm, Bùi Tứ Hải, đám người toàn bộ đều nghe tiếng mà động, nhao nhao tìm kiếm ánh mắt. Nguyên sư đệ, cái này giới chư quận hội võ kết thúc, chết Long phủ ngũ đại quận viện, sợ là không ai không biết ngài à? Viên Hải đi theo tại Nguyên Thiên Cương bên cạnh, nhìn về phía rất được chú mục Nguyên Thiên Cương, khẽ cười một tiếng. Viên sư minh, liền ngươi đều như vậy dễ cả ta. Nguyên Thiên Cương có chút bất đắc dĩ, vô luận là ngữ khí vẫn là thần sắc đều không có sắp khảo nghiệm khẩn trương. Viên Hải lắc đầu, nói thế nào chơi vẹo, sư minh chỉ là ăn ngay nói thật mà thôi, chớ nói chúng ta phủ viện, khác quận viện ai không biết sư đệ tính danh, không đề cập tới những thứ này. Nguyên Thiên Cương không muốn tại cái này chủ đề thâm nhập, ngược lại hỏi, Viên sư minh, ngươi chạy đến Lạc Sơn quận, vậy đại ca ta hắn cũng tới. Viên Hải cùng Nguyên Vô Cực giao hảo, đã là phủ viện đệ tử, cũng là Nguyên Vô Cực phụ tá đắc lực. Thiên Cương, đại ca ngươi có chuyện quan trọng khác, sư đợi ngươi chư quận hội võ kết thúc hồi phủ thành liền sẽ trở về. Viên Hải nhìn thấy Nguyên Thiên Cương trong mắt thất lạc, ngược lại an ủi, hắn nhưng là căn dặn ta phải thật tốt nhìn chằm chằm ngươi, để tránh ngươi bởi vì chơi tâm thái trọng mà mất đi đứng đầu bảng vị trí, tuy nói chư quận hội võ cho ngươi mà nói không thành vấn đề, nhưng việc quan hệ phủ thí, liền đại ca ngươi đều có chút coi trọng. Đang lúc nói chuyện, hắn liếc mắt Hàn Vũ danh tự, có ý riêng nói, ta lúc trước còn có chút lo lắng việc này đâu, bất quá trước mắt lại yên tâm. Viên sư minh, chư quận hội võ tầm quan trọng ta vẫn là biết được, không phải sao, ta đang chuẩn bị đoạt lại đứng đầu bảng vị trí đây. Nguyên Thiên Cương ngữ khí lộ ra tràn đầy tự tin. Hắn ngước mắt nhìn về phía võ bia chỗ cao nhất, lúc này nên triệt để kết thúc. Viên Hải đối với Nguyên Tiên Cương lòng tin 10 phần, dừng bước, mở miệng, "Được rồi, ngươi sớm một chút đi kiểm tra cũng tốt sớm một chút kết thúc, sau đó sư minh an bài cho ngươi tiệc ăn mừng, mặc dù không cứ gọi được khí phái, nhưng ở Lạc Sơn quận cái này địa phương nhỏ chỉ có thể trước chấp nhận hạ, chờ hồi phủ thành, sư minh lại dẫn ngươi đi Vượng Lai lâu xếp đặt tiến hội." "Đa tạ sư minh." Nguyên Tiên Cương nói cảm ơn một tiếng, nhanh chân hướng đi võ bia. "Các ngươi là ai?" Rời đi chỗ ở, Hàn Vũ đang muốn tiến về tàng thư lâu, còn chưa đi mấy bước liền nhìn thấy hai tên người áo đen tiền hậu giáp kích, bọn hắn cầm trong tay trường đao, mang theo khăn che mặt, đầy mắt hung quang, một cái liền nhìn ra người không giỏi. Có lẽ là quận viện đệ tử đều đi vây xem võ địa, dẫn đến phương viên ngàn mét bên trong gần như không người. Tại nhìn thấy Hàn Vũ về sau, bọn hắn liền ẩn tàng đều không ẩn tàng, trực tiếp hiện thân vây người. Nghĩ không ra Xích Dương Tông người nhanh như vậy liền ngồi không được. Hàn Vũ cười lạnh một tiếng. Hai người dù chưa biểu lộ thân phận, nhưng không khó suy đoán đối phương có thể là Xích Dương Tông phái tới người. Hắn sớm có đoán, tại chính mình trèo lên tên sau chắc chắn quấy rầy Xích Dương Tông, chỉ là không nghĩ tới hành động của đối phương nhanh chóng như vậy. Chư quận hội võ còn chưa kết thúc liền phái người trước đến động thủ. Bất quá đáy lòng của hắn thật không có bao nhiêu lo lắng, ngược lại chuẩn bị mượn cơ hội này tới nghiệm chứng thực lực của mình. Từ trên thân hai người triển lộ ra khí tức đến xem, bọn hắn thực lực nên tại khí hải cảnh cấp độ. Người chính là Hàn Vũ, thoạt nhìn ngược lại là dạng chó hình người, cũng không biết thực lực. Tiếng nói chưa hết, tên này người áo đen đồng bạn liền cưỡng ép đánh gãy đối phương, hiển nhiên là biết đối phương lắm lời tính cách, ít cùng hắn nói nhảm, "Tông sư, tốc chiến tốc thắng." "Ngươi là tông sư?" Lời này vừa nói ra, Hàn Vũ cực kỳ hoảng sợ. "Tông sư?" Đơn giản hai chữ đột nhiên nổ vang tại Hàn Vũ nội tâm, nổ hắn sợ mất mật, toàn thân lông tơ đều dựng thẳng mà lên, nổi lên hoảng sợ. "Tông sư, đối phương lại là tông sư?" Hắn khắp cả người phát lạnh, vạn không nghĩ tới Xích Dương Tông lại như vậy đại thủ bút, phái ra tông sư tới giết hắn. Hắn bất quá là cái chân nguyên cảnh võ giả, có tài đức gì a? "Đây chính là tông sư a." Bay vút lên tại biển mây, ngàn dặm có thể giết người, danh xưng đạt tới cơ thể người cực hạn, hắn chưa từng thấy qua tông sư. Nhưng bây giờ sống sờ sờ đứng ở trước mặt hắn, công bố muốn giết hắn. Chân nguyên, khí hải, ngưng đan, về sau mới là tông sư. Bằng hắn chân nguyên cảnh thực lực, dù cho toàn lực ứng phó cũng chỉ có thể đối phó khí hải cảnh võ giả, lại hướng lên đối đầu ngưng đan cảnh, hắn chỉ có chật vật chạy trốn phần, đối đầu tông sư, cái kia càng là nửa điểm không có còn sống khả năng. Một thoáng sát ở giữa, Hàn Vũ chuyển qua các loại suy nghĩ, trên mặt lại không nhẹ nhõm thần sắc, thay vào đó là ngưng trọng, cùng với một vẻ kinh hoàng. Cả người hắn như lâm đại địch, toàn thân cứng ngắc, đón ánh mắt của đối phương, chợt cảm thấy áp lực như núi. Đại não điên cuồng vận chuyển, tính toán tìm một màn kia sinh cơ, nhưng vô luận hắn như thế nào tìm kiếm, đều cảm thấy sinh cơ xa vời. Đi tìm biệt chủ, không có bất kỳ biện pháp nào, Hàn Vũ biết, mình muốn từ tông sư trong tay chạy trốn, hy vọng duy nhất liền ở Phục Minh Không bọn người trên thân. Nơi đây khoảng cách võ bia không tính xa, chỉ cần có thể may mắn thoát khỏi đối phương công kích, vậy liền có sống sót cơ hội. Không sai, tông sư là danh hiệu của ta. Nhưng mà, đang lúc Hàn Vũ chuẩn bị đem hết toàn lực chuẩn bị liều chết đánh cược một lần lúc, đối phương đột nhiên để cho hắn động tác trì trệ, chân khí suýt nữa mất khống chế. Hàn cương ép ổn định, ngạc nhiên nhìn về phía đối phương, chỉ là danh hiệu. Tự nhiên, đây chính là ta trầm tư suy nghĩ mấy ngày nghĩ ra được. Ngươi mẹ nó câm miệng cho lão tử, tranh thủ thời gian động thủ. Bạch. Tên kia người áo đen đầy mặt không kiên nhẫn đánh gãy đồng bạn, một cái đi nhanh lao ra, lách mình vung đao hướng Hàn Vũ. Hàn Vũ ngắn ngủi thất thần, đầy trong đầu đều là danh hiệu hai chữ, nhưng lại rất nhanh lấy lại tinh thần, trên mặt hiện lên một vệt lệ khí, là danh hiệu a. Ngươi mẹ nó không nói sớm. Dứt lời, hắn nâng lên phong lôi phủ, đột nhiên bước ra, thân hình như quang lao ra, chớp mắt mà tới. Bành! Cái gì? Đúa đao chạm vào nhau, trong khoảnh khắc phân ra thắng bại. To lớn khí lực, bàng bạc chất khí, đáng sợ võ hình trực tiếp chặt đứt đối phương trường đao, đem người áo đen chém thành hai nửa. Người, tên là tông sư người áo đen thấy thế đầy mặt kinh ngạc, chính không thể tin được khí hải cảnh đồng bạn gần như vậy thời gian nháy mắt liền chết thảm trong tay Hàn Vũ. Hai người thực lực không kém bao nhiêu, đối phương liền Hàn Vũ một chiêu đều nhịn không được, vậy hắn không tốt, tình báo có sai. Gặp Hàn Vũ hướng hắn bạo lướt mà đến, hắn lập tức ý thức được không ổn, vội vàng nhanh chân lao nhanh, có thể vừa mới chuyển thân liền nhìn thấy Hàn Vũ cái kia giữ tợn khuôn mặt, tràn đầy hung quang. Ngươi có biết hay không, ngươi vừa rồi kém chút làm ta sợ muốn chết. Băng lanh âm thanh gào thét mà lên, phản phất muốn đem nhục thể cùng linh hồn cắt rời đi. Nhanh, khó mà nắm lấy nhanh. Mãnh liệt, không cách nào hình dung mãnh liệt. Tông sư chưa hề nghĩ qua, sẽ có chân nguyên cảnh thực lực võ giả cường đại đến như vậy cảnh giới, để cho hắn như rơi tử vong. Không, ta không muốn chết. Tông sư trong lòng điên cuồng gào thét, tất cả suy nghĩ hóa thành mãnh liệt cầu sinh dục vọng, lại dây lát ở giữa kết thúc tại phòng lôi phủ. Đầu thân tách rời. Chương 335, vạn người không thể khai thông, 5K, 1, chương 335, vạn người không thể khai thông, 5K, 1, hô hô hô. Hoa tương đối dài thời gian, Hàn Vũ dần dần bình phục tâm trạng, nhưng lồng ngực vẫn chập trùng không ngừng, trên mặt ẩn hiện sợ sắc. Từ nghe đối phương là tông sư, tới biết chân tướng, lại đến cuối cùng miểu sát hai người, trong đó tổng cộng hao phí không đủ nửa khắc đồng hồ, tâm tình của hắn lại phát sinh biến hóa nghiêng trời lệch đất. Kinh hãi, lớn sợ, giận dữ, các loại cảm xúc tại trong thời gian cực ngắn lùn lùn kéo đến, có thể nói là đặc sắc cực kỳ. Dám trực tiếp dùng tông sư là danh hiệu, chết không có gì đáng tiếc. Hàn Vũ lạnh lùng liếc mắt hai người thi thể, có trời mới biết hắn biết được tông sư lúc cỡ nào khẩn trương. Bị hù dọa ngược lại là thứ nhì, chủ yếu là nhìn thẳng vào tông sư, hắn không có phần thắng chút nào, đáy lòng đều đã làm tốt bị thương dự định, kết quả lại là cái hiểu lầm, hại hắn lãng phí không ít tâm thần. Nhìn hai người chân khí, tựa hồ không phải Xích Dương tông người. Từ vừa rồi giao thủ bên trong, Hàn Vũ phán đoán ra hai người chân khí không có Xích Dương tông công pháp đặc thù. Thêm nữa hai người lẫn nhau ở giữa xưng hô danh hiệu, càng cảm thấy như vậy. Bất quá hai người dù chưa hẳn là Xích Dương tông người, nhưng Hàn Vũ suy đoán, lần này ám sát chắc hẳn cùng Xích Dương tông thoát không khỏi liên quan. Đáng tiếc không có để lại người sống, bằng không ngược lại là có thể dò thăm phía sau màn thủ phạm. Hàn Vũ có chút thất vọng, đại hỉ đại bi bên dưới, hắn chỉ muốn phát tiết, chỗ nào chú ý phải nhiều như vậy. Có thể nghĩ lại, hai người chết cũng không phải là không có giá trị, ít nhất cho hắn trước thời hạn báo động trước. Nên nói không nói, gần nhất bởi vì Cửu Thiên Thập Địa thành hình, tự thân cảnh giới lại nên đón nhảy vọt thức tăng lên, hắn sát thực buông lòng cảnh giác. Trước mắt sự tình mặc dù một đợt ba lần, nhưng thật là cho hắn rót chậu nước lạnh. Chân nguyên cảnh vẫn là quá yếu. Về sau cần làm việc cẩn thận, vạn nhất Xích Dương Tông phát rồ thật phái ra tông sư, hậu quả khó mà lường được. Theo Hàn Vũ biết, Xích Dương Tông tông chủ chính là võ giả cấp tông sư. Tuy nói một tên tông sư cấp cường giả đối với chân nguyên cảnh võ giả xuất thủ quá mức hoang đường, nhưng hắn từ trước đến nay lo trước tính sau, phòng hoạn chưa xảy ra. Liên quan tới mở khí hải chi pháp tu luyện, phải nắm chắc. Hàn Vũ rõ ràng, hiện nay mà nói, bằng hắn thực lực đủ để không nhìn phần lớn khí hải cảnh võ giả. Duy chỉ có đụng tới những cái kia vượt qua 70 đầu khí mạch lại lĩnh ngộ võ thế khí hải cảnh võ giả, cùng với bên trên cảnh giới võ giả mới có thể đối với hắn tạo thành chân chính phiền phức. Nhưng nếu là để cho hắn đột phá đến khí hải cảnh, cái kia cùng cảnh bên trong, hắn hoàn toàn không sợ hãi. Đụng tới ngưng đan cảnh, hắn có lẽ không phải là đối thủ, chạy trốn vẫn là không thành vấn đề. Ngoài ra khinh công cùng thể phách cũng có thể dựa vào vay mượn tăng cường. Hàn Vũ dò xét bản thân, tra lậu bổ khuyết. Khinh công phương diện, trải qua nhiều lần kiểm tra, tương đương với khí hải viên mãn võ giả, vẫn là Dương Cửu Tiêu loại kia cấp độ. Thể phách phương diện thì hơi kém chút, tính toán đâu ra đấy cũng chính là hạ phẩm chân binh tầng cấp, không sợ hóa chân võ giả công kích. Cả hai đều có tăng lên rất nhiều không gian, cũng là Hàn Vũ tại hoàn thành Cửu Thiên Thập Địa võ hình sau dự định tăng lên phương diện. Trước đi tàng thư lâu đi. Trải bước một lát sau, Hàn Vũ đối với ngày sau tu luyện phương hướng dần dần rõ ràng, hắn lắc đầu, ngược lại chân chu sở thi. Hai người đều là đóng gói đơn giản đi ra ngoài, toàn thân trên dưới nghèo phải không còn gì, ngoại trừ mấy trăm lượng ngân phiếu bên ngoài không còn gì khác. Hàn Vũ thu hết xong hơn trăm lượng ngân phiếu sau tiện tay xử lý thi thể, ngược sát hai người lúc thoải mái là thoải mái, chính là đến tiếp sau xử lý có chút phiền phức. Phí đi không ít công phu, lau đi tất cả vết tích, Hàn Vũ chạy thẳng tới tàng thư lâu. Hắn lần này tới tàng thư lâu là vì cha xét lúc trước thi triển võ hình lúc sinh ra dị thường. Đến tàng thư lâu, như thường lệ cùng tiền lão lên tiếng chào hỏi, hỏi ý cùng võ hình tương quan sách vở, hắn đi tới đối ứng tầng lầu. Tìm tới, có tiền lão chỉ điểm, thêm nữa Hàn Vũ vận khí không tệ, một nén hương sau hắn tìm tới đối ứng sách vở. Cùng ta suy đoán một dạng, chư hình tổ hợp sau khi hoàn thành cũng không thể một lần vất vả suốt đời nhàn nhã, còn muốn đối mặt một vấn đề, đó chính là chân khí. Dựa theo bí tịch này đi chép, chư hình tổ hợp từng bước khó khăn. Bước đầu tiên lĩnh hội, độ khó tùy từng người mà khác nhau, đều có khác biệt. Những người khác khó là khó tại lĩnh hội phương diện, Hàn Vũ khác biệt, hắn khó là khó tại thời gian. Dựa vào tự thân hùng hậu chân khí, không sai ngộ tính, cùng với vay mượn hệ thống nho nhỏ trợ giúp, lĩnh hội phương diện hắn không có bất cứ vấn đề gì. Chủ yếu là hắn lĩnh hội võ hình quá nhiều, trước sau tiêu hao thời gian hơi dài. Bước thứ hai tổ hợp là chư hình tổ hợp quá trình bên trong độ khó cao nhất một bước. Độ khó chủ yếu cùng võ giả muốn lĩnh hội võ hình có quan hệ, càng nhiều càng khó. Giống như Hàn Vũ như vậy, lĩnh hội võ hình đồng thời bao dung hình thú cùng binh hình, số lượng động một tí hơn bạn, đã không phải sức người có thể bằng. Nếu không phải có treo, đừng nói nắm giữ, chính là đem hoàn thành tổ hợp, cũng khó như lên trời. Phía trước hai bước, tại Hàn Vũ mà nói vấn đề không lớn, bước thứ ba thì cùng hắn có lớn lao quan hệ. Bước thứ ba là vận dụng võ hình tìm hiểu ra đến, nếu vô pháp bị chân khí bản thân chỗ tiếp nhận cùng thi triển, thùng rông kêu to. Hắn vấn đề gặp phải liền ở tại đây. Cự Kình Vô Lượng công tuy là tuyệt học, lại không phải là hoàn mỹ, tác dụng lớn nhất liền ở tại hấp thu chân khí, biến hóa để cho bản thân sử dụng. Có thể hấp thu chân khí lại nhiều, cũng vô pháp trường kỳ chống đỡ nhiều như thế thuộc tính võ hình. Cần biết, Cửu Thiên Thập Địa võ hình bên trong, ẩn chứa cũng không chỉ thuộc tính ngũ hành, còn có phong lôi xương mù điện trở. Hiện nay mà nói, không đề cập tới hắn hấp thu bao nhiêu chân khí, đơn thuần chân khí thuộc tính, hắn chỉ có thủy hỏa phong lôi, nhưng cái này bốn loại đều không phải là lâu dài chân khí. Phía trước hai loại chủ yếu là dựa vào hàn đảm cùng biêm động bổ sung, phía sau cả hai chủ yếu là cùng phụ pháp liên quan. Ta cần càng rộng khắp hơn chân khí. Hàn Vũ lật xem bí tịch, rất nhanh tìm tới biện pháp, vấn đề này không hiếm thấy, xem như là đại chúng vấn đề, cho nên biện pháp giải quyết không ít. Trực tiếp nhất biện pháp là tìm tới ngũ hẩn chu thiên hôn nguyên quyết, chỉ cần trong cơ thể ta có liên quan chân khí hạt giống, liền có thể lẫn nhau chuyển đổi chân khí. Nhưng muốn thu hoạch được phương pháp này, chỉ có gia nhập hôn nguyên tông, không phải là chân truyền hiếm hoi. Gián tiếp phương pháp là ta tự mình tu luyện, tham chiếu võ hình, tạo dựng đối ứng chân khí hệ thống. Phương pháp kia cũng là hiện nay mà nói thích hợp nhất ta chi pháp. Vậy liền chờ chư quận hội võ kết thúc thử xem, dù sao viện chủ bên kia có 5 bản trung thừa võ giả bí tịch khen thưởng. Suy nghĩ đến đây, Hàn Vũ rất nhanh liền có quyết định. Hắn quay đầu nhìn hướng sắc trời ngoài cửa sổ, xác nhận thời gian. Nhanh buổi trưa, chư quận hội võ nên kết thúc a. Võ bia phía trước, toàn trường tĩnh mịch, tất cả mọi người nhìn không chuyển mắt nhìn về phía đạo kia hiển vi chật vật thân ảnh cùng với võ bia chỗ cao nhất vị trí, thần sắc khác lạ. Mà tại như vậy khác lạ bên trong, một tia khí tức không giống bình thường như mây mù tràn ngập ra, hướng về bốn phương tám hướng lan tràn. Đó là kinh ngạc, ngạc nhiên, không thể tin được. Thất bại. Tất cả mọi người không nghĩ tới, Nguyên Thiên Cương lần khảo nghiệm này sẽ xuất hiện như vậy kết quả. Càng không thể tưởng tượng chính là, hắn thất bại không chỉ một lần, mà là trọn vẹn 3 lần. Một lần thất bại, còn có thể hiểu được, có lẽ là làm nóng người. Thất bại 2 lần, miễn cưỡng có thể hiểu được, có lẽ là thăm dò. Nhưng liên tiếp 3 lần thất bại, tuyệt không phải cái gì làm nóng người cùng thăm dò có khả năng giải thích. Nhất là ở đây không ít người đều nhìn thấy, Nguyên Thiên Cương lần thứ 3 xuất thủ lúc vẻ mặt đó, đặc biệt nghiêm túc cùng ngưng trọng, hoàn toàn không giống như là chỉ là ngẫu nhiên, rõ ràng là toàn lực ứng phó. Nhưng mà kết quả không thay đổi, võ bia đứng đầu bảng vị trí kia, nhìn như cùng Nguyên Thiên Cương kém chỉ có một tên khoảng cách, kỳ thực vẫn cao cao tại thượng. Tùy ý Nguyên Thiên Cương như thế nào xuất thủ, đều không thể lay động. Tình huống như vậy, khiến mọi người tại đây khó có thể tin sau khi, cũng khó nén kinh sợ. Nguyên Thiên Cương, sẽ không phải Hàn Vũ đối thủ a. Võ bia đứng đầu bảng, sợ không phải tốn rơi Hàn Vũ chi thủ. Cái này giới phủ thí địa điểm, chẳng lẽ muốn định tại Lạc Sơn quận? Như là loại này ý nghĩ, theo Nguyên Thiên Cương xuất thủ nhanh chóng từ mọi người trong đầu thoát ra, xâm chiếm ý thức. Cho dù là bọn họ đấy lòng lại không nguyện tiếp thu, nhưng sự thật bày ở trước mắt, để cho bọn họ căn bản tìm không được phản bác lý do. Thiên Cương hắn, trong gian phòng hoàn toàn yên tĩnh, Vương Tín chắp tay bắt hợp ở giữa, mơ hồ trắng bệnh, một đôi lông mày phòng níu chặt như xuyên. Nguyên Thiên Cương biểu hiện để cho hắn không nghĩ ra, thậm chí không hiểu đối phương liên tiếp thất bại đến tột cùng ý muốn như thế nào. Chẳng lẽ đúng như những người khác suy đoán như vậy, Nguyên Thiên Cương không bằng Hàn Vũ? Cái này, trong một phòng khác bên trong, Nô Nhạc nhìn qua võ bia chỗ cao nhất cái tên kia, đột nhiên nhớ tới vừa rồi Du Thượng Thủy lời nói. Không hiểu, trong lòng hắn sinh ra mấy phần giả vọng. Có lẽ, Hàn Vũ thật có thể thắng. Thất bại 3 lần. Thái Cầm khẽ cắn bờ môi, Nguyên Thiên Cương 3 lần xuất thủ kết quả đều vượt quá nàng dự liệu. Nàng cho rằng lần thứ nhất có thể thành, kết quả lần thứ 2, lần thứ 3 đều thất bại. Cái này khiến nàng không khỏi hoài nghi, Hàn Vũ võ hình thật có như thế mạnh. Thái Cầm dõi mắt trông về phía xa, bởi vì vị trí duyên cớ, nàng có thể thấy rõ Nguyên Thiên Cương khuôn mặt. Chương 335, vạn người không thể khai thông, 5K2, chương 335, vạn người không thể khai thông, 5K2. Lúc này gương mặt kia lại không ngày xưa tùy tiện, thay vào đó là trầm ngưng trang nghiêm, nhìn kỹ, thậm chí có thể phát hiện mấy phần bối rối. Thiên Cương còn không có chơi chán sao? Cùng những người khác suy nghĩ khác biệt, Viên Hải từ đầu đến cuối cho rằng Nguyên Thiên Cương đang chơi đùa, cái này cũng phù hợp đối phương Hải Đồng tâm tính. Trong lòng hắn tuy có chút không kiên nhẫn, lại không có quá để ý, dù sao hắn biết rõ, đứng đầu bảng vị trí tại Nguyên Thiên Cương mà nói như lấy đồ trong túi. Chỉ là theo thời gian chuyển rời, mắt nhìn thấy buổi trưa gần tới, Nguyên Thiên Cương lại còn không có xuất thủ dự định, cái này khiến trong lòng hắn mơ hồ sinh ra mấy phần bất an. Hàn Vũ, đối với mọi người các loại tâm tính chuyển biến, Nguyên Thiên Cương ngoảnh mặt làm ngơ, giờ phút này ánh mắt của hắn chỉ có chỗ cao nhất Hàn Vũ danh tự. Liền hắn đều không có ngờ tới, chính mình lại nhiều lần xuất thủ, vậy mà đều chưa thể lấy xuống đối phương thứ tự. Cần biết, hắn một lần khảo nghiệm cuối cùng đã vận dụng 9 thành võ hình cùng võ thế, xem ra không thể có giữ lại. Yên lặng chờ chỉ chốc lát, thấy thời gian không sai biệt lắm, Nguyên Thiên Cương tiến về phía trước một bước, trong lúc đó cuồng phong gào thét mà lên. Thổi đến hắn tóc đen phất phới, quần áo phân vật, không chút nào không thể dung chuyển thân hình của hắn. Đặt mình vào trong đó, không cần một lát, Nguyên Thiên Cương khí thế lại biến, hùng hậu chân khí hóa vô hình là hữu hình, từng tòa sơn nhạc từ hắn sau lưng vụt lên từ mặt đất, đứng lơ lửng giữa không trung, an cấp thành mảnh, cấp tốc khổng lồ. Do hư mà thật thời khắc, hình như có một đạo sấm sét giữa trời quang vang vọng mọi người nội tâm. Ngay sau đó, phương viên ngàn mét bên trong tất cả võ giả đều cảm thấy một trận khiếp sợ, phảng phất thân thể, chân khí, võ hình, võ thế đều nhận đến lớn lao chấn ép. Một chút thực lực suy nhược người, lập tức như nín thở lâu ngày, đỏ bừng cả khuôn mặt, suýt nữa quỳ xuống. Cho dù là ngang nhau cảnh giới võ giả, cũng cảm thấy nặng nề áp lực. Chỉ có số người cực ít bảo trì lạnh nhạt, Viên Hải chính là một trong số đó. Đây là sắp đại thành võ thế. Viên Hải ánh mắt hiện lên vẻ kinh ngạc. Võ thế đi vào đại thành, đã cùng võ hình hoàn toàn giống một thể, có thể chân chính phát huy cả hai uy lực, sinh ra một cộng một lớn hơn nhiều so với hai hiệu quả. Tuy nói bực này tầng cấp võ thế vẫn hơi kém tại hắn, nhưng đó cũng là cùng hắn so với, cùng khác cùng thế hệ võ giả so với, đã không còn cùng một cấp độ. Chân nguyên cảnh võ giả có thể lĩnh ngộ võ thế liền coi như làm không tới một phần ngàn, võ thế tiểu thành liền coi như làm vạn người không được một, võ thế đại thành đủ để xưng là mười vạn bên trong không một. Phóng nhãn toàn bộ Đại Ly Vương triều đều coi là có danh tiếng hạng người. Trước đây Nguyên Tiên Cương bất quá là tiểu thành cấp võ thế, bây giờ lại vô thanh vô tức tới gần đại thành, bực này tốc độ tiến bộ quả thật nghe rợn cả người. Lần đầu Viên Hải từ một danh vãn bối trên thân cảm nhận được áp lực, cũng chính là tại lúc này hắn hoàn toàn đem Nguyên Tiên Cương ngang nhau người đối đãi, dù sao dựa theo tốc độ này, nói không chừng đối phương phủ thí phía trước liền có thể võ thế biến mãn. Lần này hẳn là không có huyền niệm. Kiến thức đến Nguyên Tiên Cương võ thế về sau, Viên Hải tâm tình liền buông lòng xuống. Đại thành cấp võ thế cùng gần tới 8000 loại võ hình, chư quận hội võ đứng đầu bảng rõ ràng. Như hắn ý tưởng như vậy người không phải số ít, toàn bộ đều trông mong mà đợi. Ông, mặt trời treo cao, Nguyên Tiên Cương lưng meo sơn nhạc, phản phất kinh thiên. Đi. Nguyên Tiên Cương khẽ quát một tiếng, theo bả vai run run, bảy tòa cao mấy trượng sơn nhạc ly thể bốc lên, hóa thành bảy đạo giải lụa, mang theo không có gì sánh kịp mênh mông lực lượng cùng khí thế, vạch phá bầu trời, thế như trẻ che ầm vang vọt tới võ bia, phản phất không phải tới kiểm tra, mà là để chiến đấu. Vâng. Võ bia như bị sét đánh, run rẩy kịch liệt, có thể dù cho bị kinh người như thế công kích, nó vẫn một chút không bị thương. Nguyên Thiên Cương thế công tại đánh trúng võ bia nháy mắt giống như châu đất xuống biển vô thanh vô tức biến mất, qua trong giây lát hóa thành một vệt bóng ánh đến cực điểm tia sáng, từ phía dưới nhảy lên thăng mà lên, bằng tốc độ kinh người vượt qua phía trước 25 cái thứ tự, chống đỡ lâm thứ 5, tiếp lấy thứ 4, thứ 3. Trong chớp mắt liền đăng lâm thứ 2, trở lại nguyên lai thứ tự, lại vẫn dư lực không tận, mang theo vượt khó tiến lên thế, khiêu khích trên cùng vị trí kia. Còn chưa va chạm, võ bia liền run rẩy càng thêm kịch liệt. Hai người vị trí mặc dù không biến hóa, nhưng danh tự lại trở nên lúc sáng lúc tối, phản phất muốn thoát thể mà ra. Trên thực tế cũng là như thế, Nguyên Thiên Cương danh tự mơ hồ hiện ra võ hình, hiện ra răng nanh. Hàn Vũ danh tự phản phất cảm nhận được khiêu khích, dần dần vặn vẹo biến hóa. Song phương còn chưa giao thủ, liền sâu sắc kích thích mọi người trong mắt, bọn hắn đều nâng cao tinh thần ngưng mắt, trông mòn con mắt. Đang lúc tất cả mọi người cho rằng cái này sẽ là một tràng lòng tranh hổ đấu lúc, đột nhiên xảy ra dị biến, Hàn Vũ danh tự đột nhiên hóa thành đi chân trần hình dạng, nhẹ nhàng giẫm một cái. Thưa không tựa như run lên. Ngay sau đó, cỗ lực đạo kia hướng phía dưới giẫm đi, rơi vào Nguyên Thiên Cương võ hình bên trên. Chỉ một sát, vừa rồi còn dáng vẻ bệ vệ ngập trời Nguyên Thiên Cương võ hình, qua trong giây lát liền bại không thành hình. Lại một sát, mọi người liền nghe một đạo tiếng nổ nổ vang, Nguyên Thiên Cương võ hình trở nên phá thành mảnh nhỏ, cuộn mình đến thứ hai, giống như run lẩy bẩy. Làm sao lại như vậy? Viên Hải cùng Nguyên Thiên Cương đồng thời kinh hô, hiển nhiên cũng không ngờ tới liền tình huống như vậy. Đây chính là đại thành cấp võ thế, đột nhiên vẫn không phải Hàn Vũ đối thủ. Vậy hắn võ hình nên có bao nhiêu? Hắn võ thế nên có rất mạnh. Đông, đông, đông. Lúc này, du dương tiếng chuông truyền vang đến toàn bộ quận viện, nghe tất cả mọi người sắc mặt đổi biến. Tiếng chuông vang lên, buổi trưa đã đến, biểu thị công khai chư quận hội võ kết thúc. Âm thanh tới đột nhiên như thế, thế cho nên mọi người còn chưa về chỉ hoan tới. Ta ngược lại muốn xem người này võ hình mạnh bao nhiêu. Viên Hải tự nhiên sẽ hiểu, chư quận hội võ kết thúc, Hàn Vũ vẫn là đứng đầu bảng, cái này liền mang ý nghĩa hắn cùng toàn bộ phủ viện võ giả nguyện vọng thất bại, phủ thí địa điểm đem định tại Lạc Sơn quận. Có thể hắn lại không cam tiếp thu sự thật này, càng không thể tin được, Nguyên Thiên Cương đều thi triển ra bực này vượt qua bản thân thực lực thủ đoạn, vẫn thua ở Hàn Vũ. Trước mắt chư quận hội võ vừa lúc kết thúc, lại không hạn chế, hắn cũng phải nhìn một cái, Hàn Vũ dựa vào cái gì đoạt được đứng đầu bảng vị trí. Suy nghĩ chuyển qua, Viên Hải quyết định thật nhanh, tích trữ ra một trường, đánh từ xa hướng võ bia. Lúc này võ bia theo chư quận hội võ kết thúc, phía trên danh tự dần dần biến mất. Nhưng Viên Hải một trường này tốc độ cực nhanh, trong chốc lát đánh trúng võ bia, nở rộ hào quang, kỳ danh lần tới thăng tốc độ lại so với vừa nãy Nguyên Tiên Cương còn nhanh hơn mấy phần. Không đến nửa cái hô hấp thời gian liền đăng lâm thứ ba, sau đó hướng về chỗ càng cao hơn kéo lên. Nguyên Thiên Cương võ hình cảm giác được khiêu chiến, bắn ra không kém gì lúc trước quyết đấu Hàn Vũ danh tự thực lực phản kháng, lại không có chống đỡ nửa cái đối mặt, liền bị chen đến thứ ba. Tháng qua Nguyên Thiên Cương về sau, Viên Hải võ hình thế không thể đỡ hướng Hàn Vũ phát ra công kích. Viên Hải thấy thế nắm đấm không tự chủ nắm chặt, mắt hổ chăm chú nhìn võ bia trên cùng. Không phải lo lắng không địch lại Hàn Vũ, mà là đến lúc này, trên võ bia mặt danh tự đã trở nên cực kỳ ảm đạm, phản phất một giây sau liền muốn biến mất. Hắn lo lắng chính là, vạn nhất biến mất, vậy hắn liền không cách nào biết kết quả. Giao thủ, may mà vận khí không tệ. Tại hai người danh tự còn có nhạt nhẽo vết tích phía trước, cuối cùng giao xúc. Viên Hải trong lòng nhẹ nhàng thở ra. Võ hình ba chạm, trên lệch càng lớn, kết thúc càng nhanh, vừa rồi Nguyên Thiên Cương quyết đấu Hàn Vũ lúc, toàn bộ quá trình liền duy trì liên tục không đến một hơi. Bây giờ hắn xuất thủ, trên lệch sẽ chỉ càng lớn, nói không chừng không đến nửa hơi liền có thể liệu ra thắng bại. Sự thật cũng như hắn đoán, giao xúc trong nháy mắt, hắn võ hình hóa thành một đầu cựu đầu cự mãng, mà Hàn Vũ võ hình vẫn là đi chân trần chi hình. Cựu đầu cự mãng hành kích đi chân trần chi hình. Cái trước cực điểm uy năng, sát khí trung thiên, chín đầu vũ động càn khôn. Cái sau chiêu thức thì đơn giản không thể lại đơn giản, vẫn là như vậy nhẹ nhẹ rất mạnh. Còn chưa va chạm, rơi vào Viên Hải trong mắt cũng đã kết thúc. Bởi vì hắn thi triển võ hình sau cũng không cắt ra liên hệ, có có thể rõ ràng cảm nhận được Hàn Vũ một cước này uy lực. Nói thật, hắn vô cùng thất vọng. Cái này cùng hắn tưởng tượng đứng đầu bảng thực lực hoàn toàn khác biệt, đừng nói là cùng hắn so với, liền cùng Nguyên Thiên Cương so với đều kém xa tí tắp. Hoàn toàn chính là gà đất chó sành lực lượng. Vì cái gì? Viên Hải nghiến răng nghiến lợi, bất mãn trong lòng như muốn phá thể mà ra. Hắn không hiểu, Nguyên Thiên Cương tại sao lại thua ở bực này kẻ yếu. Giống như bực này kẻ yếu, hắn tiện tay. Hả? Đông Dương, Viên Hải hổ khu run rẩy, bàn tay tựa như bị đại truy trong kích, chuyển đến từng trận đau nhức. Hắn đầu tiên là khẽ giật mình, chợt phát hiện cỗ này kịch liệt đau nhức đến từ. Võ địa, làm sao lại như vậy? Viên Hải đưa mắt nhìn lại, phản chiếu tầm mắt một màn làm hắn con ngươi đột nhiên co rụt lại. Hắn đông nhiên nhìn thấy, võ bia chỗ cao nhất danh tự gần như hư vô, không nhìn kỹ đều có chút thấy không rõ hai đại võ hình thuộc về. Có thể đến hắn mức độ này, cảnh giới vô cùng tốt, chỗ đứng lại gần, cho nên có thể đủ thấy rõ. Nguyên nhân chính là có thể thấy rõ, hắn mới kinh hãi như vậy thất sắc. Bởi vì hắn mơ hồ nhìn thấy, chính mình võ hình cũng không vượt qua Hàn Vũ, ngược lại bị giẫm tại dưới chân. Chương 336, thu hoạch tương đối khá, 1, chương 336, thu hoạch tương đối khá, 1, báo Lạc Sơn quận đệ tử Hàn Vũ trèo lên tên võ địa, chỗ cao đứng đầu bảng. Tiếng tăm truyền xa âm thanh lấy quận viện là mở đầu, mang theo ngàn vạn rung động, phóng xạ hướng bốn phương tám hướng, tạo thành phong bạo, càn quét ra. Hàn Vũ chi danh, bởi vậy vang vọng Lạc Sơn quận. Vận đạo căng gọn. Khoảng cách chư quận hội võ kết thúc đi qua mấy ngày, trong gian phòng, Hàn Vũ nhìn qua trên bảng điều khiển vận đạo, khóe miệng rách ra. Một chuyến chư quận hội võ làm hắn đã kiếm được dòng giá hơn 15 vạn vận đạo, không thể bảo là không phong phú. Đồng thời cũng đem hắn thu hoạch vận đạo chỉ số đẩy tới một cái cao độ trước đó chưa từng có. Phất nhanh cảm giác, Hàn Vũ tâm tình hết sức vui vẻ, vận đạo nhiều như thế, để cho hắn có loại từ dân nghèo đến phú nông kinh hỉ. Bất quá vận đạo đầy đủ, khí hải pháp ngược lại là còn kém chút hòa hợp. Mấy ngày nay mặc cho ngoại giới gió nổi mây phun, Hàn Vũ từ sừng sững bất động, toàn tâm toàn ý tu luyện khí hải pháp. Cự kình vô lượng công khí hải pháp xem như là cả bản công pháp bên trong khó tu luyện nhất bộ phận, chủ yếu cùng công pháp đặc tính liên quan. Dù sao cũng là đi đường tắt, hóa hắn dùng cho mình dùng, cho nên tại khí hải phương diện muốn khắc nghiệt rất nhiều, bằng không thể thừa nhận khắc chân khí. Tuy nói độ khó khá lớn, chỉ khi nào luyện thành, hiệu quả cũng lợi hại. Không những khí hải khác hẳn với người bình thường, càng có thể gia tăng chân khí chủng tử số lượng, có chút thích hợp Hàn Vũ. Trước mắt hắn mà nói, chân khí chủng tử số lượng dù chưa đạt tới cực hạn, nhưng chân khí hơn xa võ giả tầm thường, mở khí hải tự nhiên càng lớn càng tốt. Như vậy mới có thể gánh chịu hắn cái kia một thân bảng bạc chân khí. Ngoài ra còn có quận viện khen thưởng. Kiểm kê xong vận đạo, Hàn Vũ liền đem lực chú ý chuyển hướng quận viện đưa tới khen thưởng. Bao hàm đan dược, hoàng kim cùng bí tịch đều là Phục Minh không lúc trước đáp ứng qua hắn, nhưng đưa tặng tổng giá trị vượt xa. Về mặt đan dược, chừng hơn 10 loại, trong đó đại bộ phận đều cùng chân nguyên cảnh tu chỉ liên quan. Trước kia quận viện cho đan dược chủng loại bao hàm toàn diện, hoặc bổ sung chân khí, hoặc tinh luyện chân khí, hoặc tăng lên chân khí, chớ không phải trường hợp cá biệt. Nhưng ở Hàn Vũ yêu cầu bên dưới, thống nhất đem đổi thành bổ sung chân khí loại đan dược. Nguyên nhân ở chỗ, các loại hình đan dược đối với hắn hiệu quả yếu ớt, không bằng bổ sung chân khí bây giờ tới. Dù là như vậy, chủng loại cũng không phải số ít, đây là quận viện tuyển chọn tỉ mỉ kết quả. Mỗi loại đan dược số lượng đều không ít hơn 30 viên, kèm theo hiệu quả nói rõ cùng liên quan chú ý hạng mục. Bất quá khiến Hàn Vũ không ngờ tới chính là, lần này quận viện cho đan dược bên trong thế mà chứa giáp tử đan, chính là cũng không phải là hắn luyện chế, tại phẩm chất bên trên kém hắn rất nhiều. Nếu nói hắn giáp tử đan dược hiệu là cực hạn 60 năm, như vậy viên này giáp tử đan cực hạn là 50 năm. Hoàng kim phương diện, bởi vì toàn bộ trấn Vũ Ti phương diện dự trữ vàng không đủ, cho nên Phục Minh không đưa tới cũng không nhiều. Tổng cộng chỉ có 3 vạn lượng hoàng kim tà hữu, còn lại hoàng kim tất cả đều bị Phục Minh không lấy công văn hình thức tạm thiếu tới. Có lẽ là cảm thấy chuyện đã đáp ứng không hoàn thành, có chút thua thiệt Hàn Vũ, cho nên Phục Minh không lại lấy tự thân danh nghĩa tặng cho chút cửa hàng cùng khế đất, tính toán làm bồi thường. Đan dược, hoàng kim hai phương diện không có bao nhiêu có thể kiểm kê chỗ, Hàn Vũ đơn giản làm chỉnh lý về sau, liền đem lực chú ý chuyển tới đưa tới 5 bản bí tịch bên trên. Cái này 5 bản trung thừa chân công đều là hắn tuyển chọn tỉ mỉ đi ra, giao cho Phục Minh không, từ hắn ra mặt từ trấn Vũ Ti hối đoái mà đến. Kim thạch công, liễu ẩn quyết, lưu thủy sản sản, tiểu dương quyết, trọng nhạc công, 5 môn trung thừa chân công phân biệt đối ứng ngũ hành tất cả thuộc tính, là hắn vì chính mình tiếp xuống tu luyện sơ bộ định chế phương hướng. Tất nhiên hiện nay tìm không được ngũ ẩn chu thiên hỗn nguyên công, tự kình vô lượng công lại không cách nào liên tục không ngừng bổ sung chân khí, vậy liền đích thân động thủ tạo dựng chân khí bản thân hệ thống. So với tu luyện võ hình, chuyện này đối với Hàn Vũ mà nói không tính là to lớn công trình, nhiều lắm là xem như là tiểu đả tiểu nháo. Nhất là bây giờ hắn lấy được vận đạo cùng hoàng kim đều giàu có, dùng để tu luyện 5 môn trung thừa chân công không nói chơi. Cho nên tại thu hoạch được cái này 5 môn công pháp về sau, Hàn Vũ liền tuyên bố bế quan, ngăn cách ngoại giới quấy nhiễu, chuyên tâm tu luyện, chỉ chờ mong đem mau chóng khắc vào bảng. Cái này vừa tu luyện, lại có vui mừng ngoài ý muốn. Đó chính là cự kình vô lượng công tựa hồ đối với như thế cấp độ công pháp tu luyện có gia trì tác dụng, có thể rút ngắn hắn nắm giữ công pháp tốc độ. Dựa theo hắn dự đoán, 5 môn công pháp ít nhất cần thời gian nửa tháng nắm giữ, nhưng trên thực tế hắn chỉ tốn không đến thời gian 10 ngày, liền đem bọn họ toàn bộ khắc vào bảng. Cũng có thể là ta hấp thu chân khí khá nhiều, đối với các loại chân khí có càng sâu lý giải, cho nên từ kết quả đẩy ngược quá trình, lộ ra hơi đơn giản chút. Đối với cái này, Hàn Vũ không lắm để ý, vội vàng câu thông hệ thống vay mượn. Tại tiêu phí 3 vạn lượng hoàng kim cùng 2 vạn điểm tả hữu vận đạo về sau, 5 môn công pháp đều bị vay đến cực hạn. Hàn Vũ trong cơ thể cũng bởi vậy nhiều ra 5 loại thuộc tính khác nhau chân khí. Bởi vì là trung thừa chân công, cho nên cho dù là vay đến cực hạn, chân khí hàm lượng so sánh cái kia bảng bạc chấn ngục chân khí cùng cự kình chân khí mà nói đều thua chị kém em. Hàn Vũ khống chế cái này năm loại chân khí tràn vào phân bụng, mượn nhờ chấn ngục chân khí cùng cự kình chân khí tạo thành áp chế cùng kết nối, rất nhanh liền đạt tới vi diệu trạng thái. Ngũ hành tuần hoàn, cảm thụ được biến hóa trong cơ thể, trong lòng Hàn Vũ khẽ nhúc nhích. Năm loại chân khí tuy nhập phân bụng, nhưng muốn đạt tới cự kình chân khí như vậy tuần hoàn, độ khó khá lớn. Nhưng hôm nay không những đạt tới, càng có loại hơn sinh sôi không ngừng cảm giác. Đơn giản là chân khí cấp độ khá thấp, cho nên hiệu quả không lớn. Cái kia nếu là thật sự khí cấp độ đầy đủ đâu? Hàn Vũ lập tức có ý tưởng, dự định đem trong cơ thể các loại chân khí tiến hành phân loại, Hàn Đàm chân khí, Xích Dương chân khí, Viêm Động chân khí. Bao gồm chân khí bị hắn dựa theo thuộc tính phân loại đến tuần hoàn hệ thống bên trong, lại lấy cự kình chân khí kết nối, từ đó đạt tới lớn mạnh cái này năm loại chân khí hiệu quả. Thành công. Nguyên lý không khó, thao tác đơn giản, Hàn Vũ rất nhanh phát hiện tự thân biến hóa. Năm loại chân khí lấy một loại phương thức khác tại phần bụng tuần hoàn, bảo vệ cự kình chân khí đồng thời, lại cùng với tuần hoàn hỗ trợ lẫn nhau. Thử xem hiệu quả. Theo Hàn Vũ tâm niệm vừa động, chân khí trong cơ thể tùy ý ẩn chứa các loại chân khí cựu thiên thập địa chi hình hiện ra, lại không ban đầu vướng víu cảm giác, như nước chảy thông thuận. Đi qua thật lâu, cho đến chân khí tiêu hao hơn phân nửa, cũng vẫn như cũ như vậy. Cái này khiến Hàn Vũ xác định, chính mình suy đoán là chính xác. Nên đi võ thế động nhìn một chút. Giải quyết đi thi triển võ hình bên trong tỉ vết, Hàn Vũ liền dự định tiến về võ thế động thấy chút việc đời. Dựa theo quận viện quy định, võ thế động đều có cố định mở ra thời gian, bất quá đối với hắn dạng này đại công thần, tự nhiên là tình huống đặc biệt sử dụng cách đặc biệt. Không cần chờ, người đến liền có thể đi vào. Chú phủ. Một đạo hắc ảnh vô thanh vô tức tiến vào, xe nhẹ đường quen chuyển đến hậu viện thư phòng. Trung trưởng canh sớm đã chờ đợi ở đây lâu ngày. Hàn Vũ vì sao còn chưa có chết? Đạo hắc ảnh kia nhìn thấy trung trưởng canh cũng không kinh ngạc, ngược lại trầm giọng hỏi thăm, ngươi không có động thủ? Động thủ? Trung trưởng canh lắc đầu, nhưng thất bại, Hàn Vũ thực lực không thể so khí hải cảnh kém. Hắn phái ra hai tên võ giả tuy là khí hải cảnh nhập môn, lại hiểu phải hợp kích chi thuật, liên thủ liền khí hải cảnh tiểu thành đều có thể ám sát. Chương 336, thu hoạch tương đối khá, 2, chương 336, thu hoạch tương đối khá, 2, nguyên lai tưởng rằng đối phó cái Hàn Vũ dư xài, không nghĩ tới liền thi cốt cũng không phát hiện. Nếu không phải tại trên thân hai người gieo xuống khống tâm địa lục ác, hắn suýt nữa cho rằng hai người là phản bội chạy trốn. Bóng đen trầm mặc. Như chư quận hội võ phía trước trung trường canh cho ra cái này trả lời chắc chắn, hắn quả quyết không tin, có thể từ Hàn Vũ trở thành đứng đầu bảng về sau, không tin cũng phải tin. Từ trưởng lão có ý tứ là giải quyết hắn. Tin tưởng thì tin tưởng, trung trường canh giải thích cũng không để cho hắn hài lòng, hắn không quan tâm quá trình, chỉ cần kết quả. Yên tâm đi, lần này ta đích thân động thủ. Trung trường canh nhẹ nhàng trả lời, tất nhiên khí hải cảnh không phải Hàn Vũ đối thủ, cái kia dứt khoát liền lại không phải cùng loại võ giả. Từ hắn vị này ngưng đan cảnh thân xuất thủ, đâu có Hàn Vũ còn sống có thể. Ân, nhanh chóng cho ta hồi phục. Bóng đen để lại một câu nói, liền hóa thành một đạo quang ảnh trốn vào trong bóng tối. Trung trưởng canh yên lặng thu hồi ánh mắt, đột nhiên cách không một chảo, đem một cái linh yến bắt lấy, gỡ xuống bức thư, xem xét. Cuối cùng là chịu chuyển ổ. Ân, đi võ thế động. Võ thế động bên trong, trừ bỏ Hàn Vũ bên ngoài, cũng không có những người khác. Cùng võ hình động so sánh, võ thế động nội sơn động không tính lớn, càng nhiều hơn chính là dài. Như một đầu hành lang, hai bên đầy thạch thất, một mực kéo dài chí đạo cuối đường đầu. Mỗi cái thạch thất đều mở rộng, không cửa đá ngăn trở ánh mắt, xuyên thấu qua ánh sáng yếu ớt hướng bên trong tìm kiếm, sẽ phát hiện thạch thất cực nhỏ, nhiều nhất chỉ có thể tiếp nhận 3 người. Nhưng độ cao không thấp, vượt qua 1 trượng. Bên trong bày biện có chút đơn giản, chỉ ở chính giữa khu vực thả cái bồ đoàn. Võ giả chính là ngồi ở bồ đoàn bên trên lĩnh hội trên vách tường võ thế. Hả? Đơn giản du ngoạn về sau, Hàn Vũ cất bước muốn đi vào trong đó một cái thạch thất quan sát võ thế, vừa mới bước vào, liền cảm thấy một cỗ nặng nề khí thế lợi dụng mọi lúc bao phủ mà đến. Đây là võ thế. Thân hình hắn hơi ngừng lại, thoáng cảm thụ bên dưới liền phán đoán ra là cái gì. Cỗ này võ thế không như trong tưởng tượng mạnh như vậy, hắn thoáng vận chuyển chân khí liền triệt tiêu ảnh hưởng, sau đó đi vào thạch thất. Đưa mắt nhìn lại, đập vào mi mắt là một mặt có khắc cái búa hình dạng vết đá. Cái này cái búa chính là lĩnh hội võ thế mấu chốt, cũng là người khác lưu lại võ thế. Chỉ bất quá từ võ thế uy lực đến xem, hoặc là thời gian xa xưa, võ thế sắp tiêu tán, hoặc là đối phương bản thân tu luyện võ thế không tới nhà. Ở một lát, Hàn Vũ đi ra thạch thất, tiếp tục thâm nhập sâu, mỗi khi đi qua một cái thạch thất hắn đều sẽ tiến vào quan sát võ thế. Một chuyến xuống, thu hoạch không nhỏ. Như hắn đoán, võ thế động bên trong võ thế mạnh yếu khác biệt. Có chút võ thế hơi mạnh chút, không hao chút công phu rất khó tiến vào, đi vào sau còn muốn thời khắc tiếp nhận võ thế trên ép. Thời gian ngắn thì cũng thôi đi, nếu là thời gian dài chút, đối với lĩnh hội võ thế là không nhỏ gánh vác. Cũng có tương đối hơi kém võ thế, chỉ cần vận dụng chút chân khí liền có thể tiến vào, nhưng cái này võ thế cơ bản không tại Hàn Vũ cân nhắc phạm vi bên trong. Ngoài ra, võ thế động bên trong võ thế chủng loại rất nhiều. Hiện nay Hàn Vũ thấy liền có trên 100 loại, đã có thực lực quân đội, cũng có thú thế, còn có sơn thủy thế. Đương nhiên, còn có chư hơn 1.000 kỳ bách quái võ thế, không cách nào dùng lời nói mà hình dung được. Hàn Vũ suy đoán, những thứ này võ thế hẳn là tiến hành chư hình tổ hợp võ giả võ thế. Bất chi bất giác, Hàn Vũ sắp đi đến hành lang phần cuối, càng đi về phía sau, võ thế càng cường đại, càng phức tạp, gian phòng cũng càng lớn. Cái trước theo thực lực võ giả cùng võ hình mà tăng lên, cái sau hiển nhiên là vì có thể để cho càng nhiều người lĩnh hội võ thế. Võ thế mặc dù tùy từng người mà khác nhau, nhưng lẫn nhau ở giữa đều có chỗ tương đồng, nhất là những cái kia cường đại võ thế, có thể cho người thu hoạch không nhỏ. Hả? Hàn Vũ chậm chạp hướng trước đẩy tới, đột nhiên bước chân dừng lại, hình như có một cỗ vô hình áp lực từ phía trước đập vào mặt, miễn cưỡng ngăn chặn hắn phóng ra bộ pháp. Cỗ này võ thế khác biệt lúc trước gặp tất cả võ thế, xa so với bọn họ càng thêm cường đại, nhưng cường đại bên trong lộ ra mấy phần suy yếu. Là Trấn Vũ Vương võ thế. Hàn Vũ ngước mắt nhìn về phía cuối hành lang gian phòng kia, cỗ này võ thế đang tới từ đây. Đập. Hàn Vũ hướng về phía trước thẳng tiến, một chân đạp nát ngăn cản, từ bỏ còn lại gian phòng, hướng về phần cuối đi đến. Tiến vào võ thế động phía trước hắn liền nghe trong đó có Trấn Vũ Vương năm đó lưu lại võ thế, trong lòng còn có hiếu kỳ, bây giờ nhìn thấy, không khỏi muốn đi vào xem xét một phen. Càng đến gần gian phòng, Hàn Vũ chỗ cảm thụ đến võ thế liền càng mạnh, phản phất không ngừng có người hướng trên thân gia tăng thiên quân cự thạch. Đối với không có võ thế đệ tử mà nói, mỗi một bước đều đi cực kỳ khó khăn, nhưng đối với Hàn Vũ mà nói, liền mồ hôi cũng không chảy ra. Khoảng khắc, hắn đi tới cửa gian phòng, hướng bên trong tìm kiếm, tầm mắt kéo ra, trong thạch thất mấy cái bộ đoàn, thứ ba mặt tường đều hiện ra trống không cảnh tượng. Không ngoài dự đoán, võ thế ngay tại một lần cuối trên vách đá. Bành! Hàn Vũ bước ra một bước, bước vào gian phòng, bên hai nhất thời vang vọng tiếng nổ, nổ vang nội tâm. Ngay sau đó một cỗ mênh mông áp lực như hồng thủy sóng chiều mà đến, đánh thẳng vào Hàn Vũ thân thể cùng tinh thần. Trong thoáng chốc, Hàn Vũ tựa như nhìn thấy một đạo gầy gò thân ảnh, không có cụ thể khuôn mặt, khí thế cũng cùng bình thường thư sinh không khác chút nào, có thể trong tay hắn lại nắm giữ không biết trọng bao nhiêu cân trường kích, thoạt nhìn mười phần không hài hòa. Giống như cảm nhận được Hàn Vũ nhìn chăm chú, tiếp theo sát, đạo kia gầy gò thân ảnh đột nhiên mặt hướng tại hắn, hướng hắn nâng lên trường kích. Trường kích như rồng giống như hổ, dây lát ở giữa khuấy động phong vân, rời sông lấp biển, cuồn cuộn đánh tới. Một thoáng sát ở giữa, thiên địa chỉ còn lại cái này một trường kích, phản chiếu tại Hàn Vũ đồng tử bên trong. Đáng sợ thế công khiến Hàn Vũ như rớt vào hầm băng, thân thể gần như bản năng rút lui nửa bước. Cái này vừa lui, phản phất biến trở về thế giới cũ. Hô, Hàn Vũ thở hổn hển, mặt lộ nghĩ mà sợ, trong bất chi bất giác, mồ hôi đầm địa. Thật mạnh. Cùng nhau đi tới, hắn cũng coi là từng trải qua không ít võ thế, nhưng không có bất kỳ cái gì một loại võ thế có mạnh như vậy, chỉ là nhìn xem liền thăng không dậy nổi bất kỳ kháng cự nào chi tâm. Như lúc trước Nguyên Thiên Cương lĩnh hội chính là bực này võ thế, cái kia đừng nói hắn, đoán chừng toàn bộ đại ly đều không có bao nhiêu người có thể từ đối phương trong tay đoạt được khôi thủ. Ít nhất bản hình. Chỉ là cái đối mặt, Hàn Vũ liền chắc chắn Trấn Vũ Vương võ thế số lượng, so với bản hình, chỉ cao hơn chứ không thấp hơn. Nhưng so sánh với hắn ai mạnh ai yếu, liền tạm không được biết rồi. Lại vào xem. Lấy lại bình tĩnh, Hàn Vũ ánh mắt trầm ngưng, dự định lại vào thạch thất. Lúc này hắn đặc biệt cẩn thận, các loại thủ đoạn vận sức chờ phát động, làm đủ chuẩn bị. Theo bước chân bước vào thạch thất phạm vi, trong dự liệu tình hình cũng không phát sinh, võ thế vẫn có chèn ép, nhưng còn lại phương diện gió êm sóng lặng, phản phất vừa rồi phát sinh là ảo giác. Hàn Vũ kinh nghi bất định, vẫn không dám lơ là cảnh giác, cho đến toàn bộ thân thể đều tiến vào thạch thất. Hết thể còn như thường, hắn lúc này mới hơi lòng khẩu khí. Yên lặng chờ một lát, xác nhận vô sự về sau, Hàn Vũ đi tới cuối cùng bức tường kia phía trước, ngước mắt nhìn về phía Trấn Vũ Hầu võ thế. Đây là... Nhưng chính là cái này xem xét, Hàn Vũ con người đột nhiên co lại. Hiện ra ở trước mắt, không giống với hắn trước đây thấy bất luận cái gì võ hình, đó là... Một tôn hình người. Chương 337, Hoành áp thiên hạ võ thế, 1. Chương 337, Hoành áp thiên hạ võ thế, 1. Trên vách đá, tôn kia hình người đã trở nên cực kỳ mơ hồ. Phần lớn đường vân đều biến mất, chỉ có một phần nhỏ đường vân còn quật cường duy trì được hình người hình thức ban đầu. Có thể cho dù là cái này làm nhạt không ra dáng hình người, vẫn mang cho Hàn Vũ khó nói lên lời xung kích. Hình người. Hàn Vũ đầy mắt phức tạp nhìn qua trên vách đá hình người, trong mắt lộ ra mấy phần kinh ngạc. Dọc theo đường đi tới, hắn cũng coi là gặp qua không ít võ hình, nhưng lại chưa bao giờ phát hiện có võ giả đem hình người xem như võ hình. Hình người suy thoái, so với khác võ hình, vô luận là tại chư hình tổ hợp vẫn là tại uy lực bên trên đều không có ưu thế. Thiên hạ rất nhiều võ hình bên trong, hình người căn bản không có chỗ xếp hạng. Không nghĩ tới danh xưng trấn áp thiên hạ võ giả Trấn Vũ Vương, chỗ lĩnh hội đột nhiên là hình người. Không hổ là Trấn Vũ Vương, dám bị người trước. Hàn Vũ không hiểu sinh ra mấy phần bội phục. Phải biết rằng hắn người mang hệ thống, cho nên mới dám không kiêng nể gì cả lĩnh hội các loại võ hình. Dù cho lĩnh hội hình người, cũng sẽ không đối với hắn thực lực cùng tiềm lực tạo thành bất kỳ ảnh hưởng gì. Nếu không phải lúc ấy trong tay hắn bên trên chư hình sách không người hình ngưng hình chi pháp, hắn đoán chừng sớm đã đem hình người nạp làm bản thân. Trái lại Trấn Vũ Vương, biết rõ hình người tồn tại các loại thiếu hụt, lại còn dám lĩnh hội hình người, không nói những cái khác, chỉ là phần này đảm phách liền thắng qua đại đa số võ giả. Chính là không biết này hình người là chủ yếu võ hình, vẫn là trong đó bộ phận võ hình. Nếu là cái sau còn tốt, nếu là cái trước, chẳng lẽ hình người cũng không phải là ta tưởng tượng đơn giản như vậy. Hàn Vũ như có điều suy nghĩ, chợt tản đi suy nghĩ. Vô luận hình người như thế nào, hắn kỳ thật đều không quan trọng, bởi vì hắn võ hình thiên biến văn hóa, bao dung hình người. Bất quá này ngược lại là cho hắn cung cấp cái mới mạch suy nghĩ, ngày sau nói không chừng có thể thử xem dùng người hình đối địch. Hàn Vũ yên lặng đem việc này nhớ kỹ trong lòng, lưu lại chờ về sau nghiệm chứng. Tiếp lấy đem ánh mắt một lần nữa nhìn về phía trên vách đá hình người. Đây là quan sát ở giữa, Hàn Vũ đột nhiên sắc mặt biến hóa, cô kia biến mất uy áp lại lần nữa tới người. Hơn nữa so với vừa nãy càng thêm tấn mãnh cùng mau lẹ, thế cho nên hắn liền phản ứng đều không có phản ứng lại liền đặt mình vào trong đó, chật vật chống lại. Thật là đáng sợ võ thế. Hàn Vũ sắc mặt lộ vẻ xúc động, trước mắt cố này võ thế đúng là hắn cuộc đời thấy tối cường võ thế. Võ hình như vậy không hoàn chỉnh, đổi lại những võ giả khác, liền duy trì đều cực kỳ khó khăn, cái kia còn có thể phóng thích võ thế. Có thể nó không chỉ có thể phóng thích võ thế uy lực còn cường hãn như vậy, bước bách hắn không thể không toàn lực ứng phó. Bao phủ ở trên người chèn ép càng ngày càng nặng, phản phất như núi cao nghiền ép mà xuống, đem da thịt của hắn gân cốt máu toàn bộ chấn áp. Thậm chí ngày thường thu phát tự nhiên chân khí đều chịu ảnh hưởng, trở nên ngưng động trì hoãn. Ken két. Chỉ là chống đỡ một lát, Hàn Vũ thể phách liền không chịu nổi, xương cốt ở giữa bắn ra thanh thúy tiếng ma sát. Thân thể của hắn dần dần trở nên cong, hai chân dần dần hiện ra cong. Đây là võ thế đang bức bách hắn thần phục. Cửu Thiên thập địa. Hàn Vũ cắn chặt hàm răng, gầm nhẹ một tiếng, đem hết khả năng điều động chân khí trong cơ thể. Giống như cảm nhận được ý chí của hắn, chân khí trong cơ thể giống như thủy triều tuôn trào ra, dây lát ở giữa ngưng luyện ra Cửu Thiên thập địa võ hình, bảo vệ lấy quanh người hắn, lập tức giảm bớt hắn không ít áp lực. Còn không chờ hắn thở phào, bên hai bên trong đột ngột ở giữa nổ vang một đạo rất có thanh âm uy nghiêm. Phá! Tiếng như kinh lôi, bay thẳng tâm thần, nổ Hàn Vũ nào trống rỗng, nổ hắn võ hình đều rối loạn mấy phần. Không tốt. Nhìn thấy võ hình sắp sụp đổ, Hàn Vũ cực kỳ hoảng sợ, đau cắn đầu lưỡi, kích thích thần kinh, miễn cưỡng khiến đại não giữ được tỉnh táo. Tiếp lấy cưỡng ép khống chế chân khí, đem tu nạp hướng bản thân, rất nhanh ổn định bạo loạn, thân thể dần dần khôi phục lại bình tĩnh. Nhưng hắn vẫn không dám lơ là cảnh giác, đang chuẩn bị toàn lực ứng phó, lại tại trong chớp nhoáng trở nên gió êm sóng lặng. Hết thể khôi phục như thường, phản phất chưa hề phát sinh. Đây chính là hoành áp một thời đại trấn vũ vương sao? Quả thật là đáng sợ. Chỉ là cái tàn tạ võ hình trôi thả ra võ thế liền làm hắn khó mà chống đỡ. Hàn Vũ xem như là kiến thức đến cái gọi là võ thánh phía dưới người thứ nhất lợi hại. Trải qua cái này một lần, từ chư quận hội võ lấy được cái kia mấy phần mừng rỡ trong khoảnh khắc tan thành mây khói. Hắn rõ ràng ý thức được, chính mình khoảng cách cao cấp nhất đám kia võ giả trên lệch to như khoảng cách. Theo hắn biết, cái này võ thế cũng không phải là bây giờ Trấn Vũ Vương lưu lại, mà là hơn 10 năm trước lưu lại. Hơn 10 năm võ thế liền như thế mạnh, vậy bây giờ đâu? Hàn Vũ không được biết, chỉ lòng sinh kính sợ. Có thể Trấn Vũ Vương võ thế vì sao công kích ta đây? Lấy lại bình tĩnh, Hàn Vũ nghĩ đến một cái vấn đề mấu chốt. Hắn đi qua không ít võ thế động, khác võ thế động bên trong cũng không phát sinh tình huống như vậy, duy chỉ có tại cái này trước sau bị hai lần võ thế tạo áp lực, lại đều là chủ động. Này làm sao nhìn đều không giống như là hiện tượng bình thường. Hàn Vũ khẽ nhíu lông mày, trong lòng không hiểu sinh ra mấy phần bất an. Trấn Vũ Vương võ hình biến mất. Lúc này, một màn bị dị xuất hiện, trên vách đá nguyên bản còn không hoàn chỉnh bộ phận đường vân hình người lại như bọt dần dần làm nhạt, chỉ là thời gian qua một lát liền biến mất không còn chút tung tích, cũng dẫn đến cố kia nhàn nhạt võ thế đều tùy theo tàn đi. Cảm nhận được biến hóa, Hàn Vũ ánh mắt lập lòe. Trấn Vũ Vương võ hình cùng võ thế mặc dù biến mất, lại để lại cho hắn không nhỏ ảnh hưởng, cũng không để cho hắn buông lòng cảnh giác. Ngắm nhìn một phía, lại đợi một lát, vẫn là không có chút nào dị thường, Hàn Vũ cuối cùng xác định trong thạch thất lại không Trấn Vũ Vương võ thế, thể xác tinh thần không những không có buông lòng, ngược lại càng gấp rút kéo căng. Hắn càng thêm hoài nghi, Trấn Vũ Vương võ thế biến mất cùng hắn có quan hệ. Có thể suy nghĩ thật lâu, hắn đều không tìm được dấu vết để lại, chỉ có thể hậm hực coi như thôi. Ta võ hình. Đang lúc hắn chuẩn bị thu hồi võ hình lúc, ánh mắt đột nhiên ngưng lại. Lúc trước không điều động còn tốt, điều động trong nháy mắt, võ hình biến hóa liền đưa tới Hàn Vũ chú ý. Hàn Vũ phát hiện chính mình võ hình bên trên nhiều một vệt không thuộc về võ hình bản thân nên có dị sắc. Cẩn thận xem xét, có thể từ trong mơ hồ nhìn ra hình người hình dáng là Trấn Vũ Vương võ thế. Hàn Vũ sắc mặt run lên, Trấn Vũ Vương võ thế làm sao lại chạy đến hắn võ hình đi lên? Trong lòng hắn trầm xuống, bắt đầu không ngừng thử nghiệm. Nhưng mà cái này lao dị sắc như già châu tiện dính tại hắn võ hình bên trên, vô luận hắn như thế nào biến hóa võ hình đều không thể khó mà xóa đi. Hàn Vũ sắc mặt dần dần trở nên khó coi. Hắn mặc dù không rõ ràng đến tột cùng phát sinh cái gì, nhưng mặc cho bằng người nào võ hình dính dáng tới như vậy đồ vật cũng sẽ không dễ chịu. Cho dù giờ phút này đối phương còn chưa đối với hắn tạo thành ảnh hưởng, vậy sau này đâu? Đi ra ngoài trước hỏi một chút viện chủ đi. Đến lúc này, Hàn Vũ lại không lĩnh hội võ thế tâm tư, chỉ muốn mau chóng giải quyết cái này một rắc rối. Quay người đi ra thạch thất, Hàn Vũ hướng về cửa lớn mà đi. Hàn Sư Minh. Một tên đệ tử gọi lại Hàn Vũ, mặt lộ kinh ý, có người tìm ngươi. Hàn dừng bước võ hỏi, người nào? Không rõ ràng, hắn tự xưng là ngươi bạn cũ bạn tốt. Người học viên kia lắc đầu, đối phương liền tính danh cũng không để lộ, chỉ nói cùng Hàn Vũ quen biết, muốn hắn mang cái lời nhắn. Nghe xong học viên giải thích về sau, Hàn Vũ thêm chút trầm ngâm, hắn ở đâu? Hắn để cho ngươi đi quận ngoài viện thập lý pha đình nghỉ mát. Học viên nói ra cái địa danh. Chương 337, Hoành áp thiên hạ võ thế 2, chương 337, Hoành áp thiên hạ võ thế 2, Hàn Vũ ghi lại địa điểm, chắp tay nói cảm ơn, ngược lại hướng về đi ra ngoài. Quận cửa sân phía trước, hai đạo phong trần mệt mỏi thân ảnh ngừng chân, hai người ngước mắt nhìn về phía bảng hiệu, nhìn nhau. Đến, sư phụ. Một người trung niên nam tử nhếch miệng mà cười, bên cạnh lão giả đồng dạng mặt lộ đủ cười. Thật không nghĩ tới, mới mấy ngày không thấy, sư đệ liền cho chúng ta lớn như vậy niềm vui bất ngờ. Nam tử trung niên chính là Diêm Tùng, ven đường đi tới, lỗ tai hắn đều nghe ra kén, giờ phút này vẫn còn có chút không dám tin, Hàn Vũ đoạt được chư quận hội võ khôi thủ. Tưởng tượng hắn lúc trước rèn đúc cho Hàn Vũ binh khí, bản ý là hy vọng hắn có thể lấy được tương đối tốt thứ tự, kết quả biết được chư quận hội võ không thể so võ, gần so với võ hình. Nguyên lai tưởng rằng như vậy dưới tình huống, Hàn Vũ cuối cùng lấy được thứ tự có thể không được để ý, lại không có ngờ tới đối phương trực tiếp đoạt được đứng đầu bảng. Ngươi cũng không nhìn một chút là ai dạy. Chính Hồi Xuân liếc mắt Diêm Tùng, khoe miệng có chút nâng lên, trong lòng đồng dạng có cái này cảm khái. Đều là sư phụ dạy tốt. Diêm Tùng không thèm để ý chút nào cho Trịnh Hồi Xuân một cái vang dội mông ngựa, mặc dù thô ráp, nhưng từ trên khuôn mặt tiểu ý có thể nhìn ra, chúng rất hợp ý đi thôi. Hai người đi vào quận viện, dự định đi tìm Hàn Vũ cùng Diêm Thanh Sơn. Sư phụ, sư minh. Đi chưa được mấy bước, hai người đối diện đụng vào Hàn Vũ một cái liền nhận ra hai người thân phận. Tiểu Vũ, sư đệ. Trịnh Hồi Xuân cùng Diêm Tùng sửng sốt một chút, lập tức hiện ra nụ cười. Hàn Vũ liền vội vàng tiến lên chào hỏi, sư phụ, sư minh, các ngươi lúc nào tới? Chúng ta vừa tới không lâu. Diêm Tùng trả lời, đang chuẩn bị đi tìm ngươi cùng Thanh Sơn đây. Trịnh Hồi Xuân nhìn thấy người xung quanh quăng tới ánh mắt, cười nói, Tiểu Vũ, trước đi ngươi chỗ ở lại nói. Được. Hàn Vũ dẫn hai người trở về, ven đường tránh không được một phen hàn huyên, đồng thời cũng biết hai người tới đây mục đích. Chủ yếu cùng Trịnh Hồi Xuân liên quan, hắn bởi vì có việc tư muốn đi làm, ven đường vừa lúc đi qua của thành, cho nên dứt khoát liền lưu lại mấy ngày, dự định cùng đồ đệ đồ tôn cùng nữ nhi gặp nhau. Diêm Tùng biết được sư phụ muốn tới, lập tức từ Thần Thiết Thành khởi hành, hai người tại quận thành chạm mặt. Sư tổ, cha, sư thúc. Sau đó không lâu, Diêm Thanh Sơn nghe tin mà đến, quận khu viện tử trở nên náo nhiệt. Tiếp theo là Trịnh Thi Duyệt, nàng là trước hết nhất nhận được tin tức, bất quá bởi vì xử lý mỏ vàng sự tình, cho nên chậm trễ chút thời gian. Tốt, người đều đến đông đủ. Trịnh Hồi Xuân thoải mái cười to, đến hắn ở độ tuổi này, cao hứng nhất chính là cùng thân nhân đoàn tụ. Trước mắt mấy người này, đều xem như là hắn thân nhất người, giờ phút này đoàn tụ, đừng đề cập có nhiều vui vẻ, nụ cười trên mặt đều hơn xa ngày trước. Cha, ngươi còn chưa nói ngươi muốn đi làm chuyện gì đâu. Trịnh Thi Duyệt nhìn hướng Trịnh Hồi Xuân, nàng giải lao ra từ tính cách, từ ẩn cư sau không phải là bị bất đắc dĩ cực ít chuyển ổ, bây giờ ngàn dặm xa xôi mà đến, chỉ sợ phiền phức tình cảm không nhỏ. Cho nên mở miệng, muốn hỏi một chút có thể hay không rút một tay. Những người khác nghe vậy đều nhao nhao nhìn hướng Trịnh Hồi Xuân. Không phải đại sự gì, chính là đi gặp nhiều năm không thấy lao bằng hữu. Trịnh Hồi Xuân xua tay, thuận miệng trả lời, tiện thể tới gặp thấy các ngươi, cùng với cùng các ngươi bàn giao một ít chuyện. Chuyện gì? Mấy người liếc nhau, đều không được biết. Trịnh Hồi Xuân nụ cười thu lại, khẽ nhả nói, cùng Cửu Thiên có quan hệ. Lời này vừa nói ra, ánh mắt của mấy người toàn bộ đều nhìn về phía Hàn Vũ. Trịnh Hồi Xuân ngữ khí nghiêm túc hỏi, chắc hẳn các ngươi đều nhìn qua Tiểu Vũ sáng tác 9 ngày rồi à? Trịnh Thi Duyệt mấy người nhẹ nhàng gật đầu. Cửu Thiên cực kỳ trọng yếu, liên quan đến tính mạng của bọn ta, tuyệt đối không thể truyền ra ngoài. Trịnh Hồi Xuân ánh mắt đảo qua tất cả mọi người. Hắn biết Diêm Tùng cùng Trịnh Thi Duyệt khẳng định biết lợi hại, lại vẫn muốn mở miệng nhắc nhở, để tránh mấy người tiết lộ. Khu khu, sư phụ, đồ đệ có lời nói. Diêm Tùng gặp bầu không khí có chút nghiêm trọng, yếu ớt mở miệng. Chuyện gì? Kỳ thật sư đệ sáng tác không chỉ Cửu Thiên, còn có Thập Địa. Thập Địa? Ân, Cửu Thiên là hình thú, Thập Địa là binh hình, hơn nữa cái sau không thể so cái trước kém, đều là ngưng vạn hình chi pháp. Trầm mặc. Tính có thể nghe trầm trầm mặc. Diêm Tùng cùng Trịnh Thi Duyệt còn tốt, hai người đều đã xem duyệt qua hết trình Thập Địa, có thể Trịnh Hồi Xuân cùng Diêm Thanh Sơn cũng không biết, lần này mới được, hai người đại náo đứng máy rất lâu. Sau đó nhao nhao nhìn về phía Hàn Vũ, đầy mặt phức tạp. Sáng tác Cửu Thiên thì cũng thôi đi, kết quả còn có bản Thập Địa, lại đều là ngưng vạn hình chi pháp, cái này. Hai người khó nén lộ vẻ xúc động, tâm tình thật lâu không cách nào bình tĩnh. Nhất là Diêm Thanh Sơn, trong lòng càng là nhấc lên sóng to gió lớn, Trịnh Hồi Xuân không biết Hàn Vũ đến tuột cùng hoa thời gian bao lâu sáng tác binh hình, hắn quá rõ ràng cực kỳ. Nửa tháng, nhiều nhất không cao hơn một tháng. Hàn Vũ liền sáng tác Thập Địa, tốc độ nhanh đến để người kinh dị. Ta đời trước là bực nào làm việc thiện tích đức, đời này lại thu như vậy đệ tử. Trịnh Hồi Xuân cảm khái vạn phần. Cùng Cửu Thiên Thập Địa so sánh, cái gọi là chư quận hội võ khôi thủ ngược lại không đáng giá nhắc tới. Cái sau chỉ là nhất thời phong quang, mà cái trước thì là có thể chuyển thừa ngàn năm huy hoàng. Sư phụ, Thanh Sơn, đây chính là Tiểu Vũ sáng tác Thập Địa. Diêm Thanh Sơn tùy thân mang theo Thập Địa ngưng hình pháp, vừa đem lấy ra liền bám một tiếng bị Trịnh Hồi Xuân cướp đi. Rầm rầm. Trịnh Hồi Xuân liếc nhìn, trên mặt biểu lộ càng thêm mặt mày hớn hở. Tốt tốt tốt. Hắn liên tục tán thưởng, cứ như vậy thời gian qua một lát, đã nhìn ra bản này Thập Địa ngưng hình pháp tiêu ngạo Cửu Thiên ngưng hình pháp. Diêm Tùng, Thi Duyệt, các ngươi tu luyện chính là binh hình, môn này Thập Địa ngưng hình chi pháp thích hợp nhất các ngươi, Thanh Sơn tu luyện chính là hình thú, càng thích hợp Cửu Thiên. Trịnh Hồi Xuân nói xong đem Thập Địa ngưng hình chi pháp đưa cho Diêm Thanh Sơn, để cho hắn cũng được thêm kiến thức, các ngươi trước hết dựa theo riêng phần mình võ hình tới nghiên cứu đối ứng ngưng hình chi pháp, chờ không thể tinh tiến lúc, lại nhìn mặt khác một bản, đến mức Tiểu Vũ. Hắn ngữ khí dừng lại, nhìn về phía Hàn Vũ, mặt lộ hiếu kỳ, Tiểu Vũ, ngươi lĩnh hội chính là loại nào võ hình? Hình thú vẫn là binh hình? Đều có, đều tìm hiểu. Trịnh Hồi Xuân nhíu nhíu mày, vốn định khuyên bảo võ hình quý tinh bất quý đa, nhưng nghĩ tới hai bản ngưng hình chi pháp đều xuất từ Hàn Vũ chi thủ, chợt cảm thấy không cần thiết. Tại võ hình tạo nghệ phương diện, hắn hiển nhiên đã không bằng Hàn Vũ. Nghĩ đến đây, hắn cao hứng rất nhiều còn có chút phiền muộn, đồ đệ thiên phú quá cao chưa chắc là chuyện tốt, như vậy thì lộ ra hắn người sư phụ này không có cái gì dùng. Vậy sư đệ ngươi tiến triển như thế nào? Một bên Diêm Tùng tiếp lời gốc dạ hỏi thăm. Lời này đưa tới những người khác chú ý nhất là Diêm Thanh Sơn, chư quận hội võ kết thúc cùng ngày lúc, Nguyên Thiên Cương chỗ hiện ra võ thế liền hắn đều cảm thấy khiếp sợ. Kết quả vẫn không phải Hàn Vũ đối thủ, thậm chí liền đứng hàng địa bảng biên hải tại giữa võ hình như vậy. Nếu không phải cùng Hàn Vũ quen thuộc, hắn cũng hoài nghi đối phương có phải là đã lĩnh ngộ võ thế. Lộ ra đến cho sư phụ nhìn xem. Trịnh Hồi Xuân nói. Hàn Vũ do dự một lát gật đầu, chợt đang tại mấy người mặt thi triển võ hình, chỗ hiện rõ chính là một tôn tứ bất tượng. Hắn võ hình không có cố định hình thái, chủ yếu là lúc trước quen thuộc, liền trước dùng đến. Võ hình sơ lộ, nhất thời làm Trịnh Thi Duyệt, Diêm Tùng cùng Diêm Thanh Sơn sắc mặt biến hóa, khoảng cách gần như vậy bên dưới, cho dù là bọn họ thực lực không hoàn toàn giống nhau, vẫn cảm nhận được Hàn Vũ võ hình huyền diệu. Lại tại lúc này, Trịnh Hồi Xuân nghiêm túc gầm thanh vang lên, "Thi Duyệt, Diêm Tùng, Thanh Sơn, các ngươi đi ra ngoài trước." Chương 338, cắt đứt võ đạo chi lộ, 1, chương 338, cắt đứt võ đạo chi lộ, 1, Tiểu Vũ, nói cho sư phụ, là người phương nào đối với ngươi bên dưới như vậy độc thủ. Trong gian phòng chỉ còn lại sư đồ hai người, Trịnh Hồi Xuân sắc mặt âm trầm chỉ hướng Hàn Vũ võ hình bên trên cái kia lao dị sắc, thanh âm trầm thấp mang theo tức giận. Sư phụ, ngươi biết nó. Hàn Vũ nghe vậy biến sắc, từ Trịnh Hồi Xuân trong giọng nói nghe ra không ổn. Trịnh Hồi Xuân nhẹ nhàng gật đầu, đây là người khác võ đạo ý chí. Võ đạo ý chí? Hàn Vũ sững sờ. Không sai, võ đạo ý chí cùng loại võ đạo chân ý, không phải là không thể tông sư lĩnh hội, trên người ngươi cái này lao ý chí mặc dù nhạt nhẽo, nhưng sư phụ tuyệt kế sẽ không nhận sai. Trịnh Hồi Xuân ngữ khí có chút chắc chắn, hắn tự thân dù chưa bước vào tông sư, lại từng chứng kiến võ đạo chân ý, cho nên có thể nhận ra tới. Hắn nhìn hướng Hàn Vũ, "Tiểu Vũ, ngươi còn không có nói cho ta, cái này lao võ đạo ý chí từ đâu mà đến?" "Là Trấn Vũ Vương." Trong lòng Hàn Vũ kỳ thật còn có rất nhiều nghi hoặc, nhưng nghe Trịnh Hồi Xuân lời nói, đành phải ngăn chặn, ngược lại đem chân tướng đơn giản báo cho. "Trấn Vũ Vương?" Trịnh Hồi Xuân nghe xong trầm mặc, sắc mặt âm tình bất định biến hóa. Như vậy thái độ, để cho Hàn Vũ càng thêm kinh nghi bất định, hắn lại kìm nén không được, hỏi ra nghi hoặc, "Sư phụ, Trấn Vũ Vương ý chí đối với ta có gì chỗ hại?" Hắn đủ kiểu thử nghiệm đều không có phát giác được vấn đề, Trịnh Hồi Xuân tất nhiên một cái nhận ra, tất nhiên biết. Kết hợp đối phương ngữ khí cùng thần sắc, tiềm ẩn tại tâm ngọn nguồn bất an tự nhiên sinh ra. "Ai?" Trịnh Hồi Xuân thong thả thở dài, muốn nói lại thôi, giống như tại đắn đo, một lát sau mở miệng hỏi thăm, "Nếu là sư đoán không sai lời nói, cái này lao võ đạo ý chí nên sẽ không tổn thương tính mạng của ngươi, ngày bình thường cũng sẽ không ảnh hưởng ngươi võ hình." Hàn Vũ im lặng gật đầu. Tính đến hiện nay, tất cả tình huống đều như Trịnh Hồi Xuân lời nói, đây cũng chính là hắn nghi hoặc chỗ. Không ảnh hưởng hắn võ hình thu phóng, lại không đối tính mạng hắn tạo thành ảnh hưởng, vậy cái này lao dị sắc tồn tại mục đích sợ là càng thâm trầm nguyên nhân. Mà như vậy nguyên nhân, thường thường cực kỳ nguy hiểm. Trịnh Hồi Xuân lời nói xoay chuyển, nói lời kinh người, nhưng nó sẽ ảnh hưởng ngươi con đường võ đạo, ngăn cản ngươi lĩnh hội võ thế. Lĩnh hội võ thế? Hàn Vũ ánh mắt trầm định. Không sai, đây chính là võ đạo ý chí trô đáng sợ, nó đối với võ giả tự thân cùng võ hình đều không có tổn thương, mà lại sẽ cắt đứt võ giả lĩnh ngộ võ thế con đường, để võ giả tu luyện đi đến phần cuối, vĩnh viễn không cách nào đột phá tông sư. Trịnh Hồi Xuân ngữ khí bao hàm phẫn nộ. Nếu không phải thân phận đối phương tôn quý, thực lực cường đại, khi biết Hàn Vũ thân chúng võ đạo ý chí lúc, hắn nói không chừng liền buông tha một thân dốc thịt diệt cả nhà. Trấn Vũ Vương như thế hành vi, đã không phải là ác độc hai chữ có khả năng hình dung, càng thêm thiên hạ võ giả trô khinh thường. Thân là tông sư bảng tối cường tông sư, võ thánh phía dưới người mạnh nhất, thân phận sao mà tôn quý, thực lực cỡ nào cường hãn, lại đối với một tên vãn bối sử dụng như vậy thủ đoạn hèn hạ. Đem tự thân võ đạo ý chí trồng ở người khác võ hình bên trên, nhẹ thì ngăn chặn cảm nộ võ thế, nặng thì cắt đứt võ đạo chi lộ. Vô luận loại nào, đều không phải là cường giả cách làm, đủ để xưng là tiểu nhân hành vi. Nhất là, đối tượng hay là hắn có tông sư tiềm lực đồ đệ. Lấy Hàn Vũ tuyệt thế tư chất, nếu không có chuyện ngoài ý muốn, trở thành tông sư là chuyện sớm hay muộn, đơn giản là thời gian dài ngắn. Nhưng bây giờ bị Trấn Vũ Vương như thế một làm, đừng nói đi vào tông sư, liền lĩnh hội võ thế đều rất khó. Cho dù Hàn Vũ ngày sau có thể đột phá đến khí hải cảnh cùng ngưng đan cảnh, không có võ thế, tiên thiên liền yếu tại những võ giả khác một bậc. Như vậy dưới tình huống, một khi chí khí tiêu tán, liền khó tiến thêm nữa, triệt để chẳng khác gì so với người thường. Hắn thật vất vả nhận đến Hàn Vũ cái này có tông sư tiềm lực đệ tử, bây giờ bị hủy, há có thể không giận? Cái này Trấn Vũ Vương, thật ác độc thủ đoạn nha. Trịnh Hồi Xuân vẫn tức giận bất bình, chợt hắn nhìn về phía Hàn Vũ, hiếu kỳ hỏi, "Tiểu Vũ, ngươi là như thế nào trêu chọc Trấn Vũ Vương?" Hắn vẫn là không cách nào lý giải, Trấn Vũ Vương tại sao lại xuống tay với Hàn Vũ? "Ta cũng không biết." Hàn Vũ lắc đầu. Hắn liền cái này lao dị sắc là vật gì đều là từ Trịnh Hồi Xuân trong miệng biết được, chỗ nào biết đối phương xuống tay với hắn nguyên nhân. Theo lý thuyết, song phương liền chưa từng gặp mặt qua, sẽ không có gặp nhau, dù cho có, cũng không đến mức sử dụng tàn nhẫn như vậy thủ đoạn. "Sư phụ, chẳng lẽ võ đạo ý chí liền không có cách nào loại trừ sao?" Hàn Vũ suy nghĩ một chút hỏi thăm. "Đương nhiên có thể." Trịnh Hồi Xuân buột miệng nói ra, tiếp theo lung tung nói, "Bất quá sư phụ tạm không có bản sự này. Đây chính là Trấn Vũ Vương võ đạo ý chí, tuy nói cũng không phải là đỉnh phong thời kỳ võ đạo ý chí, nhưng vẫn vô cùng cường đại. Tại hắn tự thân chưa đột phá tông sư phía trước, thật đúng là không nhiều lắm năm chắc. Dựa vào ta chính mình đâu?" Hàn Vũ lại hỏi. Trịnh Hồi Xuân sững sờ, thêm chút trầm ngâm, "Dựa vào ngươi chính mình cũng được, chỉ là vô cùng khó khăn. Ít nhất phải ngươi tự thân cảnh giới đạt tới ngưng đan cảnh, đem võ thế tu luyện đến viên mãn, nhưng vấn đề là ngươi liền võ thế đều chưa hẳn có thể lĩnh ngộ thành công." Trịnh Hồi Xuân càng nói đáy lòng càng khó chịu, Hàn Vũ nỗi lòng lo lắng ngược lại là rơi xuống. Nếu là người khác, nói không chừng liền bị Trấn Vũ Vương võ đạo ý chí làm khó, có thể ta khác biệt, ta tu luyện đến nay, tuy nói tuyệt đại đa số dựa vào đều là tự thân cố gắng, nhưng còn có hệ thống a. Đón lấy, Hàn Vũ lại hỏi thăm chút cùng võ đạo ý chí vấn đề tương quan, đại khái biết vận hành nguyên lý, càng chứng thực tự thân ý nghĩ. "Tiểu Vũ, ngươi yên tâm, việc này sư phụ đã thay ngươi nghĩ ra biện pháp." Trầm mặc thật lâu, Trịnh Hồi Xuân chậm rãi mở miệng, hắn mặc dù không thể đích thân thay Hàn Vũ giải trừ võ đạo chân ý, lại không phải không có cách nào. Hàn Vũ rất là tò mò, biện pháp gì? "Việc này Lạc Quẻ Tử có thể giúp một tay, vừa vặn hắn cũng nhiều lần chuyển tin bảo ta dẫn ngươi đi tìm hắn." "Lạc lão?" Trịnh Hồi Xuân gật đầu, "Cụ thể biện pháp gì, đến lúc đó ngươi liền biết." Dừng một chút, hắn lại bổ sung một câu, "Dù cho Lạc Quẻ Tử bên kia không được, sư phụ còn có những biện pháp khác." "Là đi Phong Lôi Cốc sao?" Hàn Vũ nhớ tới Lạc Văn Viêm từng nhiều lần chuyển tin để cho hắn lĩnh ngộ võ hình sau đi chuyến Phong Lôi Cốc, không nghĩ tới đối phương đem việc này đều đâm đến Trịnh Hồi Xuân bên kia đi. "Hắn nói với ngươi?" Trịnh Hồi Xuân sửng sốt một chút, cũng không có để ý, vậy ngươi đến lúc đó thu dọn hành lý, cùng sư phụ cùng lúc xuất phát đi. Sư phụ cũng đi Phong Lôi Cốc sao?
Không phải, sư phụ đi phủ thành, bất quá ven đường trải qua Phong Lôi Cốc, cùng ngươi cùng đường.
Hàn Vũ Liêu Nhiên, hai người tiếp lấy lại chuyện trò chỉ chốc lát, lúc này mới đem phơi ở bên ngoài Trịnh Thi Duyệt ba người kêu đi vào. Ba người mặc dù nghi hoặc, nhưng gặp Trịnh Hồi Xuân cùng Hàn Vũ không có báo cho ý tứ, liền không có hỏi thăm. Mấy người tiếp lấy nói chuyện tiếng, trong đó Trịnh Hồi Xuân lại hỏi ý mấy người khác tiến độ tu luyện, đồng thời tính nhắm vào cho ra chỉ điểm. Sau đó chính là làm nhảm việc nhà, cường điệu quan tâm Trịnh Thi Duyệt cùng Hàn Vũ hôn nhân đại sự. May mắn có Trịnh Thi Duyệt tại đứng vững, Hàn Vũ nhận đến phong bạo mới nhỏ chút, nhưng vẫn là như ngồi bàn trông. Cho đến trạm vào tối, Trịnh Hồi Xuân yên tĩnh, mấy người tại quận viện phụ cận tiểu lâu tìm nhà rất có đặc sắc tiểu lâu giải quyết cơm tối. Cơm nước no nê về sau, Trịnh Thi Duyệt bởi vì mỏ vàng sự tình cáo tử, Trịnh Hồi Xuân cùng Diêm Tùng vốn định lần cận mở hai gian phòng khách chấp nhận một đêm, kết quả liên tiếp tìm mấy nhà đều bị báo cho phòng khách đông nghịt. Chư quận hội võ mặc dù kết thúc, nhưng mang tới ảnh hưởng thật lâu khó tiêu. Theo phủ thí địa điểm định tại Lạc Sơn quận tin tức truyền ra về sau, trước đến Lạc Sơn quận võ giả chẳng những không có giảm bớt, thậm chí càng ngày càng nhiều. Chương 338, cắt đứt võ đạo chi lộ 2, chương 338, cắt đứt võ đạo chi lộ 2, điều này dẫn đến một phòng khó cầu hiện tượng càng ngày càng nhiều. Cuối cùng Trịnh Hồi Xuân cùng Diêm Tùng đi qua viện, cái trước cùng Hàn Vũ cùng ở, cái sau thì đi Diêm Thanh Sơn bên kia. Đêm nặng như mực. Trấn Vũ Vương phủ, trong thư phòng. Cửa sổ mở rộng, gió mát nối đuôi nhau mà ra, phất qua gian phòng, đem đèn lồng bên trong ánh nến thổi chập chờn như quỷ mị. Trong sân thỉnh thoảng truyền đến tiếng côn trùng kêu, rau có tiết tấu, cùng với tiếng gió, tựa như tấu khởi động nghe ca nhạc khúc, tương dạng muộn chút xuyết hết sức tốt đẹp. Đạp đạp. Tốt đẹp đảo mắt bị một trận tiếng bước chân đụng nát, dừng bước tại trước cửa, vương ra, tin tức đưa tới. Đi vào. Một lát sau, một phần tình báo đặt ở trước bàn sách, theo Trấn Vũ Vương Triệu Trấn Nhạc ánh mắt di động mà chậm chạp lật xem. Hư hư thực thực tu luyện Long Hổ Kình Thiên Công. Môn kia không hoàn chỉnh thần công. Không nghĩ tới bây giờ còn có người tu luyện. Hơn nữa khí lực đạt tới 50 vạn cân. Ồ, còn tu luyện Cự Kình Vô Lượng Công. Có thể hấp thu khí hải cảnh võ giả chân khí. Người mang hai môn tuyệt học, muốn tu luyện đến không tầm thường hoàn cảnh, có thể thấy được tiên phú không kém, khó trách có thể lĩnh ngộ vạn hình. Liên quan tới Hàn Vũ tin tức không rõ chi tiết rơi vào trong mắt Triệu Chấn Nhạc, không cần một lát, liền bị toàn bộ lần xem xong xuôi. Triệu Chấn Nhạc thu hồi ánh mắt, dựa vào trên ghế, ngón tay đập mặt bàn. Cốc cốc cốc. Âm thanh ấm ủ mà không hiểu. Ta nhớ ký ứng long hình như một mực đang thu thập Long Hổ Kình Thiên Công a. Chốc lát, Triệu Chấn Nhạc âm thanh vang lên, cũng không phải là tự nói, mà là cùng người khác nói. Về vương gia, thật có việc này. Trong gian phòng cũng không có bóng người, có thể theo Triệu Chấn Nhạc tiếng nói vừa ra, một đạo thanh âm đột ngột đáp lại. Tiến triển như thế nào? Cũng tại hướng trên thân Hàn Vũ điều tra, không có gì bất ngờ xảy ra, xem chừng trong nửa tháng liền có thể tra ra Hàn Vũ cùng với sau lưng của hắn Trịnh Hồi Xuân. Dừng một chút, âm thanh kia trần trở nói, vương gia, cần thuộc hạ đem việc này báo cho công tử sao? Không cần, để cho hắn tự mình xử lý. Hắn nếu là có bản lĩnh, tự sẽ thu hoạch được môn tuyệt học này. Triệu Chấn Nhạc xem thường, một môn tuyệt học còn chưa đủ lấy gây nên hắn coi trọng, cho dù môn tuyệt học này liên lụy đến thần công. Âm thanh kia đáp ứng, gian phòng yên tĩnh như cũ. Triệu Chấn Nhạc đứng dậy, chắp tay đi tới phía trước cửa sổ, dõi mắt trông về phía xa, khóe miệng phát họa ra vẻ tươi cười. Muốn đánh vỡ bản vương võ đạo ý chí, cũng không có đơn giản như vậy. Hôm sau, Tiểu Vũ, liên quan tới võ hình, ngươi hiểu rõ so với ta sâu, ta liền bất quá nhiều lắm lời. Liên quan tới võ thế, thoát thai từ võ hình, nhưng lại cùng võ hình cùng một nhịp thở. Là võ giả tinh khí thần độ cao tập trung, nhất định muốn giải thích, có thể mượn giúp vẽ rồng điểm mắt như vậy để cố, chưa điểm mắt phía trước chính là võ hình, điểm mắt về sau thì là võ thế. Tại võ hình phương diện, bất luận tu luyện nhiều hòa hợp, đều chỉ có hình mà không có thần. Chỉ có đem tự thân tinh khí thần gia tăng tại võ hình bên trên, đạt tới hình thần gồm nhiều mặt, mới xem như chân chính tìm hiểu võ thế. Đến trình độ này, võ hình uy lực sẽ nên đón tăng gọn, dù cho thoát ly võ giả, cũng có thể cách nhau ngàn mét mà giết người. Hai thân ảnh bước đi như bay, xuyên qua tại núi rừng bên trong, chính là Trịnh Hồi Xuân cùng Hàn Vũ. Hai người từ trời còn chưa sáng liền ra khỏi thành, khởi hành tiến về Phong Lôi Cốc, thừa dịp đi đường sau khi, Trịnh Hồi Xuân hướng Hàn Vũ giải thích lên võ thế tu luyện liên quan. Ngươi nhìn. Trịnh Hồi Xuân chậm lại tốc độ, ngay trước mặt Hàn Vũ bấm tay bắn ra một đạo chân khí đón gió căng phồng lên, trong khoảnh khắc hóa thành một đầu chỉ có nắm đấm lớn hắc cầu chi hình. Hắc cầu bắn ra trong nháy mắt, Hàn Vũ có thể yếu ớt cảm giác được trên người hắn võ thế, rất nhạt nhẽo, lại tản ra nguy hiểm. Lại tốc độ cực nhanh, trong chớp mắt liền cùng hai người kéo ra gần 500 mét khoảng cách, dần dần thoát ly hai người ánh mắt. Ầm ầm. Tùy theo mà đến là càng lớn động tĩnh, thoát ly Trịnh Hồi Xuân khống chế hắc cầu, không những không có bởi vì mất đi chân khí chống đỡ tiêu tán, ngược lại như thoát cương ngựa hoàng, mãnh hổ xuống núi, lại không trói buộc, bạo phát uy lực cực lớn. Theo tiếng kêu nhìn lại, Hàn Vũ nhìn thấy nơi xa núi rừng cây cối mảng lớn ngã xuống, vô số phi điệu bị kinh hãi bay, dã thú chạy trốn từ phía. Trọn vẹn qua nửa khắc đồng hồ thời gian, động tĩnh lúc này mới lắng lại. Ân. Đang lúc Hàn Vũ cho rằng kết thúc lúc, một màn kinh người xuất hiện, cách đó không xa vậy mà lại kinh hiện hắc cầu thân ảnh, hướng về hai người bay vụt mà đến. Bất quá lúc này hắc cầu không còn cầu dạng, trở về chân khí hình thái, bị Trịnh Hồi Xuân bỏ vào trong túi. Hàn Vũ nhìn chăm chú lên này hết thảy, trên mặt hiện ra từng tia kinh ngạc, hắn xác thực không ngờ tới, nắm giữ võ thế gia chỉ võ hình cư nhiên như thế linh động. Không chỉ có thể tại không người điều khiển bên dưới động thủ, càng có thể tại động thủ sau chủ động trở về. Như thế nào? Trịnh Hồi Xuân cười hỏi. Tiểu thí ngưu đao, mặc dù phí đi chút tâm thần, nhưng có thể mang cho đồ đệ một điểm nho nhỏ sư phụ rung động, vẫn là đáng giá. Rất mạnh. Hàn Vũ từ đáy lòng cảm thán, trong lòng đối với võ thế càng mong đợi. Lao Trịnh võ hình không bằng hắn đều lợi hại như vậy, hắn như lĩnh ngộ võ thế, nên có rất mạnh. Sư phụ, vậy ta nên như thế nào lĩnh hội võ thế? Hai người tiếp tục đi đường, Hàn Vũ tâm tư toàn bộ tại võ thế bên trên, không khỏi hỏi thăm. Võ thế căn cứ vào võ hình lại từ số lượng cùng chủ thứ quyết định, cho nên mỗi người lĩnh hội chỗ lĩnh hội võ thế đều không hoàn toàn giống nhau. Giống như Hàn Vũ bực này người mang vạn hình võ giả, thông thường võ thế lĩnh hội chi pháp đã không thích hợp hắn. Điểm này từ Hàn Vũ từ võ thế động sau khi ra ngoài liền thấm sâu trong người, hắn có thể cảm giác được rõ ràng võ thế động bên trong võ thế chỉ có thể xem như tham khảo, cơ bản không thích hợp hắn. Chính hồi xuân cũng nghĩ đến điểm này, thêm chút suy tư rồi nói ra, ngươi lĩnh hội võ hình quá nhiều, tại võ thế phương diện ta không cách nào cho ngươi cụ thể đề nghị, chỉ có thể cho ngươi nói một chút sư phụ tâm đắc, hy vọng đối với ngươi có chỗ trợ giúp. Mời sư phụ chỉ giáo. Chính hồi xuân truyền âm lọt vào tai, muốn lĩnh hội võ thế, trọng yếu nhất chính là võ hình hoàn chỉnh, cũng không phải nói không hết chỉnh võ hình không cách nào lĩnh hội, mà là độ khó sẽ đề cao rất nhiều. Cái này liền cùng thùng gỗ cùng loại, võ hình như từng cái tấm ván gỗ, võ thế thì là võ giả thịnh trang nước, võ hình không hoàn chỉnh, tấm ván gỗ liền không hoàn chỉnh, muốn trang đủ võ thế thùng nước kia liền cực kỳ khó khăn. Sau đó lĩnh hội loại nào võ thế cùng võ hình liên quan, chủ yếu quyết định bởi ngươi tu luyện chủ yếu là loại nào võ hình. Như ngươi chủ tu mãnh hổ chi hình, vậy liền lĩnh hội cùng mãnh hổ tương quan võ thế, ví dụ như uy mãnh thế, vương ba thế, ngang dọc thế trở. Cụ thể tùy từng người mà khác nhau, trọng yếu là có thể vừa xứng. Đừng ngươi chủ tu chính là mãnh hổ chi hình, lĩnh hội lại là cẩu thả thế, như vậy không những không thể phát huy võ thế uy lực, ngược lại uổng công võ hình. Hàn Vũ nghe thấy nghiêm túc, những tin tức này trong sách đều không có. Sư phụ, võ thế chỉ có thể một loại sao? Hàn Vũ hỏi. Chính hồi xuân liếc nhìn đồ đệ, hắn liền biết Hàn Vũ sẽ hỏi vấn đề này, cười nói, không chỉ một loại, như long hổ thế, phong lôi thế, thiên sơn thế, bốn mùa thế. Vẫn là câu nói kia, quyết định ở ngươi võ hình chủ thứ và số lượng. Nhưng cần nhớ kỹ, võ thế không giống với võ hình, càng về sau càng khó lĩnh hội, lại rất khó hòa vào nhau cùng tồn tại, tựa như người tính cách, tuy nhiều dạng, bản tính nhưng thủy chung như một. Như sư phụ như vậy, thở nhỏ yêu thích thoại bản tiểu thuyết, đến lão cũng như vậy. Hàn Vũ liêu nhiên gật đầu, đạo lý này hắn hiểu, ví dụ như một ít người đến lão đều ưa thích 18 tuổi thiếu nữ đồng dạng. Người nào? Chương 339, Vô Hà Chân Đan, Mộng Thần Kỳ Đan, 1, chương 339, Vô Hà Chân Đan, Mộng Thần Kỳ Đan, 1, một chỗ danh nước bẩn phụ cận, bò lổm lổm một đạo chật vật thân ảnh. Trung trưởng canh nín thở thu lại âm thanh, cố nén thối nước thấm ướt thân thể mang tới đủ loại khó chịu, ánh mắt khóa chặt phía trước, nửa điểm không dám lười biếng. Cho đến đạo kia đáng sợ thân ảnh càng lúc càng xa, căng cứng thân thể lúc này mới buông lỏng. Có thể đang lúc hắn chuẩn bị đứng dậy lúc, dư quang thoáng nhìn, đạo thân ảnh kia đi mà quay lại, không ngờ xuất hiện, hơn nữa còn là từ khác một bên lặng yên mà tới. Đáng chết! Trung trưởng canh trong lòng giận mắng âm thanh, tiếp theo là nồng đậm sợ sắc. Vừa rồi Trịnh Hồi Xuân xuất thủ một màn kia, sát thực đem hắn dọa không nhẹ. Hắn tự nghĩ có thể làm đến chân khí ly thể, cũng có thể cuốn theo võ hình, lại không cách nào làm đến cả hai đồng thời ly thể ngàn mét có hơn, còn có thể có như thế uy lực kinh người. Trọng yếu nhất chính là đối phương thi triển bực này hơn xa hắn thực lực thủ đoạn về sau, trên mặt bộ kia hời hợt tư thái đều chứng minh cái này nhìn như bề ngoài xấu xí lão đầu, thực lực vượt qua hắn tưởng tượng. Đến tiếp sau phát sinh sự tình cũng chứng minh hắn suy đoán. Hắn vẹn vẹn tiết lộ một chút khí cơ, đối phương liền phát giác vị trí của hắn chỗ. Cần biết song phương cách nhau không nói ngàn mét, ít nhất cũng có 500 mét xa, thêm nữa hắn ẩn tàng cực sâu, lại tu luyện tu lại khí tức chi pháp. Nói tông sư khó mà phát giác có lẽ có ít nói ngoa, nhưng tông sư phía dưới cực ít có võ giả có thể phát hiện hắn. Bực này hành vi, hắn 10 lần như một, từng nhiều lần giúp hắn miễn đi không ít tai họa. Mà lại đến thời khắc này, không những không dùng được, còn bị đối phương phát hiện, đối với hắn cùng truy mãnh liệt đuổi hơn 10 bên trong. Nếu không phải hắn phản ứng cực nhanh, am hiểu liên tức, đoán chừng chạy không được bao xa liền sẽ bị đối phương đuổi kịp, bị cầm bắt, sinh tử khó liệu. Cũng không biết Hàn Vũ tiểu tử này từ chỗ nào tìm đến bực này cao thủ bảo vệ, thực lực lợi hại như thế. Song phương chưa từng đánh qua đối mặt, nhưng trung trưởng cánh biết, đối đầu người này hắn không có phần thắng chút nào. Cái này khiến sắc mặt hắn hơi có chút khó coi. Ngày hôm qua kế hoạch thất bại, hôm nay gặp Hàn Vũ ra ngoài, vốn cho rằng cơ hội khó được, nào có thể đoán được cuối cùng vẫn là chọc một thân lẳng lơ. Suýt nữa gặp nạn không đề cập tới, chính mình càng là rơi phải dựa vào danh nước bẩn chính họa. Cứ việc trong lòng có bất mãn đi nữa, giờ phút này hắn cũng không dám biểu lộ nửa phần, sợ bị còn tại siêu tầm Trịnh Hồi Xuân phát giác. Nửa khắc đồng hồ về sau, Trịnh Hồi Xuân lại lần nữa rời đi, nhưng có lúc trước kinh lịch, trung trưởng canh cũng không buông lòng cảnh giác. Cho đến sau nửa canh giờ, hắn xác định đối phương sẽ lại không trở về, lúc này mới liền đội vàng đứng lên, dùng chân khí loại trừ trên thân ô uế đồng thời hong khô. Tuy nói trên thân vẫn lưu lại mùi thối, nhưng tóm lại đến nói muốn so lúc trước tốt hơn nhiều. Thử, lần này trước hết tha cho ngươi mạng chó. Ngừng chân phóng tầm mắt tới Hàn Vũ rời đi phương hướng, trung trưởng canh sắc mặt âm tình bất định biến hóa, cuối cùng hừ lạnh một tiếng, quay người quay trở lại, thân ảnh chui vào bên mông núi rừng bên trong. Sư phụ, làm sao vậy? Hàn Vũ gặp Trịnh Hồi Xuân trở về, từ đại thụ đỉnh thả người rơi xuống, đi tới trước mặt, hiếu kỳ hỏi. Vừa rồi Trịnh Hồi Xuân đột nhiên sắc mặt đại biến, tiếp lấy khuyên bảo hắn lưu lại, liền phi tốc hướng trở về. Trịnh Hồi Xuân vung vung tay trả lời, không có việc lớn gì, đơn giản là gặp cái tiểu mâu tặc. Đi qua. Hàn Vũ trong lòng run lên, tiếp theo truy hỏi. Hắn không khỏi liên tiếp nhớ tới chư quận hội võ kết thúc ngày đó cùng ngày hôm qua hỏi ý thập lý pha thời sự tình cảm. Cái trước đã nói rõ có người muốn đối phó hắn, cái sau mặc dù không có động thủ, cũng đã hiển lộ như vậy dấu hiệu, nếu không cũng sẽ không để hắn đơn độc đi thập lý pha. Nơi đó mặc dù tới gần quan đạo, nhưng vẫn có thể xem là hủy thi diện tích nơi tốt. Bây giờ Trịnh Hồi Xuân báo cho có mâu tặc, hắn theo bản năng liền đem ba liên hệ đến cùng nhau, hướng Xích Dương Tông trên thân nghĩ. Hẳn là. Trịnh Hồi Xuân trả lời có chút lập lờ nước đôi, dừng một chút, hắn nhìn hướng Hàn Vũ, ra vẻ hiếu kỳ hỏi, "Tiểu Vũ, gần nhất ngươi trêu chọc người?" "Không có." Hàn Vũ ánh mắt chớp lên, Trịnh Hồi Xuân tra hỏi để cho hắn khẳng định đối phương có thể là có chuẩn bị mà đến nhằm vào. Trên mặt nổi hắn cười giải thích, "Sư phụ còn không hiểu rõ đệ tử sao? Đệ tử trời sinh tính thuần lương, cực ít ra ngoài, chưa từng cùng người kết thủ." "Ân." Trịnh Hồi Xuân như có điều suy nghĩ gật đầu, tiếp lấy lời nói xoay chuyển, "Tất nhiên cùng ngươi nói võ thế, vậy vi sư dứt khoát liền cùng ngươi nói một chút đột phá khí hải liên quan đi." "Làm phiền sư phụ." Hàn Vũ nói cảm ơn. Trịnh Hồi Xuân một bên cùng Hàn Vũ đi đường vừa nói giải, cái gọi là khí hải chính là tại hạ vùng đan điền mở một chỗ chứa đựng chân khí chi địa. Chân khí võ giả, từ hóa chân bắt đầu, đến hóa cương cùng chân nguyên, chân khí trong cơ thể tích lũy đến cực kỳ thâm hậu trình độ. Đơn thuần dựa vào đan dược, không cách nào duy trì bản thân tiêu hao, cho nên cần mở ra lối riêng, mở khí hải, chứa đựng chân khí, dùng cho duy trì bản thân ngày thường chân khí hao tổn. Cái này cảnh giới không tính khó, chân khí đến, mượn nhờ khí hải pháp mở là được, đột phá qua trình đại khái. Trịnh Hồi Xuân nói nghiêm túc, Hàn Vũ nghe thấy cũng nghiêm túc. Tuy nói hắn dựa vào hệ thống có thể nhanh chóng đột phá, nhưng Trịnh Hồi Xuân đối với cái này cảnh giới lý giải cực kỳ khắc sâu, cũng có thể mang cho hắn không ít cảm ngộ. "Tiểu Vũ, sư phụ biết ngươi tốc độ tu luyện nhanh, cho nên có chuyện phải nhắc nhở ngươi. Từ chân nguyên cảnh đột phá đến khí hải cảnh, tùy ý chính ngươi nắm chắc, điểm này sư phụ liền bất quá nhiều nhúng tay. Nhưng từ khí hải cảnh đột phá đến ngưng đan cảnh quá trình này, ghi nhớ kỹ không cần quá nhanh, cần phải tích lũy đến lại không thể tích lũy cảnh giới phương lại đột phá." Trịnh Hồi Xuân lời nói xoay chuyển, hắn biết Hàn Vũ không hiểu, tiếp theo giải thích, bởi vì toàn bộ khí hải cảnh đều là vì ngưng đan cảnh làm nền. Khí hải cảnh tất cả chuẩn bị cũng là vì càng tốt ngưng đan. Ngưng đan kỳ thật nghiêm chỉnh mà nói cũng không khó, khó khăn là như thế nào ngưng kết ra thượng đẳng chân đan. Khí mạch đông đảo chỗ tốt liền thể hiện tại đây, ngươi người mang 75 đầu khí mạch, có thể dễ như trở bàn tay ngưng kết ra trung đẳng chân đan, có cực lớn xác suất ngưng kết ra thượng đẳng chân đan. Nhưng có thành công liền có thất bại, dù cho là 75 đầu khí mạch cũng không cách nào cam đoan hoàn toàn thành công. Cho nên ngươi tại khí hải cảnh trong quá trình này vẫn cần không ngừng tích lũy, dùng cái này gia tăng ngưng kết chân đan tỷ lệ thành công. Nói đến chỗ này, Trịnh Hồi Xuân ngữ khí đặc biệt ngưng nghiêm túc. Cần biết, chân đan phẩm chất càng cao, tiềm lực càng lớn, về sau đột phá tông sư sát suất cũng càng cao. Thậm chí, ngươi nếu là có thể ngưng kết ra vô hà chân đan, nói không chừng có thể đánh vỡ Chấn Vũ Vương võ đạo ý chí, bước vào tông sư. Ngoại vật bài trừ Chấn Vũ Vương võ đạo ý chí mặc dù có thể thực hiện, nhưng hắn vẫn là càng khuynh hướng cái sau. Dù sao Chấn Vũ Vương võ đạo ý chí tuy mạnh, lại không phải không gì phá nổi. Chỉ cần Hàn Vũ có thể ngưng kết vô hà chân đan dựa vào chính mình đánh vỡ Chấn Vũ Vương võ đạo ý chí, đối với hắn về sau tu luyện đem rất có ích lợi. Không sợ cường giả, dám đánh vỡ. Cái này vốn là thông hướng cường giả con đường. Sư phụ, vô hà chân đan là. Trong lòng Hàn Vũ khẽ nhúc đích, trong đầu hiện ra ngưng đan tương quan rất nhiều tin tức. Theo hắn biết, chân đan đúng như là Trịnh Hồi Xuân lời nói, có phẩm chất cao thấp phân chia, lại thể chia làm hạ đẳng, trung đẳng, thượng đẳng, cũng không có vô hà chân đan liên quan ghi chép. Trịnh Hồi Xuân giải thích câu, vô hà chân đan là thượng đẳng chân đan về sau phẩm chất tầng cấp. Thì ra như vậy. Hàn Vũ bình tĩnh, quả nhiên nhà có một giả như có một bảo, như không có Trịnh Hồi Xuân, nếu không chỉ dựa vào hắn đọc sách thật đúng là chưa hẳn có thể hiểu rõ những tình huống này. Chương 339, Vô Hà Chân Đan, Ngộ Thần Kỳ Đan 2, chương 339, Vô Hà Chân Đan, Ngộ Thần Kỳ Đan 2, đúng rồi sư phụ, đồ đệ có một vấn đề muốn thỉnh giáo. Hàn Vũ đột nhiên đặt câu hỏi. Ngươi nói, cùng khí mạch liên quan. Hàn Vũ châm chước nói, khí mạch số lượng nhiều nhất là chỉ có 81 đầu sao? Đến tiếp sau cảnh giới lại không cách nào gia tăng khí mạch. Đây là hai vấn đề. Trịnh Hồi Xuân liếc Hàn Vũ một cái, tiếp lấy giải thích nghi hoặc, phía trước ngươi cảnh giới không đến, liền không có nói cho ngươi, bây giờ báo cho ngươi cũng không sao, đến tông sư về sau khí mạch còn có thể gia tăng. Đến mức là duyên cớ nào, cùng tông sư cảnh giới tu luyện có quan hệ. Nhưng tông sư phía trước, sư phụ có thể khẳng định, võ giả khí mạch số lượng nhiều nhất chỉ có 81 đầu, chưa từng ngoại lệ. Hắn biết Hàn Vũ ý nghĩ. Trên thực tế, ý nghĩ như vậy không chỉ Hàn Vũ có, vô số võ giả đều có, hắn năm đó cũng có. Dù sao khí mạch càng nhiều, tốc độ tu luyện càng nhanh, thực lực càng cường đại, điều này dẫn đến người nào đều muốn ở hóa chân cảnh giới lúc mở càng nhiều khí mạch. Nhưng chân chính làm đến không có mấy cái, thậm chí liền mở ra 81 đầu khí mạch võ giả đều phượng mao lân giác. Ngươi nếu là thật sự muốn để thăng khí mạch, chờ tông sư sau lại bắt tay vào làm chuẩn bị đi. Nghe được Trịnh Hồi Xuân trong lời nói an ủi chi ý, Hàn Vũ cảm thấy xem thường. Hắn lần này hỏi thăm, chỉ là nghĩ biết khí mạch có thể hay không gia tăng, bây giờ lấy được xác thực đáp án, không những không thất lạc, ngược lại càng thêm xác định, chính mình chỉ cần tại khí hải cảnh lúc đem Long Hổ Kình Thiên công tu luyện đến tầng thứ 3, liền có thể mở ra mới khí mạch. Nếu là công pháp ảnh hưởng ngược lại cũng thôi, nếu là thể phách ảnh hưởng. Hàn Vũ suy nghĩ chập trùng, đối với cái này rất là tò mò. Cái trước biểu lộ rõ ràng là công pháp tự thân duyên cớ, chỉ có thể dựa vào công pháp mở ra mới khí mạch, mà cái sau thì biểu lộ rõ ràng dù cho không có công pháp, hắn cũng có thể dựa vào để thăng thể phách mở khí mạch. Phải tìm cơ hội thử nghiệm một phen. Bất kể nói thế nào, chân khí cùng thể phách hai tay bắt tổng sẽ không sai. Sau 3 canh giờ, hai người tới giao nhau giao lộ, Trịnh Hồi Xuân dừng bước, chỉ hướng cách đó không xa dãy núi nói ra, phía trước chính là Phong Lôi Cốc, Lạc Quẹ Tử nói là ở tại Hồng Diệp thôn bên trong, ngươi đến lúc đó tìm người hỏi một chút.
Được.
Hàn Vũ gật đầu. Đúng rồi, tiến vào Phong Lôi Cốc sau ngươi cần để phòng bên trong thế lực khắp nơi, bên trong Phong Lôi Cốc thế lực không tính cường đại, lại cực kỳ am hiểu dùng độc, nhất là Phong Lôi Tông, tông môn thế lực mặc dù không bằng Xích Dương Tông, nhưng bọn hắn trong môn phái có chút độc liền tông sư đều cực khó chống đỡ. Chính Hồi Xuân đem chính mình đối với Phong Lôi Cốc hiểu rõ báo cho Hàn Vũ, để tránh đi vào sau ăn thiệt thòi. Sư phụ yên tâm, đệ tử sẽ cẩn thận. Trước khi đến, hắn liền nghe qua Phong Lôi Cốc tình huống, biết bên trong dùng độc cao thủ rất nhiều. Nếu là không có luyện hóa linh khí, hắn có lẽ còn có chút lo lắng, vừa vận mang linh khí bình thường độc đã không sợ. Ân, vậy chúng ta liền mỗi người đi một ngả đi. Cùng Hàn Vũ nói câu, Chính Hồi Xuân liền chân đạp cây cỏ rời đi, trong chớp mắt, thân ảnh liền biến mất ở Hàn Vũ trước mặt. Hàn Vũ yên lặng thu hồi ánh mắt, cất bước tiến vào sơn cốc. Hồng Diệp thôn, như thế ngoại đảo nguyên, tọa lạc ở dưới chân núi Hồng Diệp Sơn, toàn bộ thôn đại khái chừng 100 hộ nhân khẩu. Giờ phút này phía tây tương đối vắng vẻ nào đó gia đình bên trong, khói mù lờ lờ, từ phong ốc cửa sổ tràn ra, mang theo một cỗ kỳ dị hương vị tản đến bốn phương tám hướng. Từ Đăng Hoa, Thất Tinh Hảo, Vô Cốt Diệp, Lạc Văn Viêm thần sắc chuyên chú mà khẩn trương, hết sức chăm chú nhìn chằm chằm trước mặt lò luyện đan. Bốn phía bày đầy các loại dược liệu, mỗi báo ra một cái dược liệu tên, quanh mình dược liệu số lượng liền có điều giảm bớt, ngược lại bị ném vào đến trong lò luyện đan. Nóng bỏng hoàn cảnh để cho Lạc Văn Viêm trên trán đều toát ra mồ hôi, lại vẫn không dám lơ là cảnh giác. Thời gian chuyển rời, ước chừng nửa nén hương tà hữu, dược liệu thấy đáy. Lạc Văn Viêm trở nên càng thêm khẩn trương, mồ hôi lớn như hạt đậu theo gương mặt không ngừng chảy xuống, cũng dẫn đến hô hấp của hắn đều gấp rút. Thời gian dài độ cao tinh thần tập trung, đối với hắn mà nói là bút không nhỏ tiêu hao. Có thể vừa nghĩ tới hôm nay chính mình có cơ hội luyện chế thành tha thiết ước mơ đan dược, hắn hoàn toàn không có vẻ bại, đầy mồ hôi gương mặt đều là nụ cười. Trở thành, gần thành. Còn sót lại cuối cùng ba vị dược tài, Lạc Văn Viêm trở nên càng thêm cẩn thận từng ly từng tí. Liên quan tới như thế nào luyện chế mộng thần đan, vô luận là lý luận vẫn là thực tiễn, hắn đều tiến hành nhiều lần, sớm đã nhớ kỹ trong lòng. Nhưng luyện đan không phải dựa vào nhớ kỹ cùng thực tiễn liền có thể cam đoan thành công. Hắn luyện đan kỹ nghệ còn lâu mới có được đạt tới cấp bậc kia, nếu không cũng sẽ không chậm chạp luyện không ra mộng thần đan. Bây giờ lần này là hắn tiếp cận nhất thành công một lần, cho nên vô luận như thế nào hắn cũng không thể lơ là cảnh giác, càng đến thời khắc mấu chốt liền càng đề cao cảnh giác. Phù phù. Bỏ vào một vị dược tài về sau, Lạc Văn Viêm yên tĩnh chờ, tiếp theo là thứ hai vị, thứ ba vị. Làm ba vị dược tài toàn bộ bỏ vào về sau, trong lò luyện đan vẫn không có thất bại dấu hiệu, Lạc Văn Viêm sắc mặt vui mừng. Thường ngay thời điểm, hắn đều là không có tiến hành đến việc này liền thất bại. Dù là như vậy, hắn vẫn là rất nhanh tập trung ý chí, bắt đầu luyện chế. Ngộng thần đan luyện chế, để cùng trung hòa dược liệu là ban đầu, khó khăn nhất vẫn là luyện chế. Tiếp xuống liền nhìn ta luyện đan kỹ nghệ. Lạc Văn Viêm bắt đầu luyện chế, hết sức cẩn thận, hắn biết cho dù là lấy hắn luyện đan kỹ nghệ, cũng không thể bảo đảm có 5 thành xác suất thành công. Đấy lòng của hắn cũng làm tốt thất bại chuẩn bị. Nhưng mà làm hắn vui mừng chính là, lần này lại vượt xa bình thường phát huy, toàn bộ quá trình vậy mà chưa từng xuất hiện nửa điểm sai lầm. Thành công. Nhìn qua phun ra xương trắng lò luyện đan, Lạc Văn Viêm có chút khó có thể tin. Hắn chưa hề luyện chế thành công qua ngộng thần đan, cho nên không hề xác định chính mình là có hay không luyện chế mà thành, mãi đến lò luyện đan đình chỉ tất cả phản ứng, hắn lúc này mới mở ra xem xét. Quả nhiên thành công. Cái này xem xét, Lạc Văn Viêm râu đều kém chút bay lên, hắn lấy ra trong lò luyện đan dược nghề, đem xoa trở thành một viên đan dược. Sau đó một bên quan sát một bên hướng so với liên quan tới ngộng thần đan màu sắc cùng hương vị ghi chép, cuối cùng lấy được một cái làm hắn ngạc nhiên kết luận. Ngộng thần đan, thành. Ha ha ha. Lạc Văn Viêm tay nâng ngộng thần đan, vui đến phát khóc. Luyện chế mộng thần đan thất bại đã không biết bao nhiêu lần, hắn đều đã chết lặng, không nghĩ tới lần này lại thành công. Tuy nói hắn còn không có biết rõ ràng đến cùng là thế nào thành công, nhưng chỉ cần thành công qua, đã nói lên hắn chỉnh thể phương hướng không sai, phía sau còn có thể lại thành công. Bất quá, cái này đan dược đúng như truyền ngôn như vậy, có thể trợ giúp võ giả lĩnh hội võ thế sao? Không thành công phía trước, Lạc Văn Viêm tin tưởng đúng chắc không nghi ngờ, luyện chế thành công về sau, Lạc Văn Viêm ngược lại đối nó hiệu quả sinh ra hoài nghi. Dù sao hắn chỉ là từ trong cổ tịch biết hiệu quả, không hề biết thật giả, thêm nữa lại là dùng cho bản thân, khó tránh khỏi có chỗ hoài nghi. Hẳn là thật sự, cổ tịch là sư phụ ta truyền cho ta, không cần thiết lừa gạt ta, hơn nữa dựa theo cổ tịch phương pháp xác thực luyện chế mà trở thành, vậy liền thử xem đi. Do dự thật lâu, Lạc Văn Viêm cuối cùng vẫn là quyết định lấy thân thử đan, dù sao bằng thân thể của hắn chống chọi dược tính cùng chuẩn bị, cho dù là kịch độc hắn đều có thể treo mệnh trị tốt. Hắn cầm lấy đan dược, đang chuẩn bị đem uống vào, bên ngoài đột nhiên truyền đến một trận gấp rút tiếng bước chân, đồng thời kèm thêm tiếng hò hét, "Lạc gia gia, không tốt, Phong Lôi Tông người đến bắt ngươi." Chương 340, Phong Lôi luyện đan bảo lô. Một, chương 340, Phong Lôi luyện đan bảo lô, một, cái gì? Lạc Văn Viêm cực kỳ hoảng sợ, nắm chặt đan dược tay đột nhiên rung động, chợt phản ứng lại, làm sao lại nhanh như vậy? Hắn cũng không phải là mới tới Hồng Diệp thôn, mà là trước đây thật lâu liền lưu lại qua thôn, sớm đã cùng chúng thôn dân quen thuộc, miễn cưỡng tính toán nửa cái trong thôn người. Theo lý thuyết, dù cho Phong Lôi Tông bởi vì mất đi luyện đan bảo lô mà trắng trợn điều tra, cũng chưa chắc có thể tìm tới hắn. Càng lớn có thể là đem phương hướng ngắm chuẩn những cái kia kẻ ngoại lai, mà không phải hoài nghi ở tại trong thôn người. Đây cũng là hắn vì sao tại trộm lấy luyện đan bảo lô sau vẫn dám ở tại Hồng Diệp thôn nguyên nhân, chủ đánh chính là dưới đĩa đèn thì tối, nhưng hôm nay, tiểu nha, bọn hắn đến đâu rồi? Không kịp nghĩ nhiều, hắn rõ ràng biết mình rơi vào Phong Lôi Tông chi thủ hậu quả, vội vàng mở cửa để cho tiểu nha đi vào. Tiểu Nha là tên ra mặt 10 tuổi tiểu nữ hài, lim bím tóc sừng dê, giờ phút này bởi vì một đường chạy cự ly dài mà lộ ra thở hổn hển. Nàng nhìn thấy Lạc Văn Viêm sau đầy mặt sốt ruột, "Lạc gia gia, ngươi đi nhanh đi, Phong Lôi Tông người đến cửa thôn, đang hướng về bên này đi tới, lập tức liền sẽ đến." "Yên tâm, Tiểu Nha, bọn hắn bắt không được ta." Lạc Văn Viêm an ủi câu. Nói tới nói lui, hắn thu dọn đồ đạc tốc độ lại không chậm. Mặc dù không có dự liệu được tình huống như vậy, nhưng thời khắc mấu chốt, hắn cũng không có ý định mang quá nhiều đồ vật, chủ yếu là luyện đan bảo lô. Không riêng gì bởi vì luyện đan bảo lô là hắn phí hết sức thiên tân vạn khổ được đến, càng quan trọng hơn là, hắn hoài nghi hắn sở dĩ có thể luyện chế ra mộng thần đan, có thể là bởi vì cái này luyện đan bảo lô. Rất nhanh, Lạc Văn Viêm đem luyện đan bảo lô sắp xếp gọn, ngược lại đối với Tiểu Nha nói ra, "Tiểu Nha, ta đi trước, ngươi bảo trọng." "Tốt, Lạc gia gia, ngươi từ sau núi đi." Tiểu Nha nhắc nhở câu. Trước khi đi, Lạc Văn Viêm hướng về ngoài cửa sổ liếc nhìn, cuối tầm mắt, mơ hồ có thể thấy được số lớn nhân mã chạy đến. Hắn lập tức không do dự nữa, dặn dò Tiểu Nha vài câu sau liền từ cửa sau rời đi. "Lạc gia gia, ngươi tại sao trở lại?" Tiểu Nha đưa mắt nhìn Lạc Văn Viêm biến mất, đang chuẩn bị lặng yên chạy về đi cùng thôn dân tụ lại, đột nhiên nhìn thấy đi mà quay lại Lạc Văn Viêm. "Tiểu Nha, viên đan dược kia cho ngươi, nếu là Phong Lôi Tông người giận lây sang các ngươi, ngươi liền đem đan dược lấy ra, nói cho bọn hắn viên đan dược kia có thể trợ giúp lĩnh hội võ thế." Lạc Văn Viêm không có giải thích, mà là đem mộng thần đan kín đáo đưa cho Tiểu Nha. Phong Lôi Tông từ trước đến nay bá đạo, lần này thế tới hung hăng, hắn lo lắng đối phương không tìm được người sẽ thay hỏa Hồng Diệp thôn thôn dân, cho Tiểu Nha mộng thần đan là hy vọng có thể bằng cái này bảo vệ bọn họ. Dù sao mộng thần đan dược hiệu nếu là thật, giá trị chưa hẳn so với luyện đan bảo lô thấp. Phong Lôi Tông người lấy được về sau, cũng coi là đối với môn nội có chỗ bàn giao, sẽ không làm khó Hồng Diệp thôn thôn dân. Trong thôn ẩn cư lâu như vậy, hắn đối với thôn cũng có tình cảm, không hy vọng chính mình treo chọc tới mầm thai vạ tác động đến Hồng Diệp thôn. Ngoài ra chính là, có luyện đan bảo lô tại, hắn không lo ngày sau luyện chế không ra mộng thần đan. "Ta đã biết." Tiểu Nha thu hồi mộng thần đan, xác nhận Lạc Văn Viêm lúc này là thật rời đi, lúc này mới rời đi. Ầm. Nhưng mà còn chưa đi ra nhà gỗ, chỉnh phiến đại môn liền bị bạo lực đụng bay, suýt nữa nện ở Tiểu Nha trên thân. Tiểu Nha thấy thế bị kinh sợ, suýt nữa kêu thảm một tiếng, lại vội vàng che miệng. Đạp đạp. Ngay vào lúc này, từng đạo trên người mặc màu đen trường bào, mang theo sát khí khôi ngô đại hán nối đuôi nhau mà vào phòng nhà. "Trưởng lão, không có phát hiện là tặc, chỉ phát hiện một cái tiểu nữ hài." Có mắt sắc người vẫn là phát hiện Tiểu Nha thân ảnh, bước xa lao ra, đem nhấc lên, bắt đến trưởng lão đứng đầu trước mặt. Người trưởng lão này dáng người nhỏ gầy, ánh mắt lại như diều hâu sắc bén, nghe lời này, đột nhiên chuyển hướng Tiểu Nha. Tiểu Nha lập tức lông tơ dựng thẳng, toàn thân như rớt vào hầm băng. "Tiểu Nha đầu, nói cho ta, Lạc Ngọc đi đâu?" Nhỏ gầy trưởng lão gạt ra cái hiền lành nụ cười, rơi vào Tiểu Nha trong mắt hết sức khủng bố. Nàng cố nén sợ hãi lắc đầu nói, "Ta cũng không biết, ta cũng vừa mới đến, không có phát hiện có người." "Nói dối tiểu hài cũng không tốt, ngươi cẩn thận suy nghĩ lại một chút." "Vị gia gia này, ta thật sự không biết." Tiểu Nha nhát gan trả lời. "Gia gia?" Nhỏ gầy trưởng lão sắc mặt đột nhiên nặng, hắn bất quá dáng dấp trông có vẻ già chút, kỳ thật tuổi tác mới không đến 40. Bây giờ bị gọi gia gia, vốn là không vui tâm tình lập tức tốt nhiên, một cái bóp lấy Tiểu Nha yết hầu. "Ô ô." Tuy nói nhỏ gầy trưởng lão không dùng lực, nhưng treo lơ lửng giữa trời phía dưới, Tiểu Nha vẫn bị bóp hô hấp khó khăn, mặc cho nàng dãy rủa như thế nào đều không làm nên chuyện gì. Chỉ là thời gian qua một lát, Tiểu Nha liền bị bóp đỏ bừng cả khuôn mặt, một bộ hít vào nhiều mà thở ra không bao nhiêu bộ dạng. "Tiểu Nha!" Bị áp chế mà đến thôn trưởng thấy thế, kinh hô một tiếng tiến lên, "Vị đại nhân này, Tiểu Nha đối với Lạc Ngọc sự tình không hiểu rõ tình hình, còn mời ngài dơ cao đánh khẽ buông tha Tiểu Nha đi." "Ba." Đáp lại hắn chính là Phong Lôi Tông đệ tử vang dội một bàn tay, trực tiếp đem cho đánh bay, rơi xuống đất sau liền chuyển mấy vòng, té vô cùng thê thảm. "Thôn trưởng!" Các thôn dân giận mà không dám nói gì. "Bành!" Nhỏ gầy trưởng lao đem Tiểu Nha vung ra, to lớn ba chạm khiến Tiểu Nha như bị sét đánh, khóe miệng tràn ra máu tươi. Hắn hoàn toàn không để ý Tiểu Nha thảm trạng, chỉ vào cách đó không xa thôn dân, uy hiếp nói, "Ngươi không nói, ta liền giết sạch người của toàn thôn." Tiếng nói vừa ra, từng đạo rút đao âm thanh ăn khớp vang vọng, vô số trường đao không hẹn mà cùng rơi vào chúng thôn dân trên thân, phảng phất chỉ cần thứ nhất âm thanh ra lệnh, liền đưa người quy thiên. Chúng thôn dân chưa từng nhận đến như vậy chiến trận, từng cái mặt như màu đất, nhao nhao khẩn cầu Tiểu Nha mở miệng. "Không cần." Tiểu Nha cố nén thống khổ mở miệng, "Ta không biết Lạc gia gia đi đâu rồi, nhưng hắn cho một viên đan dược, ta đem viên đan dược kia cho các ngươi, cầu các ngươi thả lại ra." "Lấy ra." Nhỏ gầy trưởng lão có chút đưa tay, ngăn chặn lại thủ hạ. Tiểu Nha nghe xong làm theo, từ trong ngực lấy ra đan dược, còn chưa mở miệng, liền bị nhỏ gầy trưởng lão cho cấp đi. Hắn đánh giá trong tay đan dược, ánh mắt kinh nghi. Phong Lôi Tông tốt xấu là luyện đan đại tông, mặc dù chủ luyện độc thuốc, nhưng ở dược đan phương diện tích lũy không thể so với Dược Vương Cốc cùng Thiên Đan các kém. Lấy ánh mắt của hắn cùng kiến thức, lại không thể nhận ra viên đan dược kia lý do. "Đây là đan dược gì?" Tiểu Nha trả lời, Lạc gia gia nói, "Đây là có thể trợ giúp võ giả lĩnh hội võ thế đan dược." "Lĩnh hội võ thế?" Nhỏ gầy trưởng lão hơi biến sắc mặt, hắn chưa từng nghe có loại này đan dược. Trong thiên hạ, muốn lĩnh hội võ thế, phương pháp đơn giản nhất chính là tham chiếu tiền nhân lưu lại võ thế tiến hành lĩnh hội. Trừ cái đó ra bất kỳ cái gì đan dược đều vô dụng, hiện tại người trước mắt lại báo cho hắn có loại này đan dược, hắn theo bản năng hoài nghi có giả. Dù sao nếu thật có bực này đan dược, hắn cũng không đến mức đến nay còn đau khổ không có tìm hiểu ra võ thế. Có thể nghĩ đến luyện đan bảo lô công hiệu, hắn lại cảm thấy có như vậy mấy phần có thể. Như đối phương có đan phương lời nói, mượn nhờ luyện đan bảo lô nói không chừng thật có thể thành công, cho nên đây chính là hắn cướp đoạt Phong Lôi luyện đan bảo lâu nguyên nhân. Thân là Phong Lôi tông người, hắn biết rõ luyện đan bảo lâu lợi hại, dùng luyện đan có thể tăng lên rất nhiều luyện đan tỷ lệ thành công. Phong Lôi tông rất nhiều độc dược đều là trải qua cái này luyện đan mà thành. Vị đại nhân này có thể thả các thôn dân sao? Chương 340, Phong Lôi luyện đan bảo lô 2, chương 340, Phong Lôi luyện đan bảo lô 2, tiểu nha một mực lưu ý nhỏ gầy trưởng lão biểu lộ, gặp hắn sắc mặt hơi trì hoãn, lập tức biết Lạc Văn Viêm lưu lại đan dược hữu dụng, liền mà mở miệng. Nhỏ gầy trưởng lão không có đáp lời, bóp xoa xoa đan dược, trong lòng thì là tại cân nhắc. Hắn ngược lại là muốn tự mình nghiệm chứng bên dưới đan dược thật giả, nhưng là sợ đan dược có liền hắn đều chưa từng thấy qua kịch độc. Lạc Ngọc dược đan bản lĩnh hắn là từng trải qua, luận luyện chế độc dược tiêu chuẩn có thể không kém cỏi chút nào trong tông những cái kia đứng đầu độc sư, nếu không cũng sẽ không bị trộm đi luyện đan bảo lô. Bực này tiêu chuẩn dược đan sư luyện chế ra độc dược, cho dù là thân thể có kháng độc tính hắn đều không thể tiếp nhận. Cái này ta cố ý lưu lại đan dược, bảo vệ thôn dân, ngược lại là có mấy phần độ tin cậy. Nhỏ gầy trưởng lão tập trung ý chí, nhìn về phía chúng thủ hạ, phất phất tay. Tiểu nha tưởng rằng hắn là chuẩn bị thả người, mặt lộ vẻ vui mừng, đáy lòng càng là âm thầm nhẹ nhàng thở ra, có thể sau một khắc, thanh âm của đối phương làm nàng khắp cả người phát lạnh, trừ bỏ tiểu nữ hài này bên ngoài, còn lại toàn bộ đều giết. Không quản đan dược là thật là giả, chỉ cần bắt được Lạc Văn Viêm liền có thể nghiệm chứng. Tất nhiên đối phương nguyện ý lưu lại đan dược, vậy liền nguyện ý là đám thôn dân này hiện thân. Chết mấy cái dân đen liền có thể tìm về luyện đan bảo lô, đồng thời thu hoạch được có thể tìm hiểu võ thế đan thuốc đan phương, cớ sao mà không làm? Tiểu nha, chúng ta không muốn chết. Ngươi nhanh nói cho vị đại nhân này Lạc Ngọc hành tung đi. Van cầu ngươi. Chúng thôn dân cảm nhận được tử vong uy hiếp, vạn phần hoảng sợ. Không muốn. Tiểu nha hô to, gương mặt xinh đẹp ảm đạm, nàng không hiểu, nàng đều đem đan dược cho đi ra, vì sao đám người này còn không chịu buông tha các nàng? Nhỏ gầy trưởng lão không để ý tiểu nha, ánh mắt nhìn thẳng phía sau núi vị trí, bàn tay tùy theo rơi xuống, đột nhiên chỉ trệ. Người nào? Hắn chú ý tới một đạo lạ lẫm ký tức, ngược lại nhìn lại, lông mày nhẹ trao lại. Thôn dân phía sau cũng không biết khi nào xuất hiện một tên nam tử xa lạ. Nam tử thân hình cao lớn, bên hông đừng cự phủ, hướng nơi đây chậm chậm đi tới, mỗi đi một bước, mặt đất tựa như đều khẽ run bên dưới. Người là người phương nào? Đối mặt đột ngột xuất hiện Hàn Vũ, nhỏ gầy trưởng lão bảo trì cảnh giác. Hàn Vũ dừng bước, khẽ nhíu bên dưới lông mày, hắn cũng không muốn quản việc không đâu. Nhưng toàn bộ Hồng Diệp Sơn phủ cận cũng chỉ có như thế một cái thôn. Hắn muốn định vào thôn hỏi một chút tình huống, kết quả trong thôn không thấy một người, từ trên dấu vết lại không giống hoang phế. Cho nên tìm kiếm một phen, trong lúc vô tình nghe được động tĩnh tìm đến, lại không có ngờ tới đụng phải tình huống như vậy. Chấm hơn nghi một lát, hắn rất có lễ tiết dò hỏi, nơi này chính là Hồng Diệp thôn. Không người nói chuyện. Các thôn dân không dám mở miệng, thủ hạ thì chờ đợi nhỏ gầy trưởng lão lên tiếng. Hàn Vũ chú ý tới một màn này, ánh mắt chết đi nhỏ gầy trưởng lão, đối phương mở miệng, ngươi tìm nhầm địa phương, nơi này không phải Hồng Diệp thôn. Hồng Diệp thôn tại cái này phương hướng 10 dặm có hơn. Nói xong, hắn tiện tay chỉ cái phương hướng. Mặc dù không biết Hàn Vũ thân phận, nhưng một cái kẻ ngoại lai dám độc thân tiến vào Phong Lôi cốc, sao lại không có chút bản lãnh? Trước mắt luyện đan bảo lô cùng đan dược sự tình quan trọng hơn, tại không có biết rõ ràng Hàn Vũ lai lịch cùng thực lực phía trước, nhiều một chuyện không bằng bất một chuyện. Cái này, nghe được nhỏ gầy trưởng lão lời nói, tiểu nha vô ý thức muốn mở miệng cãi lại, nên đón lại là đối phương ánh mắt cảnh cáo. Nàng cắn chặt bờ môi, cuối cùng vẫn là không có mở miệng xin giúp đỡ. Từ vừa rồi Hàn Vũ biểu hiện đến xem, đối phương hiển nhiên cũng không dám trêu chọc Phong Lôi tông, nàng nếu là mở miệng, đối phương chưa chắc sẽ hỗ trợ. Hơn nữa nàng cũng lo lắng một khi mở miệng, thôn dân liền rốt cuộc không có đường sống. Đa tạ bảo cho. Hàn Vũ liếc mắt tiểu nha, quay người rời đi. Chậm. Nhỏ gầy trưởng lão đột nhiên gọi lại Hàn Vũ, âm trầm ngữ khí từ phía sau lưng truyền đến, chúng ta lời mới vừa nói, ngươi không có nghe lén đến à? Hàn Vũ lắc đầu, không có. Thật chứ? Thật. Cái kia đi, ngươi đi đi. Nhỏ gầy trưởng lão không có hỏi nhiều nữa, nhìn chằm chằm Hàn Vũ hướng về phía trước thân ảnh, thần sắc không hiểu. Đông Dương. Hàn Vũ đột nhiên dừng bước, quay người nhìn về phía nhỏ gầy trưởng lão, khẽ thở dài âm thanh, ta đều nói không có, vì sao ngươi còn muốn đối với ta hạ độc chứ? Dứt lời, một cỗ nồng đậm khói đen từ hắn quanh thân gạt ra. Nhỏ gầy trưởng lão không nói, ngay tại vừa rồi, hắn một lần nữa vốn nắn ý nghĩ của mình. Không quản Hàn Vũ thực lực như thế nào, thân phận như thế nào, nghe không nghe thấy, tóm lại hắn xuất hiện không phải lúc, vậy liền đáng chết. Luyện đan bảo lỗ mất đi sự tình không thể tiết lộ, có thể lĩnh ngộ võ thế đan dược cũng như vậy. Như vậy, cũng chỉ phải bị khuất bên dưới người này, nếu không Liễu Minh năm hôm nay hắn nhiều cho đốt điểm tiền giấy. Lần này nhìn thấy Hàn Vũ tùy tiện loại trừ độc dược, mặc dù mặt lộ ngưng trọng, lại không có bao nhiêu bối rối. Bởi vì cùng trò chuyện này nháy mắt công phu, hắn hạ chọn vẹn 9 loại độc dược. Một loại càng so một loại mạnh. Hàn Vũ có thể tránh thoát một loại, hắn lại không tin, đối phương có thể tránh thoát còn lại 8 loại. Nhưng mà Hàn Vũ một câu nói tiếp theo làm hắn sắc mặt đại biến, còn hạ 9 loại. Ngươi, bành. Hàn Vũ lười nói nhảm, trực tiếp độc thủ, cùng loại này dùng độc võ giả trò chuyện, thực sự quá đáng sợ. Hắn rất sợ, bởi vì không chừng đối phương khi nào lại hạ độc. Nếu không phải hắn người mang linh khí, có thể không nhìn đại bộ phận độc dược, chỉ sợ tại chỗ liền nghỉ cơm. Giờ phút này nơi nào còn dám để nhiều nói. Một trường đánh ra, chỉ dùng 7 thành chân khí, uy thế lại đặc biệt dọa người. Chân khí bắn ra, như quang như điện, nhanh đến mắt thường khó phân biệt, đừng nói mọi người, chính là nhỏ gầy trưởng lão đều chỉ cảm giác trước mắt lóe lên, tiếp lấy thân thể tựa như rơm rạ vụt lên từ mặt đất, chồng vó bay ngược mà đi, nện đến mấy trượng có hơn. Nguyễn trưởng lão. Một màn này trong nháy mắt kinh sợ Phong Lôi tông chúng đệ tử cùng Hồng Diệp thôn thôn dân. Hắn đả thương Nguyễn trưởng lão, giết hắn. Có thủ hạ phản ứng lại, không có đi kiểm tra nhỏ gầy trưởng lao thương thế, mà là chợt quát một tiếng. Giết! Mọi người nghe vậy xông về phía Hàn Vũ, lại không có chú ý tới mới vừa nói người kia lặng yên lui lại, đi tới Nguyễn trưởng lao trước mặt, đem cong lên, trộm cắp chạy đi. Nguyễn trưởng lao chịu đựng, ta lập tức dẫn ngươi về tông môn chữa thương. Nghe được sau lưng truyền đến tiếng kêu thảm thiết, hắn tê cả da đầu, may mắn cơ trí của mình, lúc này bước nhanh. Tốt, tốt. Nguyễn trưởng lão một bên thổ huyết liền mở miệng, kiến thức đến Hàn Vũ lợi hại về sau, hắn lại không động thủ tâm tư, thậm chí lo lắng chính mình bỏ mình. Lại không nghĩ rằng, thủ hạ của mình lại có như thế nhân tài, quả nhiên chính mình mệnh không có đến tuyệt lộ. Chờ ta trở về, liền để bạn ngươi làm phó trưởng lão. Hắn không chút nào keo kiệt cho đối phương vẽ ra tầm bánh nướng. Đa tạ Nguyễn trưởng lão. Thủ hạ đại hỉ, nhận đến của Vũ, bước đi như bay. Vì sao vô cớ dừng lại? Đi không bao xa, Nguyễn trưởng lão bị đối phương đột nhiên dừng bước làm lồng ngực kịch liệt đau nhức, đầu váng mắt hoa, lập tức bất mãn chất vấn. Đáp lại hắn chính là một tiếng quái thiếu, đại nhân, ngài tới. Vị này Nguyễn trưởng lão, là ta đặc biệt đem hắn trộm tới hiếu kính ngài. Ngươi. Âm thanh để cho Nguyễn trưởng lão thần sắc trì trệ, hắn dáng chống đỡ mí mắt nhìn lại, bất ngờ nhìn thấy phía trước Hàn Vũ. Giờ phút này đối phương đang cười như không cười nhìn qua hắn, chỉ là nụ cười kia hắn thấy phảng phất ma quỷ, dị thường đáng sợ. Rất tốt, vì cảm ơn ngươi, ta đưa các ngươi cùng lên đường. Không. Chương 341, trong ngộng nội đạo. Chương 341, trong ngộng nội đạo, 1, giải quyết đi phong lôi tông người, Hàn Vũ quay trở lại tìm tới Tiểu Nha, vừa rồi hắn đã theo đối phương trong miệng biết được nơi đây chính là Hồng Diệp Tôn. Tiểu Nha, ta gọi Trình Giảo Kim, trong miệng ngươi cái kia Lạc Gia Gia là bằng hữu ta, ngươi biết hắn đi đâu? Trình Giảo Kim. Tiểu Nha nghe Lạc Văn Viêm đề cập qua cái tên này, lo âu trong lòng ngừng lại tản, nàng chỉ vào phía sau núi nói, ta cũng không rõ ràng Lạc Gia Gia đi đâu rồi, chỉ biết là hắn là từ sau núi rời đi, vừa rời đi không lâu, ngươi nếu là hiện tại đuổi theo, có lẽ có thể đuổi kịp. Vừa dứt lời, Tiểu Nha liền cảm giác một trận gió phất qua, chờ lấy lại tinh thần phát hiện, bên cạnh đã không Hàn Vũ thân ảnh. Tiểu Nha, chúng ta bây giờ làm sao bây giờ? Từ tử vong nguy cơ tỉnh táo lại các thôn dân chân tay luôn cuống, hoang mang lo sợ, thôn trưởng run rẩy đi tới, hỏi thăm Tiểu Nha. Tiểu Nha thêm chút trầm ngâm sau chân thành nói, thôn trưởng, lựa chọn bây giờ, chúng ta chỉ có rời đi Hồng Diệp thôn mới có thể sống sót. Bên trong phong lôi cốc nhiều thôn xóm, lẻ tẻ trải rộng ngàn dặm cương vực, sửa thôn đổi chỗ tuy hiếm thấy, lại không phải không có. Cái này, nghe lời này, thôn trưởng còn có chút do dự. Hắn thở nhỏ ở tại Hồng Diệp thôn, sớm đã đối với thôn có thâm hậu tình cảm, thậm chí toàn bộ thôn có thể phát triển, cùng hắn mật thiết liên quan. Bây giờ muốn rời khỏi, hắn tất cả không muốn. Có thể vừa nghĩ tới sắp đến nguy hiểm, hắn liền cảm thấy tuyệt vọng. Đều do cái kia là Ngọc, treo chọc phong lôi tông, nếu không chúng ta làm sao lại lưu lạc đến đây? Còn có vừa mới tên kia, hắn giết người lúc ngược lại là sảng khoái, hại chúng ta muốn ly biệt quê hương. Hay là chúng ta trực tiếp báo cáo phong lôi tông? Gặp thôn trưởng không nói lời nào, chúng thôn dân nhộn nhịp mở miệng, hoặc là cảm thán, hoặc là phàn nàn, phát tiết cảm xúc. Đủ rồi. Thôn trưởng càng nghe càng bực bội, lớn tiếng giận dữ mắng mỏ, người khác cứu chúng ta, các ngươi liền như vậy lấy oán trả ơn. Các thôn dân hai mặt nhìn nhau. Lạc Ngọc là hại chúng ta không giả, cũng không có hắn, chúng ta đã sớm chết tại dịch bệnh độc trướng bên dưới, ngày thường cho chúng ta xem bệnh, hắn cũng không có thu tiền, lấy chỗ tốt thời điểm, các ngươi mặt dày kêu Lạc lão, bây giờ người ta mắc nạn, các ngươi không những không giúp đỡ, còn muốn bỏ đá xuống giếng, cử động lần này cùng xuất sinh có gì khác biệt? Thôn trưởng cợt trách mọi người không phải, nước miếng băng tung tóe. Còn có vừa rồi tên kia tráng sĩ, nếu không phải hắn, các ngươi cho là chúng ta có thể còn sống sót? Mọi người bị mắng mặt lộ xấu hổ. Thôn trưởng kia, chúng ta nên làm thế nào cho phải? Có tiếp thu sự thật thôn dân yếu ớt mở miệng hỏi thăm, còn lại thôn dân nghe xong không hẹn mà cùng quăng tới ánh mắt. Việc này không nên chậm trễ, dọn dẹp một chút đồ vật, thừa dịp phong lôi tông không có phản ứng lại, lập tức dọn đi. Thôn trưởng trầm mặc một lát sau trả lời, đến mức rời địa phương, ta đã có dự định, là ta trước kia ra ngoài hái thuốc lúc phát hiện chi địa, mặc dù so với Hồng Diệp thôn kém chút, nhưng cũng thích hợp người cư trú. Nghe thôn trưởng có ứng đối biện pháp, các thôn dân nhao nhao bắt đầu riêng phần mình hành động. Lâu chừng đốt nửa nén nhang, các thôn dân thu thập xong, còn tiện thể thu hết phong lôi tông đệ tử tài sản. Tiểu Nha đi đâu rồi? Thôn trưởng kiểm kê nhân số, phát hiện những người khác đến đông đủ, duy chỉ có Tiểu Nha không thấy tăm hơi, một trái tim đột nhiên nâng. Nàng ở nơi đó. Lúc này, một tên thôn dân chỉ hướng cửa thôn phương hướng, Tiểu Nha đang từ cửa thôn chạy tới. Thôn trưởng ra ra, ta không có việc gì, chúng ta đi thôi. Tiểu Nha gương mặt xinh đẹp đổ mồ hôi, đối với thôn trưởng nói tiếng. Thôn trưởng nhẹ gật đầu, tốt, chúng ta xuất phát. Một nhóm người mang nhà mang người lên đường. Tiểu Nha thì đến đám kia phong lôi tông đệ tử bỏ mình chỗ, ánh mắt loạn nghiêng mắt nhìn, không biết đang tìm kiếm cái gì. Quả nhiên ở đây. Đột nhiên, nàng ánh mắt định trụ, mặt lộ vẻ vui mừng, vội vàng chạy chậm về phía đó, đem Lạc Văn Viêm giao cho nàng viên đan dược kia nhặt lên, thổi rất bụi đất, bỏ vào trong ngực. Tiểu Nha, nhanh lên. Được rồi. Trong rừng rậm, bóng người nhốn náo. Lao đầu kia thụ thường, chạy không được bao xa, tất cả mọi người cho ta phân tán ra theo đuổi, một khi phát hiện, lập tức dùng trạm canh gác tiến liên hệ. Phải. Tiếng nói vừa ra, dòng người giống như pháo hoa tản ra, tuôn hướng bốn phương tám hướng. Xui xẻo xui xẻo xui xẻo. Cách đó không xa, một thân ảnh lão đảo chạy trốn, trong miệng hùng hùng hổ hổ sau khi thỉnh thoảng phun ra mấy cái máu đen, chính là Lạc Văn Viêm. Cùng lúc trước so sánh, thời khắc này Lạc Văn Viêm lộ ra có chút chật vật. Bần thỉu, khoe miệng dính máu, y phục đầy cỏ dại cùng bụi đất. Hắn không nghĩ tới, mình sẽ ở tuyển chọn tỉ mỉ chạy trốn trên đường gặp phải mai phục, hơn nữa còn vừa lúc là phong lôi tông người. phảng phất nhóm người này chính là ở chỗ này ôm cây đợi thỏ đồng dạng. Hắn hướng con đường này chạy trốn, không những không thành công, ngược lại lâm vào nguy hiểm to lớn bên trong. Đối phương cũng xác thực đã sớm chuẩn bị, phát hiện hắn về sau, lúc này độc thủ, hạ độc, đánh lén, quần đầu, dùng bất cứ thủ đoạn nào, một bộ muốn đẩy hắn vào chỗ chết tư thái. Nếu không phải hắn có rất nhiều thủ đoạn bảo mệnh, đoán chừng tại đối phương hạ độc lúc liền thân hãm nhà tù, hai kiếp khó thoát. Có thể trốn qua được một, không có trốn qua 10 năm, cũng liền ngăn cản không đến nửa khắc đồng hồ, đánh lui chút lâu là, hắn liền gặp phải lớn nhất nguy hiểm. Cầm đầu tên lão giả kia, so với hắn còn âm hiểm độc ác, rõ ràng thực lực còn mạnh hơn hắn, xuất thủ lúc nhưng vẫn là đánh lén. Đợi khi hắn phản ứng kịp muốn ngăn cản lúc, thì đã trễ, đối phương cái kia ngang ngược chiêu thức trực tiếp đánh trúng thân thể của hắn, suýt nữa đem chính mình đánh thành tàn phế. Cứ việc giữ được tính mạng, nhưng cũng bản thân bị trọng thương. Mắt nhìn thấy chính mình chắp cánh khó thoát, hắn đành phải vận dụng cuối cùng thủ đoạn, ném bay luyện đan bảo lô, lại vung ra bom khói, lúc này mới gan bàn tay thoát hiểm. Nhưng Phong Lôi Tông người phản ứng rất nhanh, đang liều mạng đuổi giết hắn. Mà hắn bởi vì bị thương, mỗi lần vận lên chân khí đều cảm thấy một cố khoan tim kịch liệt đau nhức đánh tới, cũng dẫn đến tốc độ đều có chỗ hạ xuống. Lại như vậy đi xuống, chỉ sợ thật đúng là có khả năng bị nhóm người này tìm tới. Đáng chết, Phong Lôi luyện đan bảo lô đều bị các ngươi đoạt lại đi, còn không chịu buông tha lão già ta, nhất định muốn đem ta xa vào tử địa. Lạc Văn Viêm thầm mắng một tiếng, là càng nghĩ càng giận. Vốn cho rằng vứt bỏ Phong Lôi luyện đan bảo lô nhóm người này liền sẽ buông tha mình, chưa từng nghĩ bọn hắn lại đuổi tận giết tuyệt đến tình cảnh như thế. Sớm biết như vậy, hắn lúc ấy liền không bỏ qua Phong Lôi luyện đan bảo lô, mà là tìm một chỗ đem chôn xuống. Như vậy vừa đến, dù cho bọn hắn bắt lại hắn, cũng sẽ bởi vì sợ ném chuột vỡ bình mà không giết hắn. Nào giống hiện tại, một khi bị tóm lấy, hẳn phải chết không nghi ngờ. Không tốt, thương thế trên người càng ngày càng nặng. Lạc Văn Viêm sắc mặt xanh xám, hắn có thể rõ ràng cảm giác được thể lực không tốt, chân khí khô kiệt, liền ý thức đều trở nên bắt đầu mơ hồ. Thương thế hắn quá nặng, đã không phải là dựa vào dùng đan dược có thể làm dịu. Lại như vậy đi xuống, ta không bị bọn hắn bắt lấy, cũng sẽ bởi vì thương thế không chiếm được điều trị bỏ mình. Lạc Văn Viêm lòng nóng như lửa đốt, hắn rất muốn tìm cái địa phương chữa thương, làm sao sau lưng truy binh tiếng bước chân càng ngày càng nặng, bước bách hắn không thể không hướng về phía trước. A, nơi này tựa hồ có cái sơn động. Lạc Văn Viêm lung lay đầu, đột nhiên phát hiện cách đó không xa có một chỗ ẩn nấp sơn động. Đang chuẩn bị hướng tiến đến, thân thể cũng nhịn không được nữa, theo đầu cùng nhau trầm xuống, phù phù một tiếng ngã xuống đất. Mí mắt run lên thời khắc, hắn trong thoáng chốc tựa như nhìn thấy một thân ảnh hướng hắn chạy đến, cái này khiến hắn số lượng không nhiều ý thức lập tức sợ hãi. Chương 341, trong ngộng nội đạo 2, chương 341, trong ngộng nội đạo 2, xong. Sau một khắc, đạo thân ảnh kia dừng bước, mơ hồ trong đó hắn tựa như nhìn thấy một tấm quen thuộc mặt. Làm sao như vậy giống ta cái kia tiện nghi đồ đệ? Cái cuối cùng suy nghĩ rơi xuống, Lạc Văn Viêm bất tỉnh nhân sự. Hàn Vũ. Lạc Văn Viêm tựa như làm giấc mộng, trong mộng chính mình bị thập diện mai phục, gần như bỏ mình thời khắc, đã nhìn thấy Hàn Vũ thân ảnh. Đối phương hướng hắn lộ ra cái nụ cười, sau đó cả người ý thức liền không ngừng chìm xuống. Nặng không thể nặng lúc, hắn như bị sét đánh ầm vang thanh tỉnh, đập vào mi mắt cũng không phải là địa ngục, mà là sáng sủa lại ấm áp sơn động. Ta đây là ở đâu? Ta không có chết. Lạc Văn Viêm kinh ngạc đánh giá quanh mình hoàn cảnh cùng với tự thân trạng thái, không rõ ràng cho lắm. Lạc lão. Lúc này, bên ngoài sơn động truyền đến một đạo giọng ôn hòa, tiếp lấy xuất hiện một bóng người. Hàn Vũ. Nhìn thấy người tới, Lạc Văn Viêm kinh ngạc không thôi, ta có phải hay không xuất hiện ảo giác? Vẫn là ta còn tại nằm mơ. Ngươi tại sao lại ở chỗ này? Ngươi không sao? Hàn Vũ mang theo lo lắng. Hắn tìm tới Lạc Văn Viêm lúc, đối phương đã hôn mê, toàn thân nóng lên, trước mắt tỉnh lại nói chuyện như vậy mơ hồ, hẳn là cháy hỏng não. Trong đầu suy tư điều trị não rất nhiều phương pháp, Hàn Vũ ngoài miệng nói ra, không phải ngươi bảo ta tới tìm ngươi sao? Cũng đúng. Lạc Văn Viêm đã kịp phản ứng, hắn hẳn là bị Hàn Vũ cứu, cái này khiến hắn không khỏi cảm khái vận may của mình. Như không có Hàn Vũ, hắn chỉ sợ sớm đã gặp phải bất trắc. Đúng rồi, ta luyện đan bảo lô đâu? Đông Dương, Lạc Văn Viêm phát hiện hai tay trống trơn, thần sắc siết chặt, vội vàng tìm kiếm. Hàn Vũ gặp quăng tới ánh mắt, lắc đầu nói, ta tìm ngươi lúc, trên người ngươi cũng không có lò luyện đan. Ta nhớ ra rồi, ta luyện đan bảo lô bị cướp. Lạc Văn Viêm bỗng nhiên vỗ đầu, hậu chi hậu giác. Hàn Vũ yên lặng không nói gì, trầm mặc thật lâu hỏi, cái này luyện đan bảo lô rất trọng yếu. Nói nhảm, đương nhiên trọng yếu, đây chính là ta bảo bối. Cần ta giúp ngươi cầm về sao? Lạc Văn Viêm mím môi một cái, suy tư một lát sau lắc đầu, tính toán, nhặt về một cái mạng là được rồi, ngộ thần đan có thể ngày sau lại luyện. Hắn xem như là thấy rõ ràng, cái này Phong Lôi luyện đan bảo lô tuy tốt, cũng là mầm thai bạn. Bây giờ bị Phong Lôi tông cướp đi, muốn đoạt lại khó càng thêm khó, nói không chừng không cẩn thận liền có chết nguy hiểm. Thật vất vả nhặt về tính mệnh, trong thời gian ngắn hắn là không có ý định lại cùng Phong Lôi tông cứng đối cứng. Đúng rồi, Tiểu Vũ, ngươi đi qua Hồng Diệp thôn. Lạc Văn Viêm đột nhiên hỏi. Hàn Vũ gật đầu, đi qua, còn gặp Phong Lôi tông người. Cái kia tiểu nha bọn hắn tình huống như thế nào? Lạc Văn Viêm lập tức trở nên khẩn trương lên. Hàn Vũ đem tình huống lúc đó báo cho. Khi biết được tiểu nha đám người không có việc gì lúc, Lạc Văn Viêm nhẹ nhàng thở ra, nhưng vẫn là lo lắng nói, không được, ta phải đi tìm tiểu nha bọn hắn. Hồng Diệp thôn chịu hắn liên lụy, tuy nói bởi vì Hàn Vũ xuất thủ mà tạm thời giải quyết, nhưng khó đảm bảo Phong Lôi tông ngày sau sẽ không trả thù. Lấy hắn đối với Phong Lôi tông hiểu rõ, Hàn Vũ đi thẳng một mạch, Phong Lôi tông chắc chắn đem việc này trách móc tại Hồng Diệp thôn tất cả mọi người. Như vậy dưới tình huống, tiểu nha cùng những thôn dân khác nhóm nguy cơ sớm tối. Ngươi đừng đợi. Hàn Vũ giữ chặt liền đi mấy bước đường đều thở dốc Lạc Văn Viêm, hiện tại ngươi liền chính mình cũng chiếu cố không tốt, nói thế nào chiếu cố thôn dân. Hơn nữa ta đã nói cho tiểu nha, để cho nàng trước mang thôn dân tìm địa phương an toàn trốn, trong thời gian ngắn chắc hẳn không có việc gì. Lạc Văn Viêm suy nghĩ một chút, cảm thấy cũng là, liền lần nữa ngồi xuống. Lạc lão, ngươi vừa mới nói mộng thần đan là cái gì? Thừa dịp Lạc Văn Viêm chữa thương, Hàn Vũ đột phát hiếu kỳ hỏi thăm. Hắn bây giờ cũng coi là luyện đan đại sư, nhưng lại chưa bao giờ nghe thấy loại này đan dược. Lạc Văn Viêm không để ý Hàn Vũ cô lậu quả văn, hào hứng bừng bừng phân chấn, đây chính là ta muốn ngươi tới duyên cớ. Ân, cái này mộng thần đan chính là sư môn ta truyền thừa thượng cổ đan dược, tục truyền có thể khiến người ta trong mộng nội đạo, lĩnh hội võ thế. Hàn Vũ hơi kinh, ngữ khí hoài nghi, thế gian lại có bực này đan dược? Tự nhiên. Lạc Văn Viêm chém đinh chặt sắt, thần sắc ngạo nghễ, ta đều đã mượn nhờ luyện đan bảo lô cho luyện chế thành công một viên mộng thần đan. Vậy cái này đan dược ở đâu? Hàn Vũ sắc mặt lộ vẻ xúc động, triệt để ngồi không yên. Hắn đang lo không biết nên như thế nào lĩnh hội võ thế đâu, nếu là có thể lấy được viên thuốc này, nói không chừng. Suy nghĩ chuyển qua, Lạc Văn Viêm âm thanh giống như nước lạnh tưới nước mà đến, không tại trên người ta, ta đem đưa cho tiểu nha bảo mệnh dùng, ấy, ngươi đứng lên làm cái gì? Lạc lão, ta cảm thấy, chúng ta vẫn là phải nắm chặt thời gian trở về nhìn xem tiểu nha tình huống. Hàn Vũ chững chạc đàng hoàng nói. Lạc Văn Viêm lập tức cười, Hàn Vũ vừa rồi còn để cho hắn không gấp, lúc này ngược lại là chính mình trước gấp. Thế nhưng là thân thể của ta. Không sao, ta lưng ngại. Có thể ta không biết bọn hắn đi đâu rồi. Ta biết, ta cho bọn hắn gieo tiên lý hương. Việc đã đến nước này, Lạc Văn Viêm không lời nào để nói, đành phải đi theo Hàn Vũ hành động. Lạc lão, Phong Lôi Tông chuyện này không thể cứ như vậy tùy tiện được rồi. Trước khi đi, Hàn Vũ không hiểu nói câu, Lạc Văn Viêm mới đầu còn có chút cảm động, mãi đến bọn hắn cướp đi ngươi Phong Lôi luyện đan bảo lô, ta sẽ giúp ngài đoạt lại. Lạc Văn Viêm mím môi một cái, có thể cái này Phong Lôi luyện đan bảo lô vốn là bọn hắn. Vậy liền mượn dùng một phen. Hàn Vũ bước chân hơi ngừng lại, thông hướng Phong Lôi Tông trên đường nhỏ. Hai nhóm người gặp nhau, mơ hồ giằng co. Nói là giằng co, thực tế là một nhóm người vây quanh một cái khác nhóm người. Tiểu nha đầu, các ngươi đều là Hồng Diệp thôn người. Một tên trên người mặc màu xanh thẳm cẩm y liễu, tóc mai điểm bạc, nhưng khuôn mặt hơi có vẻ tuổi trẻ chút nam tử trung niên nhìn qua trước mặt tiểu nha mọi người. Cầm trong tay hắn một tấm mới từ Phong Lôi Tông phát ra lệnh truy nã, phía trên mặc dù không có liệt kê rõ Hồng Diệp thôn cuối cùng bao nhiêu người, lại làm hắn không khỏi hoài nghi trước mắt cái này đám người thân phận. Dù sao như vậy mang nhà mang người, trên thân lại có mùi máu tươi, rất khó không cho hắn nghĩ tới phương diện này. Chúng ta không phải Hồng Diệp thôn người, chỉ là gặp phải tai họa, trước đến tị nạn. Tiểu nha cường tráng chấn định trả lời. Nam tử trung niên lại không có tin hoàn toàn, mà là đưa ánh mắt về phía sợ hãi còn lại thôn dân, ánh mắt ra hiệu thủ hạ. Thủ hạ nhẹ nhàng gật đầu, lập tức trước mặt mọi người mang đi vài tên thôn dân. Chỉ chốc lát sau, tiếng kêu thảm thiết vang lên, nghe lấy chúng thôn dân hãi hùng kiếp vía, tiếp lấy thủ hạ trở về, hồi báo kết quả. Tiểu nha đầu, còn nói các ngươi không phải. Biết được Hồng Diệp thôn thân phận, nam tử trung niên lộ ra cái ôn hòa nụ cười, xua tay, để cho thủ hạ cầm người lên đường. Hắn lần này muốn đi Phong Lôi Tông lấy thuốc, đang lo không cách nào rút ngắn song phương quan hệ, chưa từng nghĩ tiểu nha đám người liền đưa tới trên cửa, ngược lại là thuận tiện hắn. Vị này lao ra, ngươi muốn mang chúng ta đi đâu? Tiểu nha run giọng hỏi thăm. Một ngày ngắn ngủi, nàng liền gặp phải các loại nguy hiểm, tâm tính ngược lại là ma luyện ra mấy phần cứng cỏi. Giờ phút này biết tình huống không ổn, nhưng vẫn là dám mở miệng hỏi thăm. Nam tử trung niên nghe vậy sờ lên tiểu nha đầu an ủi, yên tâm đi, ta mang các ngươi nên đi địa phương. Đang nói, hắn biểu lộ đột nhiên trì trệ, ngửi thấy một cỗ quái dị hương vị. Chương 342 Kinh Hổ Môn, Cửu Đại Thiên Trụ, 1, chương 342, Kinh Hổ Môn, Cửu Đại Thiên Trụ, 1, các ngươi là người phương nào, vì sao ngăn lại ta Kinh Hổ Môn đường đi? Đột ngột tạm dừng đội ngũ, cùng với phía trước chuyển đến tiếng vang đánh gãy nam tử trung niên động tác. Hắn tầm mắt khẽ nâng, nhìn thấy bọn hắn thông hành con đường phía trước chẳng biết lúc nào đứng một tên áo xám nam tử, người này bên hông treo bữa, giống như phát giác hắn nhìn chăm chú, hướng hắn quăng tới ánh mắt. Đang lúc hắn nghi hoặc người đến thân phận lúc, phía sau truyền đến động tĩnh làm hắn sắc mặt biến hóa. Tới không chỉ một người, còn có đồng bọn. Cái này khiến nam tử trung niên híp híp mắt, trước mắt hai người này mặc dù không giống giặc cướp, nhưng bày ra như vậy chiến trận, sợ rằng kẻ đến không thiện. Không quan tâm chúng ta là ai, núi này là ta mở, cây này là ta trồng, nếu muốn từ đây qua, lưu lại tiền qua đường. Hàn Vũ âm thanh theo gió bay tới, mang theo vài phần bá đạo cũng không tập trung. Thật đúng là giặc cướp. Nam tử trung niên sửng sốt một chút, chợt cười khẽ. Hai người giặc cướp? Hơn nữa còn chưa nghe nói qua bọn hắn Kinh Hổ Môn, vậy bọn hắn làm sao dám tại Phong Lôi Cốc đặt chân? Kinh Hổ Môn mặc dù so ra kém Phong Lôi Tông, nhưng cũng không nhỏ cửa tiểu phái, cũng là già. Thanh danh không hiện, nếu không ta đường đường Kinh Hổ Môn môn chủ tại Phong Lôi Cốc phương này địa giới sao lại không người biết được. Nhiếp Kinh Hổ có chút cảm khái, không nghĩ tới hắn bực này thân phận đi ra ngoài, một ngày kia đều sẽ bị chỉ là hai cái hạng người vô danh ăn cướp. Cũng không biết là nên nói bọn hắn can đảm lắm, vẫn là tự tìm đường chết. Hiu. Nhiếp Kinh Hổ đột nhiên mặt trầm, bàn tay bỗng nhiên vô xuống tay vịn, tiếp lấy mũi chân điểm nhẹ, mang theo lạnh lẽo hàn ý, lập tức như mũi tên lao ra. Nguyên bản đối phó bực này tiểu mâu tặc là không cần hắn động thủ, nhưng đều bị người ức hiếp đến trên đầu đến, hắn cũng lười bận tâm mặt mũi. Lấy lớn hiếp nhỏ liền lấy lớn ức hiếp nhỏ, chỉ cần hai người bỏ mình là đủ. Tới tốt. Hàn Vũ gặp Nhiếp Kinh Hổ chủ động xuất thủ, cảm thấy hơi thích. Hắn vừa rồi còn tại suy tư như thế nào đem dẫn ra, để cho Lạc Lao đi cứu người, nào có thể đoán được đối phương như vậy không khỏi kích, hắn đều không có khiêu khích vài câu đối phương trước hết độc thủ. Suy nghĩ chuyển qua, Hàn Vũ nhưng cũng không nên kích, mà là mơ hồ lên lui bước thế, phản phất là bởi vì nhìn thấy đối phương lăng không vượt qua mà bị hù dọa đồng dạng. Hiện tại muốn đi, có thể đã một chút, vẫn là lưu lại các ngươi tính mệnh đi. Nhiếp Kinh Hổ nhìn ra Hàn Vũ thoái ý, khóe miệng nhếch lên cười lạnh, động tác càng thêm lăng lệ. Hơn 10 trượng khoảng cách gần như hư vô, chỉ là thời gian nháy mắt, Hàn Vũ liền nên đón đối phương mưa to gió lớn thế công. Nhiếp Kinh Hổ bàn tay hướng về phía trước ưỡn một cái kia vừa nhanh vừa mạnh thái độ, đánh giống khí liên tục rung động, sinh ra yếu ớt khí bạo thanh âm, mơ hồ trong đó tựa như nghe được tiếng hổ gầm. Chân khí từ trong lòng bàn tay chấn động mà ra, đón gió căng phồng lên, dây lát ở giữa hóa thành một đầu cao 2 trượng độ hắc hổ chi hình. Hắc hổ chi hình thực chất lại linh động, uy phong lẫm liệt, cặp kia to lớn dưới đôi mắt nổi lên hung quang, lôi kéo chảy máu sắc, hướng về Hàn Vũ buôn tập mà đi. Ông, mặt đất như bị sét đánh, chiến minh mấy cái, cuốn lên quần quật bụi đất, che lại tầm mắt mọi người. Ân, còn có 2 chiêu. Đang chuẩn bị bước ra trở về, Nhiếp Kinh Hổ gặp Hàn Vũ chôn tránh rơi thế công, ánh mắt ngưng lại, hắn ý thức được người trước mắt dám động thủ ăn cướp cũng không phải là không có ý bảo. Cảm thấy lại không có bao nhiêu để ý, một chiêu không được vậy liền 2 chiêu. Kết quả còn chưa động thủ, chỉ nghe thấy Hàn Vũ thanh âm đội vàng truyền đến, kẻ địch khó chơi, lui. Nhiếp Kinh Hổ nghe xong cấp tốc vô căn cứ hướng về Hàn Vũ đánh ra một trường, uy lực vẫn kinh người, nhưng vẫn là không thể đánh trúng Hàn Vũ. Lao ra hỏa, chờ ta trở về tìm đến giúp đỡ, lại tìm ngươi tính sổ sách. Một trường này tựa hồ chọc giận Hàn Vũ, nơi xa truyền đến hắn hùng hùng hổ hổ âm thanh. Nhiếp Kinh Hổ vốn định thu tay lại, nghe lời này, lập tức sắc mặt phát lạnh, như vậy liền không thể để ngươi sống nữa. Từ vừa rồi giao thủ bên trong, hắn phán đoán ra người này thực lực không yếu, dù chưa đối với hắn tạo thành ảnh hưởng, nhưng đối với Kinh Hổ môn mọi người rất có uy hiếp. Nếu là thật sự để tìm đến giúp đỡ, so với hắn yếu thì cũng thôi đi, còn mạnh hơn hắn lời nói, hắn Kinh Hổ môn chẳng phải là đột nhiên bị thải vạ bất ngờ. Cứ việc xác suất không lớn, nhưng từ trước đến nay không thích đánh cược hắn lúc này xuất thủ, đuổi theo mà đi. Quả nhiên theo tới, tiếp xuống liền chỉ hoãn thời gian, để cho Lạc Lao cứu người. Hàn Vũ chậm dần tốc độ, cảm giác được sau lưng khí tức, sắc mặt hơi chỉ hoãn. Thực lực của đối phương là ngưng đan cảnh, chính diện giao phong, hắn chưa chắc là đối thủ, bất quá chỉ hoãn thời gian không thành vấn đề. Đang cân nhắc, Hàn Vũ đột nhiên biến sắc, hai chân như đạp xuống thanh lại nhanh chóng dừng ngừng, một đôi mắt nhìn chăm chú lên phía trước đạo thân ảnh kia. Chính là Nhiếp Kinh Hổ. Tốc độ thật nhanh. Khinh công của hắn đã so sánh khí hải cảnh, lại chiếm dẫn trước ưu thế, lại tại giải rác mấy giây bên trong ngược lại bị Nhiếp Kinh Hổ vượt qua, bực này tốc độ, để cho Hàn Vũ trong lòng siết chặt. Mặc dù không biết ngươi vì sao điệu hổ ly sơn, nhưng không sao, bắt lại ngươi, hết thảy liền biết được. Lời này vừa nói ra, Hàn Vũ liền biết, Nhiếp Kinh Hổ sớm đã xem thấu hắn mục đích, lại vẫn đuổi theo mà đến, chỉ sợ là đối với thực lực của mình có chút tự tin. Hàn Vũ sắc mặt lập tức trở nên ngưng trọng lên. Ngay vào lúc này, Nhiếp Kinh Hổ thân hình lóe lên, thân thể tựa như dung nhập trong gió, chớp mắt mà tới. Bàn tay vận sức chờ phát động ra bàng bạc chân khí, tại chống đỡ Lâm Hàn Vũ không đủ 3 trượng khoảng cách về sau, tùy theo bắn ra. Giống. Hắc hổ chi hình tái hiện, ngửa mặt lên trời gào thét, tiếng gầm gừ bên trong mang theo một cỗ đủ để phá hủy nhân ý chí lớn lao uy thế. Đây là hắn võ thế. Võ thế trợ uy võ hình. Võ hình cuốn theo võ thế, khiến hắc hổ chi hình biến thành càng thêm hung uy hiển hách, sát khí trùng thiên. 3 trượng khoảng cách, trên bầu trời hắc hổ chi hình thật gần như hư vô, qua trong dây lát liền lấn người đến Hàn Vũ trước người, thân hình khổng lồ kia mang đến mảng lớn bóng tối, đem sắc trời đều cho che chắn. Cái kia sắc bén hổ trảo nhảy lên hàn mang, hư không bạch một cái, xé rách không khí. Một thoáng sát ở giữa, Hàn Vũ liền cảm giác được một cỗ kình phong đập vào mặt, như muốn đem thân thể của hắn đều cho xé rách. Bành! Nhiếp Kinh Hổ tốc độ xuất thủ quá nhanh, khoảng cách song phương lại ngắn, Hàn Vũ căn bản không có cơ hội phóng thích võ hình, chỉ có thể cho mình ra chỉ trùng điệp chân khí bình thường. Sau đó nâng bàn tay lên, chỉ lên trời lên, chụp vào cái kia so với hắn bắp đùi còn thô mấy lần hổ trảo. Hắc hổ võ thế làm hắn tốc độ hơi có chậm lại, uy lực không thấy nửa phần, bàn tay cùng hổ trảo tiếp xúc trong nháy mắt, quanh mình không khí lập tức vang lên nổi trống tiếng vang. Ân. Một màn này làm cho cách đó không xa Nhiếp Kinh Hổ sắc mặt giật mình. Vậy mà dùng thân thể chặn lại ta võ thế. Võ hình cường đại thâm căn cố đế, xa không phải nhục thân có khả năng so sánh, một chiêu này hắn lại đồng thời sử dụng võ thế, luận uy lực mà nói, dễ như trở bàn tay liền có thể miểu sát một tên khí hải cảnh viên mãn võ giả. Hàn Vũ tại không vận dụng võ hình dưới tình huống, chỉ dựa vào chân khí cùng thể phách liền chặn lại chân khí của hắn, cái này khiến hắn sinh ra mấy phần hoang đường cảm giác. Tựa hồ, sâu trong nội tâm có loại không hiểu tín niệm đang thong thả sụp đổ. Bành! Kinh ngạc sau khi, phía trước đột nhiên xảy ra dị biến. Nguyên bản còn cùng Hàn Vũ rằng có hắc hổ chi hình, không biết bị cỡ nào thế công, dây lát ở giữa nổ bể ra tới. Cái kia cùng bạo chân khí tản đi khắp nơi ra, lập tức nhấc lên từng trận cuồng phong. Trên người này nhất định có cái gì bí mật. Nhiếp Kinh Hổ trong mắt lộ ra vẻ tham lam, xuất thủ lần nữa, chân khí như nước thủy triều, dày đặc hướng Hàn Vũ bao phủ tới. Chương 342, Kinh Hổ môn, Cửu Đại Thiên Trụ 2, chương 342, Kinh Hổ môn, Cửu Đại Thiên Trụ 2, Hàn Vũ an tua thiệt ngầm, không dám tiếp tục tay không đối địch, mà là sử dụng ra võ hình. Giống. Võ hình hóa thanh long, đối diện bọn tới hắc hổ, hai đại võ hình giao xúc chém giết, dị thường kịch liệt, cuối cùng chôn bụi. Sau đó hai người lại là tùy ý ra mấy đạo võ hình giao phong. Không cần thời gian qua một lát, hai người vị trí khu vực phương viên ngàn mét nội tại võ hình kịch đấu bên dưới khắp nơi trên đất bừa bộn, cảnh hoang tàn khắp nơi. Nhiếp Kinh Hổ là càng đánh càng kinh hãi, hắn có thể nhìn ra Hàn Vũ thực lực không bằng ngưng đan cảnh, đối phương chân khí lại dị thường hùng hậu, giao thủ đến nay vẫn chưa lộ ra xu hướng suy tàn. Hơn nữa đối phương võ hình có chút kỳ quái, rõ ràng không có võ thế, có thể chống lại hắn võ thế. Cần biết hắn võ thế sớm đã đại thành, cùng võ hình hòa làm một thể, trong lúc giơ tay nhấc chân có được lớn lao uy lực. Đối đầu bình thường võ thế, một cái đối mặt liền có thể miểu sát, nào giống hiện tại như vậy, thật lâu đều bắt không được Hàn Vũ võ hình. Chạy chỗ nào? Nhiếp Kinh Hổ đáy lòng cũng tại suy tư Hàn Vũ địa vị, đồng nhiên lại nhìn thấy Hàn Vũ phi tốc tối lui thân ảnh, ý thức được đối phương lại muốn chạy trốn chạy, sắc mặt hắn đột nhiên thay đổi, chạy như bay bạo lướt mà đi, đồng thời bàn tay xúc thế, lại không lưu thủ. Nếu nói vừa rồi hiếu kỳ Hàn Vũ mục đích, giờ phút này chỉ còn lại nồng đậm sát tâm. Nhìn đối phương tuổi tác xem chừng liền 30 không đến, ở đây đợi tuổi tác có thực lực như vậy, phía sau tất nhiên có thế lực cung cấp nuôi dưỡng, sợ rằng so với hắn Kinh Hổ môn chỉ mạnh không yếu. Cái này nếu để cho đối phương rời đi, vạn nhất bọn hắn một khi trả thù Kinh Hổ môn, hậu quả khó mà lường được. Dù sao đều đã tội, nơi đây lại là giã ngoại hoang vu, trước hết giết người này, lại truy sát một người khác, chạm thảo trừ căn. Tốc độ nhanh ưu thế sau lưng Nhiếp Kinh Hổ hiện ra phát huy vô cùng tinh tế, song phương kéo dài khoảng cách không lâu, Hàn Vũ liền cảm giác được sau lưng kình phong càng tới gần. Hắn cũng không hoảng hốt, nhìn đúng thời cơ, chờ Nhiếp Kinh Hổ đánh tới thời khắc, các loại thủ đoạn ầm vang bộc phát. Cửu Thiên thập địa, 50 vạn cân khí lực, phong lôi phủ pháp, lấy một loại phương thức quỷ dị bị Hàn Vũ hỗn hợp, hóa thành một cỗ mênh mông lực lượng đánh út về phía Nhiếp Kinh Hổ. Bành! Cái gì? Nhiếp Kinh Hổ như bị sét đánh, võ hình trong nháy mắt sụp đổ, cánh tay xương cốt tại cự lực quấn quanh phát xuống ra thanh thúy dạn nước âm thanh. Thân hình cũng theo đó bay ngược đến 100 mét có hơn. Chờ vững chắc xuống, chỗ nào còn nhìn thấy Hàn Vũ thân hình. Cỗ lực lượng kia, Nhiếp Kinh Hổ kinh nghi bất định nhìn qua Hàn Vũ biến mất phương hướng, sờ lên cánh tay, cảm xúc cuộn, là Long Hổ Kình Thiên Công. Không hổ là ngưng đan cảnh, thực lực thật đúng là cường hãn. Thoát khỏi Nhiếp Kinh Hổ về sau, Hàn Vũ uống vào mấy viên đan dược, bổ sung chất khí, tâm tư vẫn linh hoạt tại vừa rồi giao thủ. Ngưng đan cảnh thực lực so với hắn tưởng tượng hiếu thắng chút, hắn nguyên lai tưởng rằng chính mình toàn lực ứng phó có thể chống đỡ, cùng Nhiếp Kinh Hổ giao thủ sau mới phát hiện, liền trọng thương đối phương đều làm không được. Bất quá cũng may cũng không phải là không có thu hoạch, ít nhất hắn được biết chính mình thực lực hạn mức cao nhất. Có thể cùng ngưng đan cảnh chính diện giao phong, bao nhiêu chiêu liền nhìn đối phương cảnh giới. Hàn Vũ sờ lên cánh tay, vừa mới một chiêu kia đem hết toàn lực bộc phát, hậu kình khá lớn, cánh tay vẫn có đau nhức. Hắn cũng không để ý, tăng thêm tốc độ cùng Lạc Văn Viêm tụ lại. Nửa khắc đồng hồ về sau, song phương chạm mặt, hai người biến thành hộ vệ, đem nhóm này thôn dân đưa đến chỗ bí mật. Đây chính là Mộng Thần Đan. Chờ rời đi về sau, Hàn Vũ trong tay nhiều một viên óng ánh trong suốt màu xanh đan dược, mặt ngoài nhìn cùng bình thường đan dược không khác biệt, hương vị ngược lại là có mấy phần cổ quái. Tại hắn khiếu giác bén nhạy bên dưới, mới ngửi mấy lần, liền có loại buồn ngủ cảm giác mệt mỏi. Hẳn là Lạc Văn Viêm cũng không xác định, ta cũng là lần thứ nhất luyện ra, bất quá đan dược miêu tả cùng trên sách ghi chép không có gì khác biệt. Hàn Vũ thêm chút trầm ngâm nói, dùng đan này có gì hạn chế sao? Chỉ cần võ hình viên mãn là đủ. Lạc Văn Viêm ngữ khí ngưng trọng, nhưng cụ thể có thể hay không lĩnh hội võ thế, có hay không tác dụng phụ, ta cũng không rõ ràng, ngươi khẳng định muốn dùng. Thử xem đi. Không quản như thế nào, Hàn Vũ đều dự định thử xem, dựa vào chính mình lĩnh hội võ thế không biết muốn chờ đến ngày tháng năm nào, hắn hiện tại thiếu nhất chính là thời gian. Khoảng cách phủ thí chỉ còn lại 2 tháng, hắn hiện tại lớn nhất nhược điểm không phải cảnh giới, mà là võ thế. Chỉ cần tìm hiểu ra võ thế, tại đại lượng vận đạo cung cấp bên dưới, tham gia phủ thí không thành vấn đề. Lạc Văn Viêm gặp Hàn Vũ tâm ý đã quyết, liền báo cho rất nhiều chú ý hạng mục, cho đến đem tất cả mọi chuyện đều chuẩn bị thỏa đáng, Hàn Vũ uống vào đan dược. Đan dược vào cổ họng, tại cự kình vô lượng công thôi phát bên dưới, có hiệu quả cực nhanh, chớp mắt hắn liền mê man đi. Nơi này là nơi nào? Mở mắt ra, thiên địa đại biến, một mảnh trắng xóa, bốn phía tất cả đều là mây mù quấn quanh, tựa như tiên cảnh. Dưới chân là từng mảnh gạch xanh, dài rất ra, chìm ngập tại trong mây mù. Hàn Vũ đưa mắt nhìn bốn phía, ánh mắt bị ngăn trở, hoàn toàn thấy không rõ, không biết người ở chỗ nào, mơ hồ trong đó, tựa như nghe được thú giống cùng chói tai âm thanh. Không phải một đạo, mà là 10 đạo, 100 đạo, 1000 đạo, vạn đạo. Càng thêm rõ ràng, phản phất đang từ bốn phương tám hướng hướng hắn băng băng mà tới. Chẳng biết tại sao, đáy lòng của hắn không có chút nào lo lắng, ngược lại có loại không hiểu cảm giác quen thuộc. Ta làm như thế nào lĩnh hội võ thế? Mặc dù trong động, Hàn Vũ lại bảo lưu lấy ký ức, hắn cũng không thèm để ý những âm thanh này, chỉ muốn mau chóng lĩnh hội võ thế. Cũng mặc kệ hắn như thế nào quan sát, đều không nhìn thấy võ thế. Ân, mây mù tại tiêu tán. Đi một đoạn thời gian rất dài, Hàn Vũ phát giác dị thường, mây mù lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được tiêu tán, toàn bộ thế giới diện mạo dần dần cụ tượng hóa. Đây là? Hàn Vũ dừng bước, nhìn chăm chú hết thảy, theo tầm mắt mở rộng, cả người hắn đều ngu ngơ tại chỗ. Đập vào mi mắt là mênh mông vô bờ phi cầm, tàu thú, dù vậy cùng binh khí, bọn họ hoặc là bay cao, hoặc là rong chơi, hoặc là chạy nhanh, đều là bởi vì Hàn Vũ mà động. Những thứ này sẽ không phải đều là ta lĩnh hội võ hình a? Hàn Vũ không hiểu lóe lên ý nghĩ này, đã phát ra là không thể ngăn cản, càng thêm khẳng định. Hắn vừa đi vừa nhìn, đáy lòng cảm giác quen thuộc càng lúc càng nồng nặng, đột nhiên bước chân dừng lại, ánh mắt nhìn về phía trước to lớn trên cây cột. Cho đến lúc này, hắn mới chú ý tới cây cột tồn tại. Cây cột phảng phất trụ trời, đỉnh thiên lập địa, vì tất cả võ hình chống đỡ lấy một mảnh không gian sinh tồn. Ngũ hành, phong lôi, thôn vệ, khí lử, tổng cộng cửu đại thiên trụ, phân biệt đại biểu cho 9 loại hình thú, cái kia binh hình đâu? Hàn Vũ cảm giác được cây cột đối ứng võ hình, mặt lộ kinh nghi. Nhưng rất nhanh hắn liền phát hiện, binh hình tại xem như đường vân khắc xuống tại khác biệt trên cây cột, số lượng không giống nhau, hoặc nhiều hoặc ít. Quan sát thời khắc, Hàn Vũ phúc như tâm đến tiến lên, đưa tay chạm đến. Bèng! Làm Hàn Vũ bàn tay chạm đến cái kia trụ trời trong nháy mắt, trụ trời tựa như sống lại, phía trên đường vân đều chạy xuôi sinh mệnh. Một đạo như kinh lôi âm thanh nổ vang trong đầu, cảnh sát xung quanh trong chốc lát như quang ảnh biến mất, chỉ còn lại cái kia trụ trời. Chợt, trụ trời đột nhiên xảy ra dị biến, hóa thành một long một hổ, đan vào xoay quanh, như quang như điện bắn trúng thân thể của hắn. Nhưng vào lúc này, một đạo nhân hình võ hình đột ngột xuất hiện, vắt ngang tại Hàn Vũ cùng long hổ ở giữa, ngạo nghệ đứng thẳng, bệ nghệ trời cao. Tại giấc mơ của ta còn dám lô mãng, tự tìm cái chết. Chương 343, đánh vỡ rào, long tượng chi thế, 1, chương 343, đánh vỡ rào, long tượng chi thế, 1, Phong Lôi Tông nào đó đại sảnh bên trong. Nguyễn trưởng lao chết rồi. Nghe lấy thủ hạ hồi báo, biết được tin tức Phong Lôi Tông tông chủ Dương Thanh Tùng nhất thời giận không nhịn nổi, bàn tay bỗng nhiên đập bàn, trực tiếp đem cái bàn đánh nát. Hắn nhìn qua túi đầu không nói, run lẩy bẩy thủ hạ, chất vấn, là người phương nào cách làm? Về tông chủ, thuộc hạ đang điều tra bên trong, hiện nay lấy được tin tức chỉ biết là hung thủ chính là một tên cầm trong tay phủ binh võ giả. Thủ hạ run giọng trả lời. Phủ binh võ giả? Dương Thanh Tùng khẽ nhíu mày, đại não nhanh chóng vận chuyển, vơ vét trong trí nhớ phủ binh cường giả. Nguyễn Tứ Hải thực lực ở bên trong Phong Lôi Tông mặc dù không gọi được đứng đầu, lại tốt xấu là khí hải cảnh võ giả, có thể giết chết hắn, dù nói thế nào cũng không có khả năng thấp hơn cái này cảnh giới. Có thể hắn lật khắp trong đầu, đem Phong Lôi Cốc bên trong tất cả thế lực cùng cường giả đều qua một lần, cũng không phát hiện có phù hợp loại này đặc thù võ giả. Là ngoại lai võ giả sao? Dương Thanh Tùng tự lẩm bẩm, lập tức hắn nhìn hướng thủ hạ, ngưng tiếng nói, ngươi lại đem việc này ngọn nguồn báo cho với ta. Là. Thủ hạ hướng Dương Thanh Tùng hồi báo cả kiện chuyện trải qua, phút cuối cùng không quên nói bổ sung. Tại phát hiện Nguyễn trưởng lão chờ các huynh đệ sau khi chết, thuộc hạ liền dẫn người đi Hồng Diệp thôn, kết quả phát hiện Hồng Diệp thôn người đi nhà trống. Dương Thanh Tùng chưa phát giác là lạ, giết bọn hắn Phong Lôi Tông người, còn dám lưu lại, đây cũng không phải là tầm có lớn hay không vấn đề, mà là tự tìm đường chết. Hồng Diệp thôn thôn dân chạy mất, ngược lại càng có thể nói rõ cùng việc này có liên quan. Nói không chừng tìm tới bọn hắn, liền có thể tìm hiểu nguồn gốc tìm tới hung thủ. Suy nghĩ đến đây, hắn đang chuẩn bị phân phó thủ hạ bắt tay vào làm điều tra việc này, đột nhiên nhớ tới một việc, chất vấn, cái kia Phong Lôi luyện đan bảo lô đâu? Cái này, thủ hạ ấp úng. Dương Thanh Tùng thấy thế sắc mặt lập tức âm trầm, hô trưởng, báo, tông chủ, Triệu trưởng lão tìm về Phong Lôi luyện đan bảo lô. Lại tại lúc này, ngoài cửa đột nhiên truyền đến một đạo thông báo âm thanh, trong nháy mắt đánh xuyên Dương Thanh Tùng phẫn nộ. Dương Thanh Tùng sắc mặt vui mừng, ngước mắt nhìn về phía trước, lực chú ý không tại Triệu trưởng lão trên thân, mà là trong tay hắn xách theo luyện đan bảo lô. Tông chủ, may mắn không làm được bệnh, tìm về bảo lô. Triệu trưởng lão hướng về Dương Thanh Tùng hành lễ. Dương Thanh Tùng thuận thế tiếp nhận Phong Lôi luyện đan bảo lô, đợi điều tra nhìn một phen về sau, mừng tít mắt nói, tốt, lần này có thể tìm tới luyện đan bảo lô, Triệu trưởng lão không thể bỏ qua công lao, nên thưởng. Nói xong, hắn từ trong ngực lấy ra một bình đan dược, đối với Triệu trưởng lão nói, đây là một tháng lượng thuốc, mặt khác, Triệu trưởng lão tháng này độc linh đan số định mức gấp bội. Đa tạ tông chủ. Triệu mặt dài đầy mặt cao hứng tiếp nhận đan dược, chợt lời nói xoay chuyển, có chuyện mong rằng tông chủ biết, thuộc hạ mặc dù đoạt lại bảo lô, lại bởi vì nhất thời thất thủ, bị tặc nhân cho chạy rơi, bất quá cái này tặc bản thân bị trọng thương, nghĩ đến chạy không ra Phong Lôi Cốc, hiện nay thuộc hạ đã tăng thêm nhân viên tìm kiếm. Dương Thanh Tùng nghe xong vung vung tay, không sao. Với hắn mà nói, Phong Lôi luyện đan bảo lô mới cực kỳ trọng yếu, tặc nhân trong thời gian ngắn không tìm được cũng không lo ngại. Đúng rồi, Nguyễn trưởng lão bỏ mình, cái kia Hồng Diệp thôn sự tình liền giao cho ngươi tới điều tra, từ bọn hắn trong miệng có lẽ có thể tìm tới hung thủ. Dương Thanh Tùng tay không thả bảo lô, lại vẫn không quên hạ lệnh cho Triệu trưởng lão. Triệu trưởng lão đội vàng đáp ứng, thuộc hạ lĩnh mệnh. Các ngươi tất cả đi xuống đi. An bài tốt thủ tục về sau, Dương Thanh Tùng phất phất tay, quát lui thủ hạ, chính mình thì chuyên chú vào Phong Lôi luyện đan bảo lô. Phong Lôi luyện đan bảo lô mất đi thời gian chừng nửa tháng, hắn lo lắng tặc nhân có chỗ tổn hại. Đây chính là toàn bộ Phong Lôi tông mệnh mạch, hơi có sai lầm, đối với tông môn cùng hắn tự thân ảnh hưởng đều to lớn. Ân. Đối phương cầm luyện đan bảo lô luyện chế đan dược. Bảo lô bên ngoài kiểm tra đặc biệt thuận lợi, không hề dị thường, có thể mở ra nắp lọ. Dương Thanh Tùng lập tức nghe được một cỗ mùi lạ. Mùi lạ nồng đậm, tựa hồ là vừa mới luyện chế hoàn thành đan dược. Hắn nhẹ hít hà, không khỏi giật mình. Mà lấy hắn ngửi qua muôn bàn dược liệu tất cả độc đan cái mũi đều không có ngửi ra đây là cỡ nào đan dược. Bất quá có thể xác định, cái này đan dược không độc. Mặt trên còn có linh khí. Lại ngửi kỹ về sau, Dương Thanh Tùng sắc mặt đột biến, luyện đan bảo lô bên trong linh khí mặc dù nhạt, nhưng vẫn là bị hắn bắt được. Hắn biết đây là dùng luyện đan bảo lô luyện chế đan dược lúc tự phát ngưng tụ linh khí, nhưng vấn đề là bình thường đan dược căn bản không đạt tới ngưng tụ linh khí điều kiện. Không hiểu mùi lạ, ẩn chứa linh khí, còn nhất định phải mượn nhờ luyện đan bảo lô. Dương Thanh Tùng sắc mặt biến hóa không chắc. Hắn không rõ ràng đối phương đến tột cùng luyện chế là đan dược gì, nhưng đủ loại dấu hiệu biểu lộ rõ ràng, đối phương luyện chế tuyệt không phải bình thường đan dược. Hẳn là linh đan. Trong lòng hắn đột nhiên toát ra cái suy nghĩ, chợt lắc đầu, cảm thấy rất không có khả năng. Luyện chế linh đan không phải dựa vào luyện đan bảo lô liền có thể luyện chế, còn cần cực cao luyện đan kỹ nghệ, niên đại cực cao dược liệu, cùng với thật dài luyện chế thời gian. Từ đối phương trộm đi luyện đan bảo lô đến nay cũng bất quá mới nửa tháng tả hữu, trong thời gian ngắn như vậy, căn bản không có khả năng luyện chế ra linh đan. Báo, tông chủ, kinh hổ môn môn chủ thăm hỏi. Đang cân nhắc, có thủ hạ ở ngoài cửa hồi báo. Dương Thanh Tùng nghe vậy một bên thu hồi Phong Lôi luyện đan bảo lô, một bên nhàn nhạt trở về câu, để cho hắn đi vào. Dương tông chủ, nhiều ngày không thấy, phong thái vẫn như cũ. Một lát sau, Nhiếp Kinh Hổ bị linh đến, vừa mới tiến bước nhìn thấy Dương Thanh Tùng, liền nhiệt tình chào hỏi, Nhiếp mỗ mạo muội chưa đến, còn mời Dương tông chủ chớ nên trách tội a. Dương Thanh Tùng đưa tay không đánh người mặt tươi cười, ha ha, Nhiếp môn chủ khách khí, Dương mỗ cả ngày ở tại trong tông, ước gì có người đến, Nhiếp môn chủ có thể đến, thật là làm ta Phong Lôi tông đồng tất sinh huy. Hai người lẫn nhau khách sáo, một phen hàn huyên, trong lúc lơ đãng kéo gần lại quan hệ lẫn nhau huynh hữu đệ cùng. Dương Minh, Nhiếp Mô vừa rồi lúc đi vào nhìn thấy Quý Tông đệ tử thần sắc vội vàng, thế nhưng là có đại sự phát sinh. Nếu không chê, Dương Mô nguyện tương trợ, liều hiến sức mọn. Nhiếp Kinh Hổ đáy lòng thầm mắng câu lão hồ ly, thấy đối phương dù sao không đề cập tới chính sự, dứt khoát liền mở cớ. Ai? Nhiếp lão đệ có chỗ không biết, gần nhất trong tông môn sát thực phát sinh một chút sự tình, bất quá không phải đại sự gì, đều bị giải quyết 7-8 phần. Dương Thanh Tùng hàm hồ nói. Nhiếp Kinh Hổ tiếp tục truy đến cùng, thế nhưng là cùng Phong Lôi luyện đan bảo lâu có quan hệ. Việc này đều chuyển đến Nhiếp lão đệ trong tai đi. Dương Thanh Tùng ra vẻ kinh ngạc, gặp Nhiếp Kinh Hổ cười không nói, cũng liền không làm che giấu, xác thực có liên quan, trước đó vài ngày, tông môn gặp phải tiểu tặc, dẫn đến luyện đan bảo lô mất trộm. Nhiếp Kinh Hổ gặp Dương Thanh Tùng trong ngôn ngữ tựa hồ không nửa phần ưu sầu, mí môi một cái, vậy nhưng tìm về luyện đan bảo lô. May mắn tìm về. Dương Thanh Tùng lời ít mà ý nhiều. Nhiếp Kinh Hổ trầm mặc một lát sau chúc mừng, vậy chúc mừng Dương Minh, mạ muội hỏi thăm, có thể từng bắt lấy tặc nhân. Tặc nhân xảo trá, còn tại truy tra bên trong. Như vậy, Nhiếp Mỗ nơi này ngược lại là có thể cung cấp chút tin tức. Ồ. Dương Thanh Tùng kinh ngạc nhìn mắt Nhiếp Kinh Hổ, hắn cuối cùng biết đối phương quanh co lòng vòng nguyên do. Hắn trầm mặc một lát, giật mình nói, "Đúng rồi, Vi huynh đột nhiên nhớ tới, Nhiếp lão đệ ngươi muốn phong trần đan đã luyện thành, chờ Vi huynh sau đó mang tới cho ngươi." Cái kia Nhiếp Mỗ liền đà tạ Dương huynh. Chương 343, đánh vỡ rào, long tượng chi thế, 2, chương 343, đánh vỡ rào, long tượng chi thế, 2, Nhiếp Kinh Hổ khỏe miệng giật một cái, trong lòng giận mắng Dương Thanh Tùng không thấy thỏ không thả chi mừng, còn tốt hắn đã sớm chuẩn bị, sau đó hắn đem chính mình dọc đường gặp phải Hồng Diệp thôn cùng Hàn Vũ sự tình em hai nói. Chạy nạn thôn dân, cầm búa võ giả. Dương Thanh Tùng nghe xong liền làm ra phán đoán. Thôn dân tất nhiên là Hồng Diệp thôn thôn dân, cầm búa võ giả tất nhiên là giết chết Nguyễn trưởng lão hung thủ. Không biết Nhiếp huynh có biết bọn hắn ở đâu? Dương Thanh Tùng hỏi tới. Nhiếp Kinh Hổ lắc đầu, tên kia võ giả có đồng bọn, lại thực lực không tầm thường, Nhiếp Mộ cũng không ngăn lại đối phương. Xem ra đối phương cũng là ngưng đan cảnh võ giả. Nghe đến đó, Dương Thanh Tùng âm thầm suy đoán. Bất quá Dương huynh yên tâm, Nhiếp Mộ cho đối phương gieo thiên lý hương. Nhiếp Kinh Hổ nói xong, đột nhiên lời nói xoay chuyển, giống như cười mà không phải cười nhìn qua Dương Thanh Tùng. Dương Thanh Tùng lập tức liễu nhiên, kêu đến thủ hạ lấy thuốc, chốc lát công phu, phong chân đan mang tới, bị hắn giao cho Nhiếp Kinh Hổ. Nhiếp lão đệ, đây là phong chân đan, tổng cộng có 3 viên, đan này có thể phong tỏa tông sư phía dưới võ giả chân khí, một viên có thể duy trì liên tục 1 tháng, nhưng không thể lâu dùng, nếu không sẽ mang đến không thể nghịch chuyển tổn thương, nghiêm trọng điểm sẽ đoạn tuyệt con đường võ đạo. Đa tạ Dương Minh. Nhiếp Kinh Hổ đầy mặt cao hứng tiếp nhận đan dược, thêm chút kiểm tra sau liền bỏ vào trong ngực, cùng Dương Thanh Tùng nói đến chính sự. Hắn lấy ra hương dẫn chủng, ánh mắt chớp lên, đây là thức ăn cái kia thiên lý hương hương dẫn chủng, liền trước giao cho Dương huynh xử lý, bất quá Dương huynh nếu là bắt lấy cái kia phủ binh võ giả, mong rằng báo cho, người này cùng Dương Mộ lúc giao thủ giết Dương Mộ không ít thủ hạ. Thì ra như vậy. Dương Thanh Tùng bừng tỉnh, đáp ứng rất là sảng khoái, yên tâm đi Nhiếp lão đệ, như bắt lấy người này, Dương Mộ định để cho ngươi thật tốt suất này ngũ ác khí. Như vậy, làm phiền Dương huynh. Nhiếp Kinh Hổ lại lần nữa ôm quyền, sự tình thỏa đàm, hắn lại không lưu lại tâm tư, cáo từ rời đi. Dương Thanh Tùng cũng không có giữ lại, khiến người hộ tống rời đi. Chuyện gì xảy ra? Trong sân động, đang chữa thương thân thể Lạc Văn Viêm đột nhiên cảm thấy tim đập thình thịch. Mới đầu tưởng rằng ảo giác, có thể tùy thời ở giữa chuyển rời càng thêm nồng đậm. Trong lòng hắn bối rối, liền vội vàng đứng lên hướng về Hàn Vũ vị trí đi đến, còn chưa đi mấy bước, liền cảm giác được một cỗ dọa người khí thế đập vào mặt. Tựa như một tòa vô hình đại sơn, hoành áp hắn toàn bộ thân thể. Đang đang, một thoáng sát ở giữa, Lạc Văn Viêm liền không chịu nổi, liền lùi mấy bước. Đây là cái gì võ thế, lại đáng sợ như thế? Lạc Văn Viêm đầy mặt kinh ngạc nhìn về phía sơn động chỗ sâu, nơi đó Hàn Vũ ngủ nằm, thoạt nhìn đặc biệt bình tĩnh. Có thể tán phát khí tức lại hết sức loang lổ, phản phất có mấy cố võ thế đang tại giao phong, mơ hồ trong đó lờ mờ có thể nghe được rồng ngâm hổ gầm âm thanh. Xem ra tiểu tử này sắp tìm hiểu ra võ thế, như thế nói đến mộng thần đan hữu hiệu. Ngắn ngủi thất thần về sau, Lạc Văn Viêm chuyển buồn làm vui. Vừa rồi cố khí thế kia nói rõ hết thảy, hắn không những luyện thành mộng thần đan dược hiệu cũng hữu hiệu, ý vị này hắn về sau tại dược đan chi đạo cùng tu vi võ đạo bên trên đều có thể tiến thêm một bước. Không tốt, khí thế càng ngày càng mạnh. Cảm nhận được biến hóa võ thế, Lạc Văn Viêm không được lại lùi lại mấy bước, trong lòng thì nổi lên nghi ngờ, Hàn Vũ đến tuột cùng lĩnh hội chính là cỡ nào võ thế, làm sao vừa mới lĩnh hội liền có như thế uy thế. Không nghĩ nhiều, võ thế hướng ra phía ngoài kéo dài, Lạc Văn Viêm từng bước lùi lại, trong bất chi bất giác lùi đến cửa sơn động. Vẫn chưa kết thúc. Ra khỏi sơn động, võ thế như thoát cương ngựa hoàng, tiếp tục hướng 4 phương 8 hướng mở rộng. Lạc Văn Viêm càng lùi càng xa, trong lòng rung động không thể ngôn ngữ, đều nhanh hơn ngàn mét. Hắn khó nén kinh sợ, Hàn Vũ võ thế tựa như cùng hắn đọ sức đồng dạng, hắn mỗi lùi một bước, đối phương liền cùng tiến một bước. Làm cả người hắn một mực đang lùi lại. Bất quá hắn rất nhanh phát hiện, không chỉ là hắn, phương viên ngàn mét bên trong động vật cũng đều nghĩ hết biện pháp thoát đi cái này địa phương nguy hiểm. Có chút trốn không thoát, trực tiếp bị cỗ này võ thế ép tiếng kêu rên liên hồi. Lại lui 100 mét, Lạc Văn Viêm phát giác võ thế cũng không tác động đến thân thể, lúc này mới thở phào nhẹ nhõm. Mong muốn nơi xa sơn động, rơi vào trầm mặc. Võ giả tầm thường lần đầu lĩnh ngộ võ thế, nào có như vậy rộng lớn phạm vi, trực tiếp liền bao phủ lại phương viên ngàn mét hoàn cảnh. Thật không dám tưởng tượng, ngày sau Hàn Vũ đem võ thế cùng võ hình dung hợp, thực lực nên có rất mạnh. Trong lòng đang cảm khái, Lạc Văn Viêm sắc mặt đại biến, cô kia nguyên bản đỉnh trệ võ thế lại lần nữa mở rộng, tốc độ cực nhanh, dây lát ở giữa liền đem hắn bao phủ trong đó. T, tiểu tử này hẳn là muốn hại chết ta. Lạc Văn Viêm khó khăn chống lại, sắc mặt đỏ lên. Vô luận là cảnh giới vẫn là thực lực, hắn đều kém xa Hàn Vũ, giờ phút này lại bị thương, nghiêm nhiên nhịn không được. Nhịn không được là một chuyện, đơn giản là thương thế tăng thêm. Có thể khó chịu là, hắn cảm giác chính mình muốn quỳ Hàn Vũ. Cho dù không bị người phát hiện, hắn cũng cảm thấy xấu hổ, ngày sau đối mặt Hàn Vũ lúc, gọi hắn cái này mặt mo để nơi nào. May mà tình huống như vậy cũng không duy trì liên tục quá lâu, mấy hơi thở sau đó, hết thể khôi phục như thường. Hô! Lạc Văn Viêm mồ hôi đầm địa, cả người ngồi liệt xuống, một bộ mệt mỏi sụp đổ bộ dạng, há mồm thở dốc, lồng ngực phập phồng. Nguy hiểm thật. Hắn âm thầm may mắn, chợt nhìn về phía trong sân động, kinh nghi bất định. Hàn Vũ tìm hiểu ra võ thế. Trong sân động, các loại võ hình tại Hàn Vũ quanh thân biến ảo, nhưng vô luận như thế nào biến ảo, cái kia hình người võ hình đều từ đầu đến cuối tồn tại. Theo võ thế quyết tán, hình người rung động càng thêm kịch liệt. Cho đến đạt tới cái nào đó đỉnh điểm, rung động dần dần lắng lại, hết thảy phảng phất bình tĩnh lại. Hàn Vũ trong đầu lại nhấc lên sóng to gió lớn. Trên bảng điều khiển, tại hắn thanh tỉnh mấy mắt, đột nhiên phát sinh biến hóa, võ học, lôi long chi thế, chưa nhập môn, nguyên tượng chi thế, chưa nhập môn, tìm hiểu hai loại võ thế. Hàn Vũ thần sắc ra rời, tuy là trong mộng cùng hình người võ đạo ý chí giao thủ, nhưng không hề nhẹ nhõm. May mà kết quả là tốt, cuối cùng hắn hơn một chút, tiếp xúc đến long hổ hai hình. Hắn vốn cho rằng là một loại võ thế, lại không có ngờ tới, vậy mà ẩn chứa hai loại võ thế. Cho nên nói, một cái trụ trời đại biểu một loại võ thế. Hàn Vũ như có điều suy nghĩ. Hắn hồi tưởng lại trong mộng chẳng cảnh, rất nhanh phát hiện lôi long cùng nguyên tượng cũng không phải là đến từ cùng một ngày trụ. Bất quá vì sao là lôi long, không phải thanh long? Hàn Vũ hơi có chút hiếu kỳ, tại hắn chỗ lĩnh hội võ hình bên trong, hình rồng chỉ có thanh long, cũng không lôi long. Tính toán, võ thế khắc vào bảng liền được, trước để thăng đi. Không có tiếp tục truy đến cùng, Hàn Vũ câu thông hệ thống, chuẩn bị để thăng võ thế. Bây giờ hắn không chút nào thiếu vận đạo, đầy đủ đem hai loại võ thế vay mượn đến cực hạn. Suy nghĩ hiện lên, hệ thống đáp lại, trải qua kiểm tra, lôi long chi thế đã khắc vào bảng, bất nhập môn, có thể trước dùng sau trả, có hay không bay? Là đem lôi long chi thế bất nhập môn để thăng đến nhập môn, cần 1.000 điểm vận đạo, tiền đặt cọc 500 điểm liền có thể bay ra, xin xác nhận. Vận đạo tăng lên. Hàn Vũ quét mắt, phát hiện biến hóa, cảm thấy nhớ kỹ việc này sau liền không để ý võ thế còn mạnh hơn võ hình, vận đạo có chỗ tăng lên không thể bình thường hơn được. Xác định. Bay ra thành công, lôi long chi thế để thăng đến nhập môn, mời tại trong 3 năm trả lại thiếu bay, quá hạn đem thu hồi. Tiếp tục. Chương 344, song song cực hạn, luyện chế kỳ đan, 1, chương 344, song song cực hạn, luyện chế kỳ đan, 1, tiền đặt cọc 500 điểm vận đạo, trả lại 2.000 điểm vận đạo, lôi long, nguyên tượng, thế bay đến nhập môn. Tiền đặt cọc 700 điểm vận đạo, trả lại 2.800 điểm vận đạo, lôi long, nguyên tượng, bay đến tiểu thành. Tiền đặt cọc 900 điểm vận đạo, trả lại 3.600 điểm vận đạo, lôi long, nguyên tượng, bay đến đại thành. Tiền đặt cọc 1.100 điểm vận đạo, trả lại 4.400 điểm vận đạo, lôi long, nguyên tượng, bay đến viên mãn. Tiền đặt cọc 1.400 điểm vận đạo, trả lại 5.600 điểm vận đạo, lôi long, nguyên tượng, bay đến cực hạn. Mấy cái hô hấp không đến, tại Hàn Vũ liên tiếp thao tác bên dưới, lôi long chi thế cùng nguyên tượng chi thế phân biệt bay đến cực hạn. Nhất thời, trước kia chỉ có thể đơn giản khống chế, vận dụng lúc thậm chí còn có mấy phần ngưng động trì hoãn long tượng chi thế, triệt để tùy tâm sử dụng, thu phát tự nhiên. Hàn Vũ đối với cái này sớm thành thói quen, hắn càng quan tâm chính là võ thế vận dụng. Tại không có lĩnh ngộ võ thế phía trước, vấn đề này như nụ hoa chấm nở hoa tươi, tràn đầy thần bí. Bây giờ đem võ thế vay mượn đến cực hạn, bao phủ tại trên đó tầng kia mạng che mặt triệt để bị để lộ. Không cần tu luyện, phảng phất tạo thành bản năng, chỉ cần Hàn Vũ suy nghĩ rơi xuống, võ thế cùng võ hình liền có thể lẫn nhau hòa vào nhau, không có chút nào khoảng cách. Bất quá ta võ thế tựa hồ chỉ có thể hòa vào lôi thuộc tính võ hình và khí lực loại hình võ hình. Trong sân động, Hàn Vũ khống chế tinh chuẩn tự thân võ hình cùng võ thế uy lực, đem phạm vi khống chế tại một tấc vuông ở giữa. Theo kiểm tra thâm nhập, hắn rất nhanh phát hiện cái vấn đề. Hắn lĩnh ngộ long tượng chi hình không hề thích hợp với tất cả võ hình, chủ yếu vừa xứng cùng long tượng chi thế đặc tính tương quan võ hình. Ví dụ như lôi long chi thế, chỉ dùng thích hợp cùng lôi thuộc tính tương quan võ hình, cái khác lại không được. Nguyên tượng chi thế đồng thời. Đáng nhắc tới chính là, tuy nói long tượng chi thế tồn tại đặc tính hạn chế, nhưng trên thực tế đối với võ hình hình dạng hạn chế cũng không lớn, thậm chí có thể nói không có. Cụ thể biểu hiện là, chỉ cần Hàn Vũ thi triển võ hình là dùng long tượng đặc tính sử dụng ra, như vậy liền có thể tới dung hợp. Dung hợp trình độ căn cứ đặc tính hàm lượng mà định ra, càng nhiều thì dung hợp càng hoàn mỹ hơn. Chiếu cái này nói đến, ta tuy là lĩnh ngộ hai loại võ thế, trên thực tế lại biến tướng thích hợp với bất luận cái gì võ hình. Hàn Vũ sắc mặt khẽ nhúc nhích. Võ giả tầm thường võ thế hạn chế cực lớn, giống hắn tùy ý như vậy vận dụng hầu như không tồn tại. Điều này cũng làm cho trong lòng hắn còn sót lại lo lắng biến mất. Dù sao hắn tự thân tìm hiểu hàng ngàn hàng vạn loại võ hình, dựa theo đại ly hệ thống tu luyện mà nói, hắn cần lĩnh hội hàng ngàn hàng vạn loại võ thế. Sau đó lại đem mỗi loại võ thế từng bước hòa vào đối ứng võ hình bên trong, cho đến đạt tới hoàn mỹ trạng thái, liền có thể tùy ý sử dụng. Bực này phương pháp rườm rà không đề cập tới, càng cần hơn tiêu hao hắn rộng lượng thời gian, cho dù có vay mượn hệ thống, hắn đoán chừng không có 10 năm đều đừng mơ tưởng hoàn thành. Bây giờ lại là thuận tiện hắn. Cũng chính là nói, về sau ta chỉ cần đem cái kia còn lại 7 đại trụ trời bên trên võ thế lĩnh hội thành công liền có thể vừa xứng tất cả võ hình. Hàn Vũ không khỏi hồi tưởng lại chính mình lĩnh hội võ thế chẳng cảnh, trừ nửa đường ra một ít biến cố bên ngoài, toàn bộ quá trình hoàn toàn có thể dùng đơn giản thô bạo tới hình dung. Đều không cần phí não, cứ như vậy trực tiếp tiếp xúc trụ trời, liền có thể đem võ thế khắc vào bảng. cái này có thể so với mình tu luyện muốn lanh lẹ nhiều lắm. Nhất là bởi vì hắn tự thân tính đặc thù, cho tới bây giờ hắn đều không rõ ràng chính mình nên lĩnh hội loại nào võ thế. Nhưng dựa vào Mộng Thần Đan, hết thảy đều trở nên đặc biệt rõ ràng sáng tỏ. Cái này Mộng Thần Đan thật là thần kỳ. Hàn Vũ cảm khái không thôi, chỉ dựa vào chính mình, đoán chừng phải ngày tháng năm nào mới có thể tham ngộ ra võ thế. Chợt trong lòng hắn hiện lên từng trận lửa nóng. Tất nhiên Mộng Thần Đan đối với hắn có thể có như thế kỳ hiệu, vậy hắn hoàn toàn đến tiếp sau lĩnh ngộ võ thế hoàn toàn có thể dựa vào Mộng Thần Đan, mà Mộng Thần Đan vừa lúc đến từ Lạc lão. Không gấp, đợi chút nữa hỏi một chút Lạc lão. Hàn Vũ đè xuống trong lòng lửa nóng, chuyển hướng Chấn Vũ Vương hình người ý chí. Cũng không biết dựa vào ta hiện tại võ thế có thể hay không xóa đi một vệ hình người này ý chí. Hàn Vũ nhìn qua một vệ hình người này, chỉ cảm thấy hết sức chói mắt. Hắn không rõ ràng xóa đi một vệ hình người này sau sẽ có cỡ nào hậu quả, nhưng lưu tại trên thân tóm lại là kẻ gây họa. Điểm này theo lúc trước trong Mộng lĩnh hội võ thế lúc đối phương ngăn cản liền rõ ràng. Thử một chút xem sao. Đem hai loại võ thế đều lĩnh hội đến cực hạn, Hàn Vũ nhiều hơn mấy phần lòng tin, thêm chút do dự sau liền hành động. Hắn đem tự thân võ hình chia ra làm ba, lẫn nhau chỉ dùng một chút chân khí liên kết, trong đó hình người võ hình ở ít nhất khu vực kia, còn lại hai loại võ hình phân biệt dung hợp Lôi Long cùng Nguyên Tượng chi thế, sau đó hắn điều khiển Long Tượng chi hình loại trừ hình người. Ông hình người tựa hồ cảm thấy trùng điệp bao khỏa mà đến áp lực, không khỏi bắt đầu vặn mèo, cũng dẫn đến Hàn Vũ tự thân võ hình đều chịu ảnh hưởng, suýt nữa mất khống chế. Hàn Vũ cưỡng ép ngăn chặn hình người sao động, tăng thêm tốc độ, qua trong giây lát, Long Tượng chi hình liền cùng hình người đối kháng. Thất bại. Chiến đấu quá trình so với Hàn Vũ trong tưởng tượng kết thúc phải nhanh, nửa hơi không đến, hắn liền được biết kết quả. Long Tượng chi thế tuy mạnh, lại vẫn không phải hình người đối thủ. Cái này khiến Hàn Vũ không khỏi cảm khái, không hổ là Chấn Vũ Vương võ đạo ý chí, thật là lợi hại. Bất quá Hàn Vũ không hề nhục chí, từ vừa rồi giao thủ bên trong, hắn nhìn thấy bài trừ hình người hy vọng. Hai loại võ thế đã có thể đối với một bệnh hình người này tạo thành uy hiếp, nếu là lại nhiều chút, tất nhiên có hy vọng. Hàn Vũ thu hồi võ hình cùng võ thế, dự định đi tìm Lạc Văn Viêm hỏi một chút Mộng Thần Đan tình huống. Lạc lão, chân ngươi làm sao vậy? Trong động không Lạc Văn Viêm thân ảnh, Hàn Vũ chần chọc đi ngoài động, tìm nửa ngày cuối cùng phát hiện ngàn mét có hơn có một lão giả ngốc như tượng bùn đứng thẳng. Gặp Lạc Văn Viêm mồ hôi đầm địa, hai chân run rẩy bộ dáng, hắn không khỏi hiếu kỳ. Ngươi? Lạc Văn Viêm nghe tiếng nộ trừng mắt Hàn Vũ, tiểu tử thối này còn không biết xấu hổ hỏi hắn làm sao vậy? Hắn hiện tại nổi giận trong bụng không chỗ phát tiết. Ta không có việc gì, ngươi lĩnh ngộ võ thế. Hít một hơi thật sâu, Lạc Văn Viêm không để ý chính mình tình trạng quất bách, mà là lo lắng hỏi. Hàn Vũ nhẹ nhàng gật đầu. Ha ha, Mộng Thần Đan quả nhiên hữu dụng. Lạc Lao cao hứng khoa tay múa chân. Giống như ý thức được sự thất thố của mình, hắn rất nhanh ho nhẹ mấy cái che giấu xấu hổ. Hàn Vũ không lắm để ý, mà là hỏi, Lạc Lao, trên người ngươi còn có Mộng Thần Đan sao? Thế nào, cảm nhận được Mộng Thần Đan lợi hại, nghĩ thử lại lần nữa. Lạc Văn Viêm nhíu mày. Hàn Vũ từ chối cho ý kiến. Mộng Thần Đan là không có, ta liền luyện chế ra cái này một viên đến, ngươi nếu muốn chỉ có thể luyện chế lại một lần, bất quá. Lạc Văn Viêm lắc đầu. Bất quá cái gì? Là thiếu dược liệu. Dược liệu không khó góp đủ, phong lôi cốc cơ bản đều có thể tìm tới, khó khăn là luyện chế, phong lôi đan luyện chế cần cực cao luyện đan kỹ nghệ cùng cực phẩm bảo lô, cùng với trọng yếu nhất dẫn linh. Dẫn linh chính là mượn nhờ linh khí thối luyện đan dược. Tại Lạc Văn Viêm giới thiệu, Hàn Vũ đại thể biết được như thế nào luyện chế Mộng Thần Đan. Dược liệu, luyện đan kỹ nghệ cùng luyện đan lô những thứ này vẫn là thứ yếu, chủ yếu là dẫn linh thất bại, nhất định không cách nào luyện chế ra Mộng Thần Đan. Nếu là có phong lôi luyện đan bảo lô tại, ta ngược lại là còn có cơ hội luyện chế thành công, đáng tiếc bảo lô bị cướp đi, xem như là triệt để đoạn tuyệt lại lần nữa luyện chế hy vọng. Lạc Văn Viêm thở dài âm thanh, gặp Hàn Vũ quăng tới nghi hoặc, liền mà giải thích, đây là bởi vì phong lôi luyện đan bảo lô cực kỳ đặc thù, tại luyện chế Mộng Thần Đan lúc có thể dẫn linh, ta cũng là nhờ phúc của nó mới thành công luyện chế ra Mộng Thần Đan. Chương 344, song song cực hạn, luyện chế kỳ đan 2, chương 344, song song cực hạn, luyện chế kỳ đan 2. Hàn Vũ nghe xong trầm mặc một lát mở miệng, cái kia là lão, có thể báo cho ta luyện chế Mộng Thần Đan dữ liệu. Ngươi muốn luyện chế? Lạc Văn Viêm nghe xong liền biết Hàn Vũ ý đồ. Thử xem đi. Từ khi biết được luyện chế Mộng Thần Đan bí quyết về sau, Hàn Vũ xác thực ý động muốn thử nghiệm. Đồng dạng là dẫn linh, nói không chừng ta cũng được. Lạc Văn Viêm không biết Hàn Vũ suy nghĩ, cảm thấy để cho thử nghiệm luyện chế cũng không sao, thế là liền đem phương thuốc báo cho Hàn Vũ. Luyện chế Mộng Thần Đan dược liệu cần thiết chừng trên trăm loại, cũng may những dược liệu này cơ bản đều là bình thường dược liệu, ngẫu nhiên có mấy vị hi hữu chủ dược cũng có thể mua được. Lấy được phương thuốc về sau, Hàn Vũ liền cùng Lạc Văn Viêm phân biệt đi góp đủ dược liệu. Nguyên bản những dược liệu này Lạc Văn Viêm tại luyện chế Mộng Thần Đan lúc góp nhặt nhiều phần, nhưng bởi vì vội vàng rời đi, cho nên đều không mang đi, theo Hồng Diệp thôn một tràng đại hỏa mà tan thành mây khói. Kinh Hổ môn, lao ra, tiểu hầu gia tin. Mới vừa về đến nhà, Tâm Phúc tìm tới Nhiếp Kinh Hổ, mang đến một cái dội tắt hắn hảo tâm tình tin tức. Đều không cần nhìn tin, hắn liền biết Triệu Ứng Long ý đồ. Quả nhiên lại cùng Long Hổ Kình Thiên Công có quan hệ. Tiếp nhận bức thư, Nhiếp Kinh Hổ khẽ quét mà qua, như hắn đoán, Triệu Ứng Long lại lần nữa thúc giục hắn mau chóng tìm tới Long Hổ Kình Thiên Công. Lần này hắn rõ ràng từ trong thư đọc lên không kiên nhẫn. Hiển nhiên mấy năm tìm công không có kết quả đã để Triệu Ứng Long đối với hắn mất kiên trì, chiếu cái này đi xuống, chỉ sợ không bao lâu, bọn hắn Kinh Hổ môn liền sẽ bị vứt bỏ. Bởi vì đây chính là hắn Kinh Hổ môn có thể tồn tại đến nay giá trị. Cũng may gần nhất liên quan tới Hùng Hạc tin tức đã có mặt mày, ngoài ra còn có tiểu tử kia. Nhiếp Kinh Hổ vuốt vuốt mi tâm, nhắm mắt suy tư, chợt không biết nghĩ đến cái gì, đột nhiên đứng dậy. Hắn gọi người lấy ra bút mực giấy nghiên, trong đầu một bên hồi ức Hàn Vũ dáng dấp một bên vẽ tranh. Thời gian qua một lát, một bộ có Hàn Vũ hình dáng chân dung xuất hiện ở trước mặt hắn. Tiếp lấy hắn sửa đổi một chút, chân dung càng thêm cùng Hàn Vũ trùng hợp. Chứ 10 phần kỹ càng chi tiết bên ngoài, chỉnh thể mà nói đã cùng Hàn Vũ diện mạo ngang nhau. Nhìn qua miễn cưỡng xem như là sinh động như thật chân dung, Nhiếp Kinh Hổ trên mặt tươi cười. Có bức họa này, chuẩn bị cũng có thể càng đầy đủ chút. Tuy nói Hùng Hạc bên kia truyền đến tin tức biểu lộ rõ ràng đối phương sẽ đích thân đến tìm hắn, nhưng không sợ nhất vạn chỉ sợ vạn nhất, hắn không thể đem hy vọng toàn bộ đều ký thác vào Hùng Hạc trên thân. Cùng Hàn Vũ giao thủ về sau, hắn đã vững tin đối phương sử dụng chân khí bên trong ẩn chứa chấn ngục kình, mà chấn ngục kình lại là Long Hổ Kình Thiên Công cơ sở. Cái này biểu lộ rõ ràng đối phương vô cùng có khả năng tập được Long Hổ Kình Thiên Công. Lui mà nói, dù cho đối phương không có tập được Long Hổ Kình Thiên Công, nói không chừng cùng hắn có thiên ti vạn lũ quan hệ. Không quản như thế nào, đối với hắn mà nói đều là còn đường lui, hắn tất nhiên là không chịu từ bỏ. Cha. Đang cân nhắc, một nữ tử yêu kiều đi tới, bên ngoài có người muốn thăm hỏi ngươi, xưng là hảo hữu của ngươi. Bạn tốt. Nhiếp Kinh Hổ thả xuống chân dung. A, đây là Hàn Vũ. Nhiếp Nguyên Anh thì hiếu kỳ tiến tới góc mặt, nhìn thấy chân dung trong nháy mắt không khỏi sửng sở. Nguyên Anh, ngươi nhận ra người này? Nhiếp Kinh Hổ ánh mắt ngưng lại. Nữ tử chính là Nhiếp Nguyên Anh, nàng đi lên phía trước quan sát chân dung một lát sau gật đầu, trên bức họa người rất giống ta biết một cái bằng hữu. Ồ. Nhiếp Kinh Hổ gật gật, vậy hắn là? Nhiếp Nguyên Anh giới thiệu sơ lược bên dưới Hàn Vũ tình huống. Phút cuối cùng nói bổ sung, cha, ta lần này trở về, liền cùng hắn có quan hệ, ta hoài nghi Hàn Vũ trên thân có Long Hổ Kình Thiên Công. Lý do đâu? Nhiếp Kinh Hổ mặt lộ không hiểu. Lúc trước ta từng thăm dò qua hắn, chân khí của hắn ẩn chứa chấn ngục kình, ngoài ra tự thân khí lực cũng có chút rất cao, tục truyền tại hắn còn chưa hóa chân phía trước, khí lực liền có hơn 10 bạc cân. Người xác định? Nhiếp Kinh Hổ híp híp mắt. Nhiếp Nguyên Anh chắc chắn gật đầu, xác định. Nếu chỉ là khí lực lớn, nàng sẽ không chắc chắn như thế, mà lại nàng từng đích thân cùng Hàn Vũ giao thủ qua, phát hiện đối phương chân khí dị thường. Nàng từ nhỏ liền tu luyện chấn ngục kình, mặc dù bởi vì vô hậu tiếp theo công pháp mà tạm dừng, nhưng đối với chấn ngục kình lại hiểu rõ bất quá, giao thủ một cái liền có thể phát giác, không nói đến hai người giao đấu hơn cái hiệp. Nguyên Anh, cha có việc cần ra ngoài một chuyến. Biết được Hàn Vũ thân phận cùng địa chỉ về sau, Nhiếp Kinh Hổ lòng nóng như lửa đốt, dự định tiến đến quận viện xác minh hư thực. Để lại một câu nói, không đợi Nhiếp Nguyên Anh hồi phục, hắn liền đột nhiên rời đi. Ấy, cha, tên khách nhân kia còn ở bên ngoài chờ ngươi đấy. Nhiếp Nguyên Anh đột nhiên hô, lại chậm chạp không đợi được Nhiếp Kinh Hổ đáp lại. Nàng khẽ thở dài âm thanh, đành phải chính mình đi tiếp đãi tên khách nhân kia, vừa đi ra đại sảnh, đột nhiên mắt tối sầm lại. Lúc này sắc mặt nàng siết chặt, đang muốn xuất thủ, lại nghe được Nhiếp Kinh Hổ giọng nghi ngờ, "Nguyên Anh, ngươi nói tên khách nhân kia là người phương nào?" Hắn tự xưng là Hùng Hạc. Bên ngoài sân động, Hàn Vũ cùng Lạc Văn Viêm gặp mặt, phát hiện đối phương hơi có vẻ dáng vẻ chật vật, không khỏi hỏi, "Lạc lão, ngươi đây là?" "Đừng nói nữa, kém chút bị Phong Lôi Tông đám người kia phát hiện." Lạc Văn Viêm xoa tay, may mà ta phản ứng nhạy bén, lúc này mới tránh thoát một kiếp. Gần nhất khoảng thời gian này, toàn bộ Phong Lôi Cốc thần hồn nát thần tính. Phong Lôi Tông tựa hồ hạ quyết tâm muốn bắt được trộm lâu người, không những tự thân tăng thêm không ít nhân thủ điều tra trong cốc các nơi, còn sai bảo khác tiểu môn tiểu phái xung làm trợ lực. Hàn Vũ vẫn còn tốt, tuy nói hắn thu thập đều là chủ dược, nhưng không chịu nổi hắn thực lực mạnh, chạy nhanh, cho nên cơ bản không có đi ra vấn đề lớn. Lạc Văn Viêm thì không được, lần này vốn nhờ cái này suýt nữa thân phận bại lộ gặp nạn. Ngươi dược liệu thu thập tốt? Lạc Văn Viêm hỏi. Hàn Vũ gật đầu, "Ừm. Cái kia đi, chuẩn bị một chút, đợi chút nữa liền có thể luyện chế ra." Lạc Văn Viêm đứng dậy vỗ vỗ bụi đất trên người, đem dược liệu giao cho Hàn Vũ. Hàn Vũ tiếp nhận dược liệu bắt tay vào làm chuẩn bị. Một nén hương về sau, hết thảy chuẩn bị sẵn sàng, Lạc Văn Viêm tiến tới góc mặt, "Cần ta hỗ trợ sao?" "Đi." Hàn Vũ không có cự tuyệt, hắn lần thứ nhất luyện chế mộng thần đan, xác thực cần Lạc Văn Viêm nhìn chằm chằm. "Bắt đầu đi." Trong đầu lại lần nữa ôn tập một lần luyện chế mộng thần đan mấu chốt về sau, Hàn Vũ khẽ hít một cái khí, đối với Lạc Văn Viêm nói. Lạc Văn Viêm không nói chuyện, thần sắc ngưng nghiêm túc, đây là hắn luyện đan lúc đặc lưu thần thái. Rất nhanh, luyện chế bắt đầu, nhóm lửa, đốt lô, khống hỏa, thả thuốc. Tuy là lần thứ nhất kết hợp luyện chế, nhưng vô luận là Hàn Vũ vẫn là Lạc Văn Viêm đều phối hợp cực kỳ ăn ý bành. Nhưng mà cố này ăn ý làm rất nhanh bị nổ lô âm thanh đánh vỡ. Hai người cũng không nhục trí, không ngừng cố gắng. Bành bành bành. Có thể tiếp xuống kết quả đều không ngoại lệ, toàn bộ đều nổ lô. Xem ra là bởi vì bảo lâu nguyên nhân. Lạc Văn Viêm nhìn ra mánh khóe, khổ sở lắc đầu, trừ phi chúng ta tìm tới phẩm chất lò luyện đan tốt hơn, nếu không kết quả chú định, nhưng trước mắt luyện đan bảo lô đã là thượng thừa lò luyện đan, lại hướng lên, chỉ có thể phong lôi luyện đan bảo lô. Hàn Vũ trầm mặc. Hắn vốn cho rằng luyện chế lớn nhất độ khó là dẫn linh, nào có thể đoán được còn chưa bắt đầu liền kết thúc. Khoảng khắc, hắn đột nhiên mở miệng hỏi thăm, "Lạc lão, Phong Lôi Tông vị trí ở đâu? Người muốn đi Phong Lôi Tông?" Lạc Văn Viêm kiên quyết lắc đầu, "Không được, Phong Lôi Tông nguy hiểm trùng điệp, phòng ngự nghiêm ngặt, trong tông có không ít ngưng đan võ giả, các tông chủ Dương Thanh Tùng càng là ngưng đan viên mãn, dựa vào chúng ta thực lực xâm nhập chỉ sợ cửu tử nhất sinh, cho nên ta đi là được." Chương 345, Xích Dương Tông Dương Cửu Tiêu, mượn bảo lô dùng một chút, một, chương 345, Xích Dương Tông Dương Cửu Tiêu, mượn bảo lô dùng một chút. Một, lúc này đến phiên Lạc Văn Viêm trầm mặc. Kỳ thật sớm tại Hàn Vũ cùng Nhiếp Kinh Hổ động thủ lúc, hắn liền phát giác Hàn Vũ thực lực phá vỡ ngày xưa nhận biết. Cái kia tuyệt không phải hóa chân cảnh giới có khả năng nắm giữ chân khí, càng có thể là hóa cương cảnh, chân nguyên cảnh, thậm chí khí hải cảnh. Dù sao muốn thi triển võ hình, dựa vào hóa chân cảnh giới điểm này chân khí hàm lượng hoàn toàn không đủ. Đại Ly cũng chưa từng xuất hiện qua hóa chân cảnh liền có thể sử dụng võ hình tiền lệ. Liên tưởng đến Hàn Vũ Thiên Phú, hắn phỏng đoán Hàn Vũ có lẽ còn ở vào hóa cương cảnh hoặc chân nguyên cảnh cấp độ, nhưng không quản là hóa cương cảnh vẫn là chân nguyên cảnh, đều so hắn mạnh. Hàn Vũ biết Lạc Văn Viêm lo lắng, khuyên bảo: "Lạc lão, ta cảnh giới mặc dù còn chưa vào khí hải cảnh, nhưng đã lĩnh hội võ thế, nếu thật bị phát hiện, cho dù không địch lại, cũng có thoát thân bản lĩnh. Tất nhiên ngươi khăng khăng muốn đi, ta cũng không ngăn cả ngươi." Lạc Văn Viêm khỏe miệng co giật, đối với Hàn Vũ thực lực có đại khái nhận biết, chỉ là trong lòng vẫn có hoài nghi, chân nguyên cảnh có thể tại ngưng đan cảnh cấp độ này trong cao thủ thoát thân. Bất quá hắn cũng biết, dù cho Hàn Vũ không hỏi hắn, cũng có thể từ đường dây khác thăm dò được tin tức. Suy nghĩ đến đây, Lạc Văn Viêm đem Phong Lôi Tông tông môn địa chỉ báo cho Hàn Vũ, tiện thể đem phụ cận tình huống trong tông kết cấu từng cái nói ra. Hàn Vũ yên lặng ghi lại sau nói cảm ơn, đa tạ Lạc lão. Những thứ này đan dược ngươi nhận lấy, để phòng bất cứ tình huống nào, vạn nhất cũng có thể giúp ngươi trì hoãn thời gian. Ngoài ra, Lạc Văn Viêm lấy ra hơn 10 viên thuốc, đều là độc đan, tuy nói đối với ngưng đan cảnh võ giả chưa hẳn có hiệu quả, nhưng có thể phát huy ngăn cản tác dụng. Chờ Hàn Vũ nhận lấy về sau, bàn tay hắn xoay chuyển, một cái hương dẫn trùng tùy theo xuất hiện. Đón Hàn Vũ ánh mắt nghi hoặc, Lạc Văn Viêm ho nhẹ âm thanh, cái này hương dẫn trùng có thể giúp ngươi tìm tới Phong Lôi luyện đan bảo lô vị trí. Lúc trước ngài còn nói từ bỏ đâu? Trong lòng Hàn Vũ đoán thầm câu, lập tức cao hứng tiếp nhận hương dẫn trùng, có hương dẫn trùng tại, hắn tìm tới Phong Lôi luyện đan bảo lô cơ hội cũng lớn chút. Cái kia là lão, ta trước kiện. Hả? Đem đan dược và hương dẫn trùng cất kỹ, Hàn Vũ đang muốn cáo từ, đột nhiên sắc mặt đổi biến, ánh mắt bắn thẳng đến Lạc Văn Viêm phía sau. Tại sau lưng Lạc Văn Viêm mấy trượng có hơn, có một vệ hình rắn bắn mạnh mà đến, ẩn chứa trong đó khí tức cực kỳ mịt mờ, liền hắn đều suýt nữa không phát hiện được. Suy, hình rắn đột ngột bộc phát, trong khoảnh khắc hiện ra đáng sợ khí tức. Hình chưa đến, thế chưa đến, chỉ một sát, Lạc Văn Viêm liền cảm giác sau lưng phát lạnh, lông tơ dựng thẳng, cả người tựa như trần trụi đưa thân vào băng thiên tuyết địa, run lẩy bẩy. Long tượng chi thế. Hàn Vũ năm ngón tay ngưng tụ lại, tiếp theo khép lại, thành quyền, hướng về phía trước ưỡn một cái, nổ tung mà ra. Không có võ hình, chỉ ẩn chứa cơ sở nhất chân khí cùng võ thế, chỗ bộc phát ra uy lực không chút nào không kém cỏi cửu thiên thập địa. Oanh! Không khí vì đó chấn động. Quyền rắn giao xúc, tiếng như kinh lôi, chỗ giao hội bắn ra từng trận sóng âm vô hình lại dị thường đáng sợ, khuếch tán ở giữa chôn vùi hết thảy. Những nơi đi qua, phương biên trong vòng trăm thước hoa cỏ cây cối đều lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được khô héo héo tàn. Đi! Hàn Vũ thấy thế sắc mặt biến hóa, thực lực của đối phương còn mạnh hơn hắn thì cũng thôi đi, liền võ hình bên trong đều mang theo bực này độc tố. Hắn lập tức không còn giao thủ tâm tư, bắt lấy ngu ngơ ở Lạc Văn Viêm thả người rời đi. Đáng chết! Khói độc lượn lờ bên trong, làm nổi bật ra Triệu trưởng lao cái kia một thân Phong Lôi Tông đặc thù trang phục. Hắn nhìn qua Hàn Vũ rời đi thân ảnh, sắc mặt âm tình bất định biến hóa, liền kém một chút. Hừ, các ngươi chạy không thoát. Triệu trưởng lão hừ nhẹ một tiếng, đi theo hương dẫn trùng truy tung mà đi. Vừa rồi người đánh lén, sợ là Phong Lôi Tông người. Thoát ly hiểm cảnh, Lạc Văn Viêm cấp tốc hoàn hồn, suy đoán thân phận của đối phương. Hàn Vũ nhẹ nhàng gật đầu, cùng Lạc Văn Viêm khác biệt, nhìn thấy đối phương trang phục hắn vạn phần khẳng định. Phong Lôi Tông người làm sao lại tìm tới chúng ta? Lạc Văn Viêm tự lẩm bẩm. Hắn cùng Hàn Vũ đều chạy đến thâm sơn rừng hoang bên trong đi, phương viên vài dặm gần như xa ngút ngàn dặm không có người ở. Theo lý thuyết, Phong Lôi Tông lại thảm thức điều tra cũng không có khả năng tìm tới bọn hắn. Trừ phi trên người ta không có bị gieo xuống thiên lý hương, Hàn Vũ, là ngươi bị gieo thiên lý hương. Lạc Văn Viêm lấy ra một bình thuốc bột lần lượt đặt ở trên thân hai người kiểm tra, bôi lên ở trên người hắn lúc không có chút nào dị thường, nhưng làm bôi lên ở trên người Hàn Vũ lúc biến thành màu xám. Cái này khiến hắn lập tức phán đoán ra nguyên nhân. Hàn Vũ, trước tìm tới địa phương dừng lại, ta biết như thế nào loại trừ thiên lý hương. Lạc Văn Viêm ngữ khí gấp gáp. Không loại trừ thiên lý hương lời nói, tùy ý hai người như thế nào chạy trốn đều không làm nên chuyện gì, không sớm thì muộn sẽ bị truy tung đến. Không sao. Hàn Vũ lại là lắc đầu, xách theo Lạc Văn Viêm đi tới một chỗ giao nhau giao lộ, đem thả xuống. Lạc lão, ta đi bên này đi Phong Lôi Tông, ngươi tùy ý. Ngươi? Lạc Văn Viêm sững sờ. Hàn Vũ cười khẽ, yên tâm đi Lạc lão, thiên lý hương ta cũng có thể loại trừ, bất quá tạm thời trước giữ lại, ta còn hữu dụng chỗ. Tốt, vậy ngươi cẩn thận. Lạc Văn Viêm biết không thuyết phục được Hàn Vũ, đành phải đáp ứng. Hàn Vũ đưa mắt nhìn Lạc Văn Viêm rời đi sau thay đổi phương hướng, hướng về Phong Lôi Tông mà đi. Phong Lôi Tông, có thể tìm hiểu võ thế, thế gian lại có bực này đan dược. Trong thư phòng, Dương Thanh Tùng nhìn qua tùy tâm bụng đệ trình đi lên thẩm vấn khẩu cung, đống nhiên đứng lên, đầy mặt kinh sợ. Nhìn thấy phần này khẩu cung lần đầu tiên, hắn chỉ cảm thấy đầy giấy hoang đường, có thể phía trên câu chữ không giả được, hắn cũng không cho rằng Tâm Phúc dám liều chết lừa gạt hắn. Nhưng có thể tìm hiểu võ thế đan dược. Dương Thanh Tùng chậm rãi ngồi xuống, sắc mặt thay đổi liên tục, trong lòng không ngừng suy tư phần này khẩu cung chân thực tính. Tâm Phúc không có khả năng lừa gạt hắn, có thể bị thẩm vấn người chưa hẳn. Phần này khẩu cung xuất từ trước đó vài ngày bắt đến vài tên Hồng Diệp thôn dân trong miệng, lấy những thứ này dân đen tầm mắt, sao lại biết những thứ này? Vừa vặn như vậy, bọn hắn ngược lại không cần thiết nói dối. Nếu thật có viên thuốc này lời nói, cái kia lúc trước luyện đan bảo lô bên trên mùi vị khác thường có thể hay không chính là? Dương Thanh Tùng suy nghĩ đột nhiên lóe lên, nhớ tới lúc trước tại luyện đan bảo lô bên trên nghe được đan dược mùi vị khác thường, nội tâm đã tin tưởng 7-8 phần. Khó trách tặc nhân muốn tới trộm lấy Phong Lôi luyện đan bảo lô. Hắn cũng rốt cuộc minh bạch vì sao có người thì ra tìm đường chết chuyển đến hắn Phong Lôi Tông trộm cắp tông môn chí bảo Phong Lôi luyện đan bảo lô. Cũng có thể tìm hiểu võ thế đan dược so sánh, điểm này nguy hiểm không tính là cái gì. đổi lại là hắn, đừng nói là trộm lấy Phong Lôi luyện đan bảo lô, chính là linh binh đều cam tâm tình nguyện. Nói như vậy, đối phương vô cùng có khả năng luyện chế thành công võ thế đan. Dương Thanh Tùng tiếp tục lật xem khẩu cung, vẻ mặt trên mặt càng ngày càng cao hứng, cuối cùng mừng như điên. Căn cứ khẩu cung bên trong ghi chép nội dung, đủ để chứng minh có người luyện chế được võ thế đan. Nếu là ta có thể được đến võ thế đan. Dương Thanh Tùng ánh mắt phun trào ra nồng đậm vẻ tham lam. Bực này đan dược, không bị hắn biết thì thôi, bây giờ được biết, nên thuộc sở hữu của hắn. Tên kia tiểu nữ hài ở đâu? Suy nghĩ chuyển qua, Dương Thanh Tùng nhàn nhạt mở miệng. Trong thư phòng không người, lại có lạnh lùng âm thanh truyền ra, về lao ra, độc vệ đang tại tìm kiếm. Chương 345, Xích Dương Tông Dương Cửu Tiêu, mượn bảo lô dùng một chút, 2, chương 345, Xích Dương Tông Dương Cửu Tiêu, mượn bảo lô dùng một chút, 2, Triệu trưởng lão đâu? Tạm thời chưa có tin tức truyền về. Dương Thanh Tùng hạ lệnh, thông chi một chút đi, tăng thêm nhân viên, trong vòng 3 ngày, ta muốn kết quả. Phải. Gian phòng rơi vào trầm mặc. Dương Thanh Tùng nhắm mắt bình phục tâm trạng, đồng thời trong đầu không ngừng hồi ức cả kiện chuyện trải qua, cẩn thận thăm dò. Ân. Đông Dương, hắn mở hai mắt ra, từ trong ngực lấy ra một cái hộp, trong hộp truyền ra nhỏ xíu tiếng va chạm. Hắn mở hộp ra, lập tức từ bên trong bay ra một cái hương dẫn trùng. Là phủ binh võ giả. Dương Thanh Tùng sắc mặt đầu tiên là ngưng lại, nhận ra hương dẫn trùng lý do sau không khỏi đại hỉ. Cái này hương dẫn trùng cũng không phải là Nhiếp Kinh Hổ đưa cho, mà là hắn trải qua thủ đoạn đặc thù chế tạo mà thành, mặc dù đồng dạng có truy tung bản lĩnh, lại có phạm vi hạn chế. Thường thường cần gieo xuống thiên lý hương xuất hiện tại 10 dặm phạm vi bên trong mới có thể gây nên hương dẫn trùng dị động. Khoảng cách càng gần, hương dẫn trùng cảm ứng càng mãnh liệt. Vốn chỉ là hắn dùng để dự phòng bất chắc dùng, chưa từng nghĩ giờ phút này lại có tác dụng. Nhìn dần dần sao động bộ dáng, đều biểu lộ rõ ràng cái kia phủ binh võ giả đang nhanh chóng tiếp cận Phong Lôi Tông. Thật là thiên đường có lối ngươi không đi, địa ngục không cửa ngươi xuống tới, vừa vặn bắt lại ngươi, ta liền có cơ hội lấy được võ thế đan. Dương Thanh Tùng cười lạnh liên tục, hai ngón tay bung ra hương dẫn trùng, chạy như bay trốn vào bóng đêm mịt mờ. Tại hắn rời đi không lâu sau, một đạo hắc ảnh như chuồn chuồn lướt nước rơi vào đỉnh viện. Chính là chỗ này, bóng đen chính là Hàn Vũ, dựa vào hương dẫn trùng chỉ dẫn, hắn tới chỗ này, quan sát sau một lúc gặp trong nội viện không người lúc này mới tiến vào. Gặp hương dẫn trùng tiến vào thư phòng, Hàn Vũ vội vàng đuổi theo, vừa tiến vào bỏ vào, bước chân hắn hơi ngừng lại, tự tìm cái chết. Tay hắn bổ lấy, năm ngón tay phát lực, chân khí bành trướng, tìm kiếm hắc ám, lập tức buộc phát ra một đạo kim thiết giao qua âm thanh, lại rất nhanh im bặt mà dừng. Chờ cánh tay lùi về lúc, cách đó không xa một đạo hắc ảnh thổ huyết vọt tới bức tường, kêu lên một tiếng đau đớn ngất đi. Hàn Vũ lại không yên tâm, cho liên tiếp hạ 7-8 loại độc dược, những này là hắn nghiên cứu chế tạo độc dược, chính là nhằm vào khí hải cảnh võ giả đều hữu hiệu. Phát hiện đối phương là thật hôn mê về sau, Hàn Vũ đem lực chú ý chuyển hướng hương dẫn trùng, đi tới trước kệ sách lục lọi. Quả nhiên có hốc tối. Hàn Vũ mở ra hốc tối, phát hiện bên trong cất giữ bảo lô, lập tức sắc mặt vui mừng. Hắn không có tới gần, mà là chờ một lát mới dùng vải vóc bao trùm lấy ra. Đi. Bảo lô tới tay, Hàn Vũ không dám trì hoãn. Hắn không xác định vừa rồi giao thủ sẽ hay không gây nên bên trong Phong Lôi Tông khác cao thủ chú ý, cũng không xác định bị dẫn ra người kia khi nào trở về, cho nên biện pháp tốt nhất là nắm chặt thời gian, đem hết thể khôi phục nguyên dạng. Hàn Vũ mang theo hương dẫn trùng thuận lợi rời đi. Cũng không có bao lâu, hắn đột nhiên quay trở lại, lại lần nữa đi vào phòng, mở ra hốc tối. Đây là thật sự. Trong lòng Hàn Vũ còn nghi vấn, vừa rồi mang đi cái kia luyện đan bảo lô là giả dối, nếu không phải hương dẫn trùng, hắn thật đúng là không phát hiện được. Cho nên nhìn qua trước mắt cái này luyện đan bảo lô, hắn trong lúc nhất thời cũng vô pháp xác định. Hắn không có xoắn suýt việc này, lại lần nữa lấy ra luyện đan bảo lô, nhưng lần trở lại này hắn không nóng nảy đi, mà là lặp đi lặp lại mở đóng hốc tối, cho đến xác định bên trong không khác luyện đan bảo lô xuất hiện lúc này mới rời đi. Ra khỏi phòng, Hàn Vũ liễu lo dừng bước, chăm chú nhìn hướng cách đó không xa Dương Thanh Tùng. Trước dùng tiên lý hương dẫn lao phu rời đi, lại mượn nhờ hương dẫn trùng tìm tới bảo lô, các hạ ngược lại là thật bản lãnh. Dương Thanh Tùng nhìn chằm chằm Hàn Vũ, trầm giọng mở miệng. Lần theo hương dẫn trùng chỉ dẫn, hắn rất nhanh tìm tới vị trí, lại không có ngờ tới chỉ có quần áo mà không người. Cái này khiến hắn đông cảm giác không ổn, vội vàng trở về. Quả thật bắt gặp Hàn Vũ. Hắn bạn không ngờ tới, chính mình luyện đan bảo lô bên trong lại bị thả thiên lý hương. Ngươi là người phương nào? Dương Thanh Tùng đánh giá trước mặt người áo đen, chất vấn. Hàn Vũ không nói chuyện, đánh đòn phủ đầu, ý thức được Dương Thanh Tùng lợi hại, cho nên không giữ lại chút nào. Cửu Thiên thập địa, Long tượng chi thế, Xích Dương chân khí. Giống. Một thoáng sát ở giữa, trong đình viện dâng lên một vòng to lớn xích dương, chiếu sáng rực, tựa như ban ngày. Xích dương bên trong, như tinh tế nhìn lại, mơ hồ có thể thấy được tất cả võ hình biến hóa trong đó, cuối cùng toàn bộ đều hóa thành một long một voi. Hình dòng uy nghiêm, tượng hình bá đạo, đan vào cuốn quanh ở giữa, thả ra hai cỗ đáng sợ khí thế, kèm theo từng trận mà lên long ngâm tượng lệ âm thanh, lấy Hàn Vũ làm trung tâm càn quét ra. Giây lát không đến, xích dương thành hình, cuốn theo cựu thiên thập địa cùng long tượng chi thế, tựa như núi cao hướng về Dương Thanh Tùng ở trước mặt oanh tạc mà đi. Đây là? Dương Thanh Tùng thấy thế khuôn mặt thất sắc, ngưng âm thanh quát hỏi, ngươi là xích dương tông người? Hàn Vũ không có đáp lại. Đáp lại hắn chính là Hàn Vũ đem hết toàn lực một kích, Dương Thanh Tùng giờ phút này cũng không có tâm tư ép hỏi, điều động chất khí, cấp tốc sử dụng ra võ hình. Hắn võ hình là một cái bọ cạp, cũng có võ thế, cùng bọ cạp võ hình hoàn mỹ dung hợp. Bọ cạp võ hình xuất hiện trong nháy mắt, quanh mình không khí tựa hồ cũng trở nên âm hàn xuống, từ từ rung động. So ra mà nói, bọ cạp võ hình không bằng xích dương chi hình khổng lồ, nhưng uy lực tương đối cường hãn. Đón long tượng chi thế, liền như vậy vung đôi ở giữa hướng phía trước nhẹ nhàng một đâm, Xích Dương chi hình như bị sét đánh, bị một tiếng trong khoảnh khắc tan rã, phá mất Hàn Vũ võ hình. Dương Thanh Tùng đang muốn hướng Hàn Vũ động thủ, lại bỗng nhiên phát hiện phía trước sớm đã không Hàn Vũ thân hình. Cái này khiến hắn thần sắc cứng đờ. Chạy đâu? Dương Tông chủ dừng bước, Xích Dương Tông Dương Cửu Tiêu mượn bảo lô dùng một chút, ngày sau nhất định còn. Nơi xa bay tới Hàn Vũ âm thanh, một thân sớm đã không thấy vết tích. Dương Thanh Tùng giận không nhịn nổi, bàn chân đạp đất, người như đạn pháo lần theo âm thanh bắn mạnh mà đi. Thời gian uống cạn chung trà sau, Dương Thanh Tùng sắc mặt tái xanh trở về, hắn mất dấu Hàn Vũ. Xích Dương Tông. Dương Thanh Tùng nắm đấm kéo kẹt rung động, nghiến răng nghiến lợi nói, trên mặt tràn đầy lệ khí. Mới vừa đoạt lại Phong Lôi luyện đan bảo lô lại bị đoạt đi, trong lòng nộ khí như muốn nô lên. Người tới a. Toàn bộ Phong Lôi Tông nghe tiếng mà động, từng đạo mệnh lệnh từ Dương Thanh Tùng trong miệng phát ra, lấy thế sét đánh lôi đỉnh quét ngang ra. Địa lao chỗ sâu, ẩm ướt, dơ bẩn, hôi thối, độc phấn, không thêm che giấu hiện ra mà ra. Đừng nói là người bình thường, chính là võ giả lần nữa cư trú quá lâu, thân thể cùng tinh thần đều chưa hẳn có thể chống đỡ được. Ẩn chứa trong đó độc phấn, tại tàn phá võ giả nhục thân đồng thời, cũng dày vò lấy tinh thần, quanh năm suốt tháng tiếp tục chờ đợi, thân thể cùng tinh thần luôn có đồng dạng sẽ trước sụp đổ mất. Nơi này giam giữ đều là đắc tội qua kinh hổ môn cường đại võ giả, có thể theo thời gian chuyển rời, bọn hắn mỗi một người đều bị tra tấn không thành nhân dạng, chết thì chết, bị điên điên, cuối cùng hóa thành xương khô, dài chôn trong địa lao. Đạp đạp, tiếng bước chân nhẹ nhàng điểm ở trong đường hầm, cũng không gây nên bất luận người nào chú ý. Nhiếp Kinh Hổ nín thở liên tức, lông mày theo dần dần thâm nhập địa lao mà khóa chặt, dù cho là hắn cảnh giới cỡ này võ giả đều khó tránh khỏi chịu ảnh hưởng, không thể không vận chuyển chân khí hộ thể, ngăn cách các loại khí độc. Khoảng khắc, hắn dừng bước tại cuối thông đạo hành lang chỗ, nhìn qua bên trong thần sắc thản nhiên, ngồi xếp bằng đạo thân ảnh kia, ho nhẹ một tiếng, "Sư minh, ta là nên cứ gọi ngươi Hùng Hạc, hay là nên để ngươi chỉnh hồi xuân đâu?"